Chương 369, kinh hãi muốn chết hai đại tiên tôn. Chương 369, kinh hãi muốn chết hai đại tiên tôn. Bên kia, Hiên Viên Phục Tiên nhặt lại đầu trí. Hắn cũng là mang theo Hạo Dương đám người đi đến Thái Nhất Tiên Tông, Hạo Dương đại đế khẳng định cũng rất muốn nhìn thấy Diệp Huyền. Vị này đối với bọn họ có thể nói là trợ giúp rất nhiều, vô số lần cứu bọn họ tại trong nước sôi lửa bỏng nhân vật tuyệt thế. Liên Độc Cô Phá Thiên cũng là bị Hạo Dương lời nói kinh ngạc nói, chỉ vì Hạo Dương đại đế cùng hắn nói, nơi đây còn có một vị cùng bọn hắn cùng nhau từ hạ giới trước đến người. Chỉ bất quá không có cùng hắn nói người này chính là tặng cho bọn họ cùng Hồng Mông Tử khí người. Chỉ vì vật kia quá mức chân quý, nếu là thật sự nói như thế, không chừng là Diệp Huyền dẫn tới phiền phải lớn. Mặc dù hắn vị đại ca này không phải là người như thế, nhưng vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Hạo Dương đại đế cũng sẽ không nói. Bất quá, trừ Độc Cô Phá Thiên bên ngoài, cùng nhau đi tới còn có La Thiên. Vị này Huyền Thiên Thái Thanh Tông thái thượng trưởng lão. Phương này thiên địa đều là hắn Huyền Thiên Thái Thanh Tông quản hạt chi địa, hắn tiến về Thái Nhất Tiên Tông là không có bất cứ vấn đề gì. Thậm chí nói, liên cùng Hạo Dương đại đế đám người muốn đi tới Thái Nhất Tiên Tông đều muốn trải qua đồng ý của hắn. Bất quá, rất hiển nhiên hắn là cùng Độc Cô Phá Thiên tương đối quen thuộc, cho nên căn bản không có chút nào ngăn cản. Theo thiên cung bên trên cái kia mấy thân ảnh biến mất không thấy gì nữa, nơi đây sự tình cũng là hạ màn, chỉ để lại giữa thiên địa sinh linh đang thán phục. Tựa hồ không ngờ tới hôm nay sẽ có nhiều như thế cấm kỵ nhân vật xuất hiện. Loại kia mấy ngàn năm hơn vạn năm cũng sẽ không xuất hiện tồn tại, hôm nay trọn vẹn xuất hiện mấy tôn, mà còn bất luận một vị nào đều là Nam Hoàng Tiên vực hết sức quan trọng tồn tại. Nghĩ không ra, tính cả Bạch Hổ nhất tộc, sói tộc loại kia loại cấm kỵ tộc đều xuất thế. Đặc biệt là cái kia về sau xuất hiện bị kia, phản phất thiên địa ở trước mặt hắn đều không đáng nhắc lên đồng dạng. Quá cường đại. Không nghĩ tới lão phu sinh thời, đúng là có khả năng chứng kiến cái kia tựa như thần tu sĩ. Chỉ là, vì sao lão phu hiện tại đã nhớ không nổi vừa rồi những đại nhân vật kia bề ngoài, hoặc là thân ảnh? Thế gian người đều đang kinh hãi, nhưng không có người dám kêu gọi người kia tên thật, thậm chí tính cả Bạch Hổ Tam trưởng lão mấy chữ âm đều không có đề cập. Cũng có người ở sau đó thời gian bên trong tu luyện quên đi những cái kia giống như thần minh thân ảnh. Loại kia tồn tại, phàm là nhiễm phải một tia nhân quả, chỉ sợ bọn họ cả đời này liền triệt để hủy. Cấm kỵ sở dĩ trở thành cấm kỵ, đây không phải là người bình thường có khả năng tiếp xúc đề cập, cũng chỉ có đạt tới cảnh giới nhất định mới có thể sẽ những thân ảnh kia lạc ấn tại chỗ sâu trong óc. Bên trong Thái Nhất Tiên Tông, một cái đình viện phía trước, mọi người tại đến chỗ này thời điểm liền dừng bước. Đặc biệt là La Thiên cùng Độc Cô Phá Thiên hai người. Hai người bọn họ tại lúc này là cực kỳ khiếp sợ, chỉ vì bọn họ ở trong đó cảm nhận được một cỗ cực kỳ nặng nề khí tức ở trong đó. La Thiên còn tốt, rất nhanh liền phản ứng lại, bởi vì hắn đã sớm biết trong đó có một vị cường đại tồn tại. Chỉ bất quá tại khoảng cách gần cảm thụ đạo này khí tức về sau, rất là kinh ngạc. Độc Cô Phá Thiên cũng là ánh mắt điên cuồng chuyển động. Hắn tựa hồ không ngờ tới một cái nho nhỏ bên trong Thái Nhất Tiên Tông sẽ có loại này tồn tại. Chẳng lẽ đây chính là Hạo Dương cùng Hiên Viên Phục Thiên trong miệng bị kia? Mà còn, cố khí tức này, để hắn cảm giác có chút quái dị, thật giống như đồng loại. Mấy vị, mời đến. Đột nhiên, có một đạo nữ tử âm thanh vang lên tại đỉnh viện bên ngoài, truyền vào trong thai của mọi người. Cường. Trong chấp nhóm này, La Thiên cùng Độc Cô Phá Thiên nội tâm đều có một cái đại khái. Người này thực lực, khả năng còn muốn tại hắn La Thiên bên trên, thậm chí có khả năng cùng Độc Cô Phá Thiên loại này cái thế thiên kiêu địch nổi. Đáng tiếc hắn không biết Độc Cô Phá Thiên ý nghĩ. Nếu là biết, hắn tuyệt đối vô cùng khiếp sợ. Chỉ vì Độc Cô Phá Thiên cũng là chỉ có 40% chắc chắn có khả năng chiến thắng đạo thanh âm này chủ nhân, thậm chí còn muốn thấp hơn. Đẩy cửa vào, đập vào mi mắt là vài tòa cái đỉnh, xuyên qua cái đỉnh mới có thể nhìn thấy tại trong đỉnh ghế mây bên trên nằm một đạo áo trắng thân ảnh. Ở phía sau hắn, rõ ràng là một vị nữ tử, mà nữ tử cũng là tại nhẹ nhàng xoa nắn lấy vị nam tử kia bà bay, thỉnh thoảng còn hỏi cường độ có thích hợp hay không, không thích hợp lời nói nàng có thể thay cái tư thế. Cái này xem xét, phản phất như là một cái hạ nhân đồng dạng. Một màn này trực tiếp kích thích hai đại tiên tôn trong mắt. Chỉ vì La Thiên nhiều ngày phía trước cảm nhận được cố khí tức kia cùng vừa rồi mở miệng nói chuyện người, chính là trước mắt vị nữ tử này, mà nữ tử tại lúc này càng giống là hạ nhân. Mẹ nó, tiên tôn làm hạ nhân, Độc Cô Phá Thiên đều đã tê dần, cha của hắn cũng không dám xa xỉ như vậy, huống hồ vẫn là bực này tư sắc nữ tử. Trước mắt nam tử này đến tột cùng là tồn tại gì? Bọn họ cũng sẽ không cho rằng nam tử trước mắt là người bình thường. Bọn họ dùng thần thức nhẹ nhàng liếc nhìn, cũng chính là lúc này bọn họ nội tâm càng thêm rung động. Bọn họ thần thức những nơi đi qua, một mảnh hư vô, căn bản là không có cách thăm dò trước mắt nam tử sâu cạn. Hai người nhìn nhau, phản phất có khả năng nhìn thấy lẫn nhau ánh mắt chỗ sâu vẻ chấn động. Gặp qua Diệp tộc trưởng, cũng chính là lúc này, chỉ thấy Hiên Viên Phục Tiên cùng Hạo Dương đại đế vội vàng tiến lên, hướng về Diệp Huyền cung kính hành lễ. Đặc biệt là Hạo Dương đại đế, giờ phút này đã kích động đến không cách nào ngôn ngữ, khuôn mặt bên trên đều là mừng rỡ. Tại Hiên Viên đại đế nói cho hắn về sau, hắn đã chờ mong không thôi, bây giờ tha hương gặp lại đạo thân ảnh kia, nhất thời đúng là viền mắt dần dần hưng luận. Nhìn thấy Hạo Dương đại đế thân ảnh, Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cũng từ ghế mây bên trên ngồi thẳng. Đã lâu không gặp, thật tình không biết. Lúc này, cái kia La Thiên cùng với Độc Cô Phá Thiên hai người đã sớm kinh hãi muốn tuyệt. Đặc biệt là Độc Cô Phá Thiên, hắn mặc dù am hiểu miệng lưỡi chi tranh, nhưng không đại biểu hắn ngu. Đồng dạng là hạ giới người tới, lại có thể để Hiên Viên Phục Thiên hai người như vậy tôn kính, mà còn để tiên tôn cấp bậc đại năng nắn vai đấm lưng, tu vi càng là không cách nào nhìn trộm. Loại này cấp bậc người, chỉ sợ bọn họ đã không cách nào dự đoán. bởi vì hạ giới phương kia thiên địa, thế nhưng là tiên tôn đều phải tốn một chút tay chân mới có thể sẽ người đưa vào hạ giới. Nếu là muốn đưa vào luân hồi thân, thậm chí phân thân, tiên tôn cảnh giới mặc dù lực gáp cổ kim, nhưng căn bản không thể nào làm được. Mà người này đúng là có khả năng xuất hiện tại hạ giới, đủ để chứng minh hắn sợ rằng đã tới một cái khác cấp độ. Cái kia bọn họ hướng về đã lâu, một mực tại truy tìm cấp độ. Mặc dù bọn họ vẫn là có lo nghĩ, nhưng đủ loại nguyên nhân đều tại chỉ hướng cảnh giới kia. Đặc biệt là Độc Cô Phá Thiên, hắn còn biết, người này rất có thể chính là tại hạ giới có khả năng cho Hạo Dương cùng Hiên Viên Phục Thiên Hồng Mông Tử Khí người. Cái này để hắn càng thêm tin chắc không nghi ngờ. Hồng Mông Tử Khí, gọi hắn cha cầm, cha hắn đều không nhất định có thể lấy ra một sợi. Vật kia đã sớm biến mất vô tận tuyết nguyệt, sợ rằng trừ loại kia vượt qua kỷ nguyên lão quái vật, sợ là tộc nhân sẽ có được. Hai người giờ phút này càng là không dám có chút do dự. Đặc biệt là La Thiên, mới đầu hắn vẫn luôn cho rằng nơi này chỉ có hắn cảm nhận được vị kia tiên tôn, giờ phút này càng là khiếp sợ không thôi. Huyền Thiên Thái Thanh Tông La Thiên, sói tộc Độc Cô Phá Thiên gặp qua Diệp đại nhân. Hai người cung kính hành lễ. Bọn họ không dám đánh cược, có lẽ tại bọn họ trước mặt là vị vượt ngang kỷ nguyên lão quái vật, nếu là đắc tội, vậy bọn hắn tông môn hoặc là trong tộc sợ rằng sẽ phải thừa nhận kinh thiên lửa giận. Chương 370, Hống tộc tộc trưởng chương 370, Hống tộc tộc trưởng đối với bọn họ trong lòng suy nghĩ. Kỳ thật Diệp Huyền cũng đại khái có khả năng đoán ra một hai. Nhưng Diệp Huyền cũng là không cần thiết đi giải thích, tùy bọn hắn đoán đi. Hắn Diệp Huyền làm việc cần gì hướng người khác giải thích? Dù sao đoán sai hắn liền làm thật là được rồi. Mà bây giờ đến phiên Hiên Viên đại đế cùng Hạo Dương đại đế hai người khiếp sợ. Bọn họ khiếp sợ là, liền cùng hắn bọn họ sau lưng hai người tại đối mặt Diệp Huyền lúc đều công bố một tiếng đại nhân. Bọn họ cùng Diệp Huyền đều là không sai biệt lắm đoạn thời gian phi thăng. Bây giờ La Thiên cùng Độc Cô Phá Thiên là cảm nhận được cái gì sao? Như vậy công nghệ. T. Nếu là như vậy, chẳng phải là nói bọn họ vẫn luôn không có nhìn thấu xem qua phía trước cái này Diệp tộc trưởng. Trong đó Hạo Dương đại đế còn sợ Độc Cô Phá Thiên sai lầm, hỏi thăm hắn cái này tiện nghi đại ca một phen. Nhưng là được đến một cái đáp lại. Người không hiểu. Cái này đại nhân. Hiên Viên so với các ngươi muốn khủng bố hơn nhiều lắm. Hạo Dương đại đế đã tê dần. Tất cả mọi người đã tê dần. Hiên Viên Phục Thiên cùng Hạo Dương nhìn hướng Diệp Huyền ánh mắt cũng là càng thêm thần bí, hóa ra bọn họ cùng Diệp Huyền đồng thời sinh tồn ở Phong Huyền Đại Lục nhiều năm, nhìn thấy đồ vật đều là giả dối. Ma đản, Diệp tộc trưởng đến cùng là thần thánh phương nào? Mỗi một lần bọn họ đều cho rằng đây chính là trước mắt nam tử cực hạn thời điểm, nhưng lại đột nhiên đi ra một người nói cho bọn họ đây là giả dối. Còn có thiên lý hay không? Quá không hợp thói thường. Bất quá nếu là nhìn lại, tựa hồ cũng sớm có báo trước đồng dạng, giống như cái kia hạ giới quỷ dị đại kiếp. Tại hạ giới vô số sinh linh xem ra, đây tuyệt đối là tai họa ngập đầu. Thậm chí bọn họ những này tự nhận là đứng ở nhân đạo lĩnh vực đỉnh phong cảnh giới người đều chỉ có thể bảo toàn tự thân. Nhưng chính là tại vạn linh trong mắt đại kiếp, ở trước mắt người trong tay, tựa hồ chưa từng có coi như một chuyện. Từ đầu đến cuối, hắn chỗ qua, quỷ dị thành đàn hủy diệt, thậm chí cùng một chỗ địch đều không còn. Liền đi tới tiên giới cũng là như vậy. Cái kia theo bọn hắn nghĩ cao cao tại thượng, cao không thể chạm, ngang qua cổ kim đại nhân vật cũng muốn cúi đầu. Người trước mắt đến cùng là thần thánh phương nào? Nghĩ tới những thứ này đồ vật, Hạo Dương đại đế hai người cùng Diệp Huyền tán gẫu đều là có chút câu nệ lên. Chớ nói chi là La Thiên cùng Độc Cô Phá Thiên hai người giờ phút này căn bản không có bình thường như vậy dáng vẻ uy nghiêm, ngược lại giống môn thần hiện tại một bên. Theo nói chuyện phiếm thời lượng gia tăng, Hạo Dương cùng Hiên Viên Phục Thiên cũng dần dần lần thứ hai tìm về lúc trước cảm giác quen thuộc, thay đổi đến không tại câu nệ. Cùng Diệp Huyền chuyện trò vui vẻ. Độc Cô Phá Thiên cùng La Thiên đã triệt để đã tê dần, bọn họ không nghĩ tới loại này đại nhân cùng lại sẽ như thế hòa ái dễ gần, không có chút nào tư thái có thể nói. Điều này cũng làm cho hai người càng thêm kính nể. Nếu biết rõ, Độc Cô Phá Thiên nếu là dám cùng cha hắn nói chuyện như vậy, đoán chừng sẽ bị cha hắn đá ra đi, nói không biết tôn ti. Có đôi khi, hắn đều có một loại ý nghĩ. Người trước mắt nếu là cha hắn liền tốt. Cũng liền tại lúc này, xa tại một phương khác thiên địa bên trong một đạo uy nghiêm kinh khủng thân ảnh đột nhiên ngáp một cái. Ân, cái kiêm lịch tử lại gặp rắc rối. Lần này lại là cái nào chủng tộc? Chợt hắn vội vàng bấm ngón tay tính toán, lại phát hiện cũng không có đại sự phát sinh. Điều này cũng làm cho hắn càng thêm kỳ quái. Căn cứ kinh nghiệm của hắn, mỗi một lần hắn có không tốt dự cảm, đều là cái kia phong nhi tử gây tai họa, lần này thế mà lần đầu tiên không có. Nếu biết rõ, Bạch Hổ nhất tộc sự tình cũng mới đi qua không đến nửa ngày, lại gây chuyện lời nói chỉ có thể đi sẽ hắn nâng trở về. Dù sao chính hắn chết không sao. Cái này bây giờ sói tộc mà thần tử thế nhưng là thức tỉnh thôn thiên sói huyết mạch a. Cái kia so tóc vàng sói huyết mạch còn kinh khủng hơn huyết mạch. Nhìn chung toàn bộ sói tộc trong lịch sử, cũng chỉ có đương kim trấn thủ tại thiên địa phương kia vị lao tổ kia có như thế huyết mạch. Cũng chính là nói, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, bọn họ sói tộc tương lai thậm chí có khả năng lần thứ hai đi ra một tôn như cùng hắn bọn họ lao tổ đồng dạng tồn tại. Loại kia trong lúc giơ tay nhấc chân liền có thể chấn áp tất cả, thay đổi càn khôn khủng bố cảnh giới. Nghĩ tới đây, đạo thân ảnh này không có lại do dự, lúc này liền biến mất tại nguyên chỗ. Hắn muốn đem thứ hai thần tử cùng hắn cái kia phế vật nhi tử mang về. Hắn không có lại gọi người tiến về, chỉ có đích thân tiến đến mới yên tâm, không thể lại để cho Hạo Dương đi theo hắn cái kia nhi tử. Nếu là thật sự trêu chọc chủng tộc khác, những lao quái vật kia cũng không giống như Bạch Hổ nhất tộc bình thường tương đối tốt nói chuyện, sẽ còn bán hắn mặt mũi. Bên trong Thái Nhất Tiên Tông, đang nói tới Ma La đại đế cùng Lạc Hy nữ đế thời điểm, tất cả mọi người im lặng. bởi vì bọn họ đến thời khắc này cũng không biết hai người đi hướng nơi nào. Mà Hạo Dương đại đế những năm này cũng để cho người tìm khắp cả yêu tộc giới vực, đều không có hai người vết tích. Bọn họ không biết hai người cuối cùng là không trốn ra dãy núi kia. Dù sao Hạo Dương đại đế lúc trước sau khi tách ra, không có thoát đi quá xa liền gặp kinh khủng hơn yêu thú. Yêu thú kia càng là trực tiếp để mắt tới Hạo Dương đại đế huyết mạch, nhưng cuối cùng bị sói tộc người cảm ứng được, sẽ phương kia viên vạn dặm trực tiếp san thành bình địa, mang về Hạo Dương đại đế. Mà Hạo đại đế càng là tại sói tộc hai lần huyết mạch giác tỉnh bên trong triệt để cảm thấy thôn thiên sói huyết mạch, trở thành sói tộc thứ hai thần tử. Hiện tại chỉ có thể hy vọng hai người có khả năng hợp lại tốt vô sự. Dù sao Nam Hoang Tiên vực thực tế quá lớn, bọn họ căn bản không có khả năng tại nhân tộc lĩnh vực bên trong không chút kiêng kỵ tìm kiếm. Mà đối với cái này, Diệp Viên ngược lại là không nói gì thêm, tất cả thuận theo tự nhiên liền tốt. Nếu là bọn họ ngày sau có khả năng tìm tới hai người, lấy Hạo Dương bây giờ địa vị, hoặc nhiều hoặc ít đối với bọn họ cũng là có chút trợ giúp. Cũng là vào lúc này, bên trong Thái Nhất Tiên Tông, trừ đình viện bên trong mọi người, tất cả sự vật đều trong nháy mắt bất động. Cái này giật mình thay đổi, làm cho mọi người ở đây biến sắc. Nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn về phía Tiên Vũ bên trong một cái phương hướng, chỉ thấy phương kia thiên địa bên trong có một chút gợn sóng quấy động. Một đạo thân thể thẳng tắp nam tử trung niên thân ảnh không có bất kỳ cái gì báo hiệu xuất hiện ở giữa thiên địa. Hắn một bộ áo bào đen rủ xuống cửu thiên, một đôi thu hút tâm thần người ta con mắt phảng phất muốn nhìn xuyên tất cả. "Ngươi tử, còn không cùng ta trở về?" Một thanh âm tại đỉnh viện bên trong quanh quẩn, sẽ khiếp sợ mọi người kéo lại. Độc Cô Phá Thiên cùng Hạo Dương trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, nhưng rất nhanh, bọn họ sắc mặt liền thay đổi, chỉ vì nơi đây chính là cái này thần bí khó lường Diệp tộc trưởng nơi ở. Nếu là làm phát bực vị đại nhân vật này, nhìn thấy Độc Cô Phá Thiên hơi biến sắc mặt, đạo kia nguy nga nam tử thân ảnh hơi nhíu mày, tưởng rằng cái này lịch tử không muốn cùng hắn hồi tộc. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ hắn sau lưng vang lên. "Chủ thượng." Ngượng ngùng, vừa rồi ngủ gật, không có chú ý để người này tiến vào đến rồi. Đó là một đạo cực độ nặng nề âm thanh, tiếng nói ra. Phản phất phương thiên địa này đều tại có chút chiến minh. Chương 371, Huyền Thiên quá rõ ràng tông quyết định chương 371, Huyền Thiên quá rõ ràng tông quyết định giờ khắc này. Giữa thiên địa triệt để ngưng kết xuống, phản phất tất cả đều tùy theo bất động, bao gồm cái kia ở vào tiên vũ bên trên cái thế cường giả, tại lúc này cũng là sắc mặt đại biến. Trên trán càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Trong con mắt rõ ràng có không thể tin chi ý đang lưu chuyển. Lao ra hỏa. Mặc dù trên người ngươi cũng không có sắc cơ, thế nhưng ngươi không biết, xông loạn người khác đỉnh viện là không lễ phép sao? Tiếp sau thanh âm mới vừa rồi về sau, ngay sau đó liền có một thanh âm tại đỉnh viện trên không nổ vang. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy phương kia trên trời đất, một đôi to lớn như tinh thần mắt đỏ tại khung vũ bên trên xuất hiện. Ngay sau đó, một đạo mông lung, ẩn thân vô tận tiên vũ bên trên quanh co bốn lượn, kéo dài không dứt hư ảnh xoay quanh mà đứng hư vô bên trong. Mọi người thậm chí không cách nào thấy rõ đạo thân ảnh kia toàn cảnh, chỉ có thể cảm nhận được. Đạo thân ảnh kia bản thể tuyệt đối là một cái quái vật khổng lồ. Loan thoang có một đôi che khuất bầu trời hai cánh. Mà còn, âm thanh kia thực lực khủng bố đến cực điểm. Cái này, đây là, giờ phút này, liền cùng Độc Cô Phá Thiên, La Thiên hai đại tiên tôn đều tại kịch liệt chấn động. Bọn họ cái kia cực kỳ cường hãn tiên tôn thân thể tự tại điên cuồng run rẩy. Đó là một loại phản phất tại đối mặt man hoang hung thú đồng dạng cảm giác. Phản phất chính mình tại tôn kia sinh linh khủng bố trước mặt căn bản không đáng giá nhắc tới. Tính cả sau lưng Diệp Huyền U Mị cũng là có như thế cảm giác, cho dù trong cơ thể nàng thần thú huyết mạch tại lúc này đều bị áp chế đến xích sao. Loại cảm giác này liền phản phất vừa rồi xuất hiện cái kia trung niên áo đen nam tử cho nàng chèn ép bình thường, thậm chí tại trình độ nào đó bên trên càng khủng bố hơn. Nơi đây duy nhất không có chịu ảnh hưởng chính là Diệp Huyền. Tiên Vũ bên trên, mắt thấy có cùng mình không kém bao nhiêu, thậm chí còn cường hãn hơn mấy phần khủng bố người xuất hiện, Độc Cô Bại Thiên giờ phút này bình tĩnh lại. Chỉ vì người kia khí cơ đã đem chính mình khóa chặt. Nếu là mình dám tất cả động tác, tất nhiên sẽ đối mặt tuyệt thế một kích. Đối với cùng cảnh giới cường giả loại này kịch liệt trọng kích, hắn cũng không có nắm chắc có khả năng chống được. Ta chính là sói tộc đương kim tộc trưởng. Không biết đạo hữu là vì sao người? Độc Cô Bại Thiên không có động tác, mà là khôi phục bình tĩnh chậm rãi mở miệng. Hắn cũng không tại đạo kia khóa chặt hắn khí cơ trên trán cảm nhận được sát ý, đây chính là hắn có khả năng bình tĩnh trở lại nguyên nhân. Hắn cũng có chừng suy đoán. Dù sao người kia đều đích thân kêu một tiếng chủ thượng, nhưng hắn vẫn là rất khó tin tưởng. Tất cả mới có cái này nghi vấn, dù sao, như thế cường giả làm sao lại đi phụ người làm chủ? Đừng nói đến tiên tôn đại viên mãn kinh khủng tồn tại, chính là tiên tôn cảnh giới người, vị nào không phải trấn áp một thời đại nhân vật, căn bản không có phụng người làm chủ khả năng. Ha ha, ngươi là ai cùng ta có quan hệ gì đâu? Bản tọa chỉ biết là, hôm nay ngươi tốt nhất vì ngươi hành động cho cái giải thích hợp lý. Không phải vậy bản tọa cũng vô pháp cam đoan ngươi có khả năng bình yên rời đi nơi đây. Giống như uy hiếp, giống như cảnh cáo, cũng tựa như nhắc nhở lời nói vang vọng trên bầu trời Thái Nhất Tiên Tông. Chấn động đến mọi người ở đây đều là tê cả da đầu. Cha, cho dù luôn luôn không phục cha của hắn Độc Cô Phá Thiên tại lúc này cũng là cưỡng ép đỉnh lấy cái kia khủng bố uy áp chậm rãi mở miệng. Sau đó chỉ thấy hắn hướng về Diệp Huyền nơi ở túi người chào, sốt ruột mở miệng nói: "Tiền bối, con mời thủ hạ lưu tình. Cha ta không biết tiền bối ở đây, xúc phạm ngài uy nghiêm, con mời tiền bối tha cho hắn một lần. Con mời Diệp tộc trưởng bỏ qua cho tộc ta thật dài một lần." Giờ phút này, Liên Hạo Dương đại đế cũng là mở miệng, đang vì sói tộc tộc trưởng Độc Cô Bại Thiên cầu tình. Dù sao bây giờ nơi đây duy nhất có khả năng là tôn kia kinh khủng tồn tại chủ thượng cũng chỉ có muốn người trước mắt. mà tại Diệp Huyền sau lưng U Mị thì là mắt đẹp chỗ sâu có lưu quang tại chuyển động, tựa hồ đối với Diệp Huyền một mực trong bóng tối an bài người rất là kinh ngạc. Dù sao tính cả nàng cái này tiếp thân thị vệ cũng một điểm sơ hở đều chưa từng phát giác. Nhìn phía dưới ánh mắt của mọi người, Độc Cô Bại Tiên cũng là hiểu rõ ra. Hắn không do dự, hướng về Thái Nhất Tiên Tông bên trong một cái phương hướng thở dài, sau đó trực tiếp mở miệng nói: "Lão phu không biết nơi đây có đại nhân tồn tại, vô ý xâm nhập nơi đây, còn mời đại nhân chớ trách." Giờ phút này cho dù liền cùng hắn cũng là không thể không cúi đầu. Tính cả loại kia tồn tại đều muốn túi đầu thần phục rơi vào đã dung không được hắn có nửa phần chất vấn. Hắn có khả năng cảm thụ được ra, nếu là hôm nay không có một cái thuyết pháp, sợ rằng chính mình phải bỏ ra cái giá đáng kể. Dừng tay đi. Hắn cũng không có ý. Chỉ thấy Diệp hiện tại lúc này cũng là nhìn xem sâu trong hư không chậm rãi mở miệng. Ánh mắt của hắn trung bình yên tĩnh đến cực điểm, thanh âm bên trong cũng không có uy nghiêm, rất là lạnh nhạt. "Là chủ thượng." Tiếng nói vừa ra nháy mắt, chỉ thấy cái kia nguyên bản tập trung vào Độc Cô Bại Thiên khủng bố khí cơ tại lúc này đúng là chậm rãi tối lui. Tính cả trên trời cao cái kia như ẩn như hiện thân ảnh cũng tại chậm rãi tiêu tán. Cố kia bao phủ tại mọi người trên thân khủng bố uy áp cũng tại trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tất cả đều phảng phất về tới ban đầu thời điểm. Từ đầu đến cuối, bọn họ đều chưa từng nhìn thấy cái kia vừa rồi đứng sững ở vô thượng tiên vũ khủng bố thân ảnh đến cùng là ai. Liền nơi đây người mạnh nhất Độc Cô Bại Thiên tại đạo kia khí tức tối lui về sau cũng là thở sâu thở ra một hơi. Còn tốt, sự tình cũng không hướng về ác liệt phương hướng phát triển, bực này kinh khủng tồn tại nếu là đắc tội, chỉ sợ bọn họ sói tộc trên dưới đều muốn bạch tội hắn tộc trưởng này. Chủ yếu là, tôn kia cùng hắn bình thường, cùng chỗ tại tiên tôn đại viên mãn cảnh giới khủng bố rơi vào đúng là người khác tôi tớ, đây mới là nhất khiến người khó có thể tin sự tình. Nhưng cũng là lạnh giá sự thật, đã dung không được không cho hắn tin tưởng. Người này, chỉ sợ là loại kia một tuổi tháng trường hà bên trong đi ra cực kỳ cổ lão tồn tại, thậm chí có khả năng căn bản không tồn tại ở cái này kỷ nguyên. Đa tạ đại nhân. Độc Cô Bại Thiên nghĩ đến đây, mở miệng vô cùng cung kính. Độc Cô Phá Thiên cùng La Thiên đám người thì là nhìn thấy vô số tuế nguyệt bên trong bọn họ đều không có thấy qua tên chẳng diện. Trong lòng bọn họ bên trong vô pháp vô thiên vô địch tồn tại, quản lý một phương cổ tộc chi trưởng, vô địch vô tận tuế nguyệt cường giả khủng bố đúng là tại cực ngắn ngủi thời điểm làm ra nhượng bộ. Đối với cái này, Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Kỳ thật Diệp Huyền chẳng qua là cảm thấy không cần thiết, hai đại tiên tôn đại viên mãn, tuy nói hắn cái này thủ hạ khả năng càng mạnh, nhưng chung quy là cùng là một cảnh, căn bản chẳng mạnh đến đâu. Nhân ra lại là cái này Hạo Dương tộc trưởng, hoàn toàn không cần thiết coi như người ngoài. Mặc dù tại người khác ánh mắt bên trong, hắn hoàn toàn là một cái bộ dáng khác, nhưng hắn cũng lười giải thích. Cường giả từ trước đến nay không cần giải thích. Bọn họ thích thế nào nghĩ, bọn họ sẽ tự mình não bổ liền tránh khỏi chính mình đi làm một chút không cần thiết sự tình. Không cần phải khách khí. Đã là Hạo Dương tộc trưởng, vậy liền không phải địch nhân, Độc Cô tộc trưởng cũng là không cần đa lễ. Đối với Độc Cô Bại Thiên, Diệp Huyền cũng là nhàn nhạt nâng một câu. Dù sao nhân gia sói tộc tối thiểu cũng là cứu Hạo Dương đại đế một cái mạng, nhi tử của hắn càng là nguyện ý cùng Hạo Dương đại đế cùng nhau xuất thủ tương trợ Hiên Viên Phục Tiên. Phần này dũng khí vẫn là để Diệp Huyền có chút ghé mắt. Nghe lấy Diệp Huyền lời nói, Độc Cô Bại Thiên thậm chí có chút thụ sủng nhược kinh, trong lòng càng là cực kỳ chấn động. Hắn tựa hồ không ngờ tới, trước mắt vị này để hắn suy nghĩ không thấu cường giả khủng bố đúng là như vậy bình dị gần gũi. Đây mới thực là làm đến phản pháp quy chân cảnh giới. Sợ rằng người này đã đạt tới bọn họ lao tổ tông cảnh giới kia. Đồng thời, hắn cũng càng thêm xác định chính mình trong nội tâm ý nghĩ. Người này là từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong bước ra cường giả tuyệt thế, đạt tới tiên tôn cảnh giới. Bọn họ liền có khả năng bằng vào đại đạo lực lượng đặt chân Tuế Nguyệt Trường Hà bản lĩnh. Rất nhiều tiên tôn cảnh sinh linh sở dĩ sẽ tại một chút thời đại biến mất không thấy gì nữa, kỳ thật đại đa số đều là bước vào Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong, đi truy tìm đại đạo bản nguyên, muốn đột phá tới càng cao cảnh giới. Cũng có một số người vì tránh né cũng là sự tình, lựa chọn tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà. Bất quá Tuế Nguyệt Trường Hà cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể đặt chân, có rất nhiều cường giả sẽ bị lạc ở trong đó, tìm không được trở về con đường. Cho dù là tiên tôn cũng là chỉ có thể ở trong đó mất phương hướng, đến cuối cùng bất lực phía sau bị Tuế Nguyệt Trường Hà dần dần đồng hóa. Cái này cũng là còn có rất nhiều cường giả lựa chọn liền tại đương thời nguyên nhân một trong. Đương nhiên, cũng có căn bản không cần đạp năm ngoái tháng Trường Hà, mà là tin tưởng mình có khả năng đặt chân đại đạo đỉnh sinh linh khủng bố, loại kia sinh linh bọn họ tại từng cái thời đại đều là cực kỳ chói mắt tồn tại. Giống như trong đêm tối tờ mở sáng chi quang tồn tại. Mà những người kia cũng là bọn hắn những cổ tộc này đỉnh phong chiến lực, ngàn vạn giới vực trong mắt trí cao người. Bất quá, bọn họ đều đang vì hậu thế an bình đang lặng lẽ phát sáng phát nhiệt, cùng cái kia một thế lực thần bí trấn thủ vũ trụ biên hoang. Đây cũng là Độc Cô Bại Thiên tại sao lại cho rằng Diệp Huyền chính là từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong trở về mà đến. Chỉ vì đương thời cấp bậc kia cường giả đều không ngoại lệ, đều tại trấn thủ đầy đất. Tại được đến Diệp Huyền tha thứ về sau, Độc Cô Bại Thiên cũng không có như vậy khẩn trương, mà là nhiều lần mời Diệp Huyền có khả năng đến hắn sói tộc bên trong làm khách. Nói hắn sói tộc lão tổ mặc dù tại trấn thủ địa phương khác, nhưng nếu là Diệp Huyền nguyện ý tiến đến làm khách, bọn họ lão tổ thậm chí có khả năng sẽ từ cái chỗ kia trở về đích thân chiêu đãi. Bất quá đều bị Diệp Huyền từ chối nhã nhặn. Hắn có thể lười đi. Loại kia cấp bậc cường giả, hắn hiện tại còn không muốn tiếp xúc. Loại kia cấp bậc cường giả cường hãn hắn tự nhiên là biết rõ. Dù sao tại thời gian thần điện bên trong hắn cũng không có ít cảm thụ qua. Thậm chí, hắn sói chi nhất tộc lão tổ tông, cũng chính là Độc Cô Bại Thiên trong những người, Diệp Huyền cũng là tại quá khứ trông được đến qua. Khi đó tôn kia sói, thân thể che khuất bầu trời, thôn thiên vệ địa, sừng sững tại tiên tôn đỉnh phong cảnh giới, lại cường hàn đến đồng thời địch nổi bốn tôn cùng cảnh quỷ dị tiên tôn, có thể nói là để Diệp Huyền lau mắt mà nhìn tồn tại. Trong trận chiến ấy hắn cũng là sống tiếp được, chờ đến vị nữ tử thần bí kia xuất thủ. Tại mấy cái kỷ nguyên cái này bên trong, đột phá cảnh giới kia cũng chẳng có gì lạ. Dù sao, hắn như nhìn thấy thời đại kia, tựa hồ có so cảnh giới kia còn cường hãn hơn cấm kỵ tồn tại. Chỉ bất quá, thời gian thần điện cuối cùng cũng không có chống đến có thể làm cho hắn nhìn thấy sau cùng chân tướng một khắc. Vạn nhất người ta đến lúc đó đầu óc nóng lên muốn cùng hắn luận bàn một phen, hắn chẳng phải là bại lộ. Hắn Diệp Huyền lười đi làm loại này nguy hiểm sự tình, còn không bằng trước cầu lấy, chọn điểm quả hồng mềm bóp. Tiếp qua số lượng trăm năm, đợi đến thời điểm cường đại, thiên hạ nơi nào không thể đi. Cần gì nóng lòng nhất thời. Nhìn xem Diệp Huyền từ chối nhã nhặn chính mình, Độc Cô Bại Thiên cũng là không có thất lạc. Dù sao hắn thấy loại này cấp bậc tồn tại không nể mặt hắn rất bình thường. Hôm nay mới đắc tội nhân gia, dựa vào cái gì cho hắn mặt mũi? Nhân gia có khả năng tha thứ hắn đều là xem tại bọn họ lao tổ tông phân thượng. Mà cuối cùng, Độc Cô Bại Thiên cũng là mang theo Độc Cô Phá Thiên cùng Hạo Dương Đại Đế rời đi. Hạo Dương nhưng thật ra là muốn sẽ Hiên Viên Phục Thiên cùng nhau mang đi, nhưng Hiên Viên Phục Thiên lắc đầu, nói không nghĩ tại phiền phức bọn họ. Sau này hắn muốn chính mình đi đối mặt Bạch Hổ nhất tộc. Nhưng Hạo Dương Đại Đế cũng chỉ là đáp ứng Hiên Viên Phục Thiên, không mang hắn về sói tộc. Nhưng nếu là một ngày kia, Hiên Viên Phục Thiên bên trên Bạch Hổ nhất tộc, hắn Hạo Dương Đại Đế sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Hiên Viên Phục Thiên tuy là không muốn, nhưng cũng không thể tránh được. Chỉ có Độc Cô Bại Thiên ánh mắt lập lòe, không biết đang suy nghĩ gì. Theo mấy người rời đi, nơi đây rất nhanh liền chỉ còn lại có Hiên Viên Phục Thiên mấy người. Mà bên trong Thái Nhất Tiên Tông cũng dần dần khôi phục bình tĩnh. Giờ phút này, La Thiên nhìn thoáng qua trước mắt Hiên Viên Phục Thiên, lại lén lút liếc qua Diệp Huyền, cuối cùng khuôn mặt của hắn bên trên hiện ra một vẻ kiên định, phảng phất là hạ quyết tâm. Hiên Viên tiểu hữu. Giờ phút này, La Thiên cuối cùng mở miệng. Hiên Viên Phục Thiên nghe đến đạo thanh âm này nháy mắt, nhìn hướng âm thanh đầu nguồn, đó là La Thiên. Bởi vì hôm nay phát sinh sự tình thực tế quá nhiều, nhìn thấy cường giả cũng là không phải số ít. Bọn họ thậm chí đều xem nhẹ người trước mắt. La Thiên. Huyền Thiên Quá ba đại thái thượng trưởng lão một trong tông. La đại nhân. Không biết gọi ta chuyện gì. Lúc này, Hiên Viên Phục Thiên cũng là phản ứng lại, cung kính hướng về phía trước La Thiên mở miệng nói. Hắn cũng không phải Diệp Huyền, đối bực này cường giả cũng là biểu hiện ra ngoài tôn kính. Hắn mặc dù cùng Diệp Huyền nhận biết, cũng phải đến qua Diệp Huyền trợ giúp, nhưng hắn sẽ không đi mượn nhờ Diệp Huyền vì thế đi tôn một ít chuyện. Đối với Hiên Viên Phục Thiên phản ứng, La Thiên lộ ra một vẻ mỉm cười, rất hiển nhiên là có chút hài lòng. Chỉ thấy La Thiên chậm rãi mở miệng nói: "Bây giờ, ngươi muốn đối mặt Bạch Hổ nhất tộc, ngươi có thể nghĩ kỹ sau này muốn đi con đường nào?" Lời này vừa nói ra, Diệp Huyền đám người đều là trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Bọn họ sao lại nghe không ra La Thiên chi ý? Đây là xem tại hắn phần muốn đem Hiên Viên Phục Thiên kéo đi Huyền Thiên Thái Thanh Tông a. Bất quá, tính cả U Mị cũng không nhịn được khen ngợi La Thiên dũng khí. Nếu biết rõ Huyền Thiên Thái Thanh Tông mặc dù cũng có cái này tiên tôn, nhưng chỉ vẹn vẹn là ba tôn, cùng Bạch Hổ nhất tộc hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Huyền Thiên Thái Thanh Tông bên trong người mạnh nhất cũng chỉ là bát kiếp tiên tôn, cùng Bạch Hổ tam trưởng lão cùng cảnh giới. Tại dạng này chênh lệch thật lớn phía dưới dám đem Hiên Viên Phục Thiên thu vào trong tông, đủ để nhìn ra La Thiên. Thậm chí phía sau hắn mặt khác hai đại thái thượng trưởng lão đã làm ra quyết định. U Mị không khỏi chắc lưỡi một cái. Trong truyền thuyết cái này Huyền Thiên Thái Thanh Tông không phải lấy ổn làm trọng sao? Làm sao bây giờ thấy được hình như cùng trong truyền thuyết không giống nhau lắm a? Đại nhân, cái này, Hiên Viên Phục Thiên sao lại nghe không ra cái kia nói bên trong chi ý, tại lúc này hắn do dự, hắn không biết nên trả lời như thế nào. Cũng liền vào lúc này, đình viện cửa két một tiếng liền mở ra. Người tới là Lục Phong, Thái Nhất Tiên Tông tông chủ, hắn vào cửa nháy mắt liền hướng về phía trước hành lễ nói xin lỗi. Hắn một mực giữ ở ngoài cửa, Diệp Huyền chờ nói chuyện cũng không có che đậy ngoại giới, cho nên cũng có thể nghe đến Diệp Huyền đám người lời nói. Xin lỗi về sau, hắn nhìn hướng Hiên Viên Phục Thiên mở miệng nói, "Phục Thiên, bây giờ ngươi muốn đối mặt Bạch Hổ nhất tộc. Loại kia cấp độ quá mức cường đại, chúng ta Thái Nhất Tiên Tông không cách nào vì ngươi cung cấp cái gì, nếu là đại nhân nguyện ý dẫn ngươi vào tông, vậy ngươi không cần bận tâm ta Thái Nhất Tiên Tông. Đi thôi, ta cũng hy vọng ngươi có thể đi đến càng xa. Lưu tại Thái Nhất Tiên Tông, quá mức lãng phí ngươi thiên phú." Nói đến đây, Lục Phong Viễn mắt đều là ửng đỏ, hắn tại tiếc nuối, chính hắn thực lực không đủ, căn bản là không có cách là Hiên Viên Phục Thiên cung cấp cái gì hữu dụng trợ giúp. Mà lúc này, La Thiên cũng mở miệng, "Lục Phong tông chủ nói đúng, ngươi tại chỗ này sẽ chỉ lãng phí ngươi thiên phú, theo ta đi hướng Huyền Thiên Thái Thanh Tông, ta cùng mặt khác hai đại thái thượng trưởng lão đã quyết định, nếu là ngươi vào tông, ngươi chính là ta Huyền Thiên Thái Thanh Tông thứ hai thần tử, ngươi cũng có quyền giữ lại Thái Nhất Tiên Tông thiếu tông chủ chức vụ. Đợi đến ta Huyền Thiên Thái Thanh Tông đệ nhất thần tử cùng thánh linh dạy linh nữ thành hôn về sau, liền vì ngươi xử lý đăng cơ thần tử một chuyện." Chương 372, nghịch chuyển trở về. Chương 372, nghịch chuyển trở về. La Thiên vì được đến Hiên Viên Phục Thiên đồng ý, có thể nói là một hơi nói hết tất cả, thậm chí tính cả Hiên Viên Phục Thiên gia nhập Huyền Thiên Thái Thanh Tông phía sau điện lễ thời gian đều bị hắn an bài tốt. Tựa hồ chỉ vì để Hiên Viên Phục Thiên gia nhập hắn Huyền Thiên Thái Thanh Tông. La Thiên lời nói mới ra, thậm chí tính cả Hiên Viên Phục Thiên đều là do dự. Dù sao, hắn bây giờ đúng là cần một cái có khả năng cung cấp hắn tài nguyên tu luyện chi địa. Thái Nhất Tiên Tông không cần nhiều lời, cho dù là hắn đắc tội Bạch Hổ nhất tộc, cũng không có lời oán giận, nhưng nơi đây cuối cùng khó mà để hắn thần tốc trưởng thành. Tại loại này tính cả cấm kỵ tồn tại đều không có thế lực, nếu là Bạch Hổ nhất tộc có người muốn trước đến diện sát hắn, thậm chí Thái Nhất Tiên Tông rất có thể sẽ bị nổ tận gốc. Hắn ở tại nơi đây liền sẽ liên lụy Thái Nhất Tiên Tông. đây là Hiên Viên Phục Tiên không muốn nhìn thấy. Hắn kỳ thật sớm có tính toán, dù cho lần này không gia nhập Huyền Thiên Thái Thanh Tông, hắn cũng sẽ rời đi Thái Nhất Tiên Tông. Mà bây giờ Huyền Thiên Thái Thanh Tông sở dĩ đi ra, rất lớn bộ phận nhưng thật ra là xem tại Diệp Huyền mặt mũi. Bất quá, nếu là không có nắm chắc đối mặt Bạch Hổ nhất tộc lửa giận, hắn Huyền Thiên Thái Thanh Tông cũng sẽ không vì hắn Hiên Viên Phục Tiên mạo hiểm. Dù sao Huyền Thiên Thái Thanh Tông tại Nam Hoang Tiên vực thế nhưng là nổi danh cầu. Bọn họ cơ bản sẽ không đi làm để chính mình ở vào nước sôi lửa bỏng sự tình. Trải qua một phen do dự, cuối cùng, Hiên Viên Phục Tiên trong mắt lóe lên một vẻ kiên định. Hắn muốn gia nhập Huyền Thiên Thái Thanh Tông. Hắn cần thực lực. Không có thực lực, tất cả đều là nói bừa. Hắn đã từng nói, nếu là Diệp tộc gặp nạn, hắn nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn, Thái Nhất Tiên Tông gặp nạn, hắn nhất định sẽ đứng ra, những lời này đều đem là nói xuông. Được, La đại nhân, ta nguyện ý gia nhập Huyền Thiên Thái Thanh Tông. Hiên Viên Phục Tiên kiên định mở miệng nói. Mà trái lại La Thiên, khi nghe đến Hiên Viên Phục Tiên lời nói rơi xuống ngay mắt, trong mắt chỗ sâu rõ ràng có một vẻ mừng rỡ lóe lên một cái rồi biến mất. Đều đang nói hắn nội tâm vui sướng. Tốt. Ha ha ha. Gần như đồng thời, không có chút gì do dự, La Thiên cười to mở miệng. Đối với Hiên Viên Phục Thiên có khả năng gia nhập hắn Huyền Thiên Thái Thanh Tông hết sức hài lòng. Hiên Viên Phục Thiên gia nhập, liền mang ý nghĩa hắn Huyền Thiên Thái Thanh Tông cũng là có hai vị thần tử cấp nhân vật. Chỉ cần tiến hành bồi dưỡng, ngày sau đặt chân tiên tôn cảnh giới trên cơ bản là chắc chắn sự tình. Mà có khả năng làm Diệp Huyền loại này kinh khủng tồn tại cố nhân, ngày sau chưa hẳn không thể đăng lâm tuyệt đỉnh. Mà những cái kia đều không phải trọng yếu nhất chính là bọn họ thành lập nên cùng trước mắt đại nhân vật giao lưu cầu. Cái này cũng là bọn họ có khả năng đi mạo hiểm gánh chịu Bạch Hổ nhất tộc lửa giận nguyên nhân trọng yếu nhất. Nếu là có thể cùng một tôn tiên tôn bên trên cường giả giao hảo, tất cả đều đáng giá. Lại nói, bọn họ không hề e ngại bây giờ Bạch Hổ nhất tộc, bọn họ sợ chính là Bạch Hổ nhất tộc sau lưng cái kia một tôn tồn tại. Chỉ cần vị kia không xuất thủ, Bạch Hổ nhất tộc căn bản bắt hắn Huyền Thiên Thái Thanh Tông liền không có cách nào. Từ đầu đến cuối Diệp Huyền đều chưa từng mở miệng, hắn cùng U Mị phảng phất như là người ngoài cuộc bình thường, ngồi ở một bên. Đối với La Thiên đám người ý nghĩ hắn tự nhiên là biết rõ, nhưng cũng sẽ không đi cự tuyệt. La Thiên bọn họ định bợ chính là cấm kỵ cường giả, cùng hắn cái này tiền quân có quan hệ gì? Hắn cũng chỉ bất quá là tại cố nhân gặp phải nguy hiểm thời điểm ra tay trợ giúp một phen mà thôi. Bất quá, La Thiên mấy người cũng xem như là biết hàng. Dù sao nếu là mấy người gặp nạn, Diệp Huyền thật đúng là sẽ ra tay tương trợ. Có Hiên Viên Phục Thiên, liền tương đương với cho bọn hắn Huyền Thiên Thái Thanh Tông một tấm bảo mệnh phù. Theo Hiên Viên Phục Thiên gia nhập Huyền Thiên Thái Thanh Tông, cái này khúc nhạc dạo ngắn cũng theo đó kết thúc. Được đến Hiên Viên Phục Thiên đồng ý, La Thiên cũng không có tại lưu lại, hướng Diệp Huyền tạm biệt về sau, liền mang Hiên Viên Phục Thiên rời đi. Bất quá tại rời đi phía trước, hắn đích thân giao cho Diệp Huyền một tấm lóe ra kim quang phù văn thiếp mời. Theo như hắn nói, đây là Thánh Linh dạy cùng hắn Huyền Thiên Thái Thanh Tông đệ nhất thần tử hôn lễ thiếp mời. 3 tháng về sau hôn lễ, cũng liền mang ý nghĩa hai đại quái vật khổng lồ chính thức kết minh. Thánh Linh dạy cùng Huyền Thiên Thái Thanh Tông đồng dạng, là có 3 đại tiên tôn tọa trấn quái vật khổng lồ, chính là Nam Hoang trong tiên vực đỉnh cấp thế lực. Song phương đối với lần này đệ nhất thần tử cùng Thánh Linh linh nữ thông gia đều rất là coi trọng. Đặc biệt là Huyền Thiên Thái Thanh Tông, lần này thông gia thậm chí là Thánh Linh giáo chủ động đề cập. Cái này càng là để bọn họ vô cùng kích động. U Mị tiến lên đón lấy thiếp mời, sau khi nhận lấy tại chỗ liền thu vào, cũng không có muốn đi nhìn thiếp mời ý tứ. Đối với cái này, La Thiên cũng là không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Dù sao Diệp Huyền nếu là có thể đi đó chính là cho đủ hắn Huyền Thiên Thái Thanh Tông cùng Thánh Linh dạy mặt mũi. Nếu là không đi, bọn họ cũng không cưỡng cầu được. Sẽ thiếp mời giao cho U Mị về sau, La Thiên cũng là mang theo Hiên Viên Phục Thiên cứ vậy rời đi Phương Thiên Điện này. Rất nhanh, bên trong Thái Nhất Tiên Tông liền khôi phục bình tĩnh. Trong đình viện cũng chỉ còn lại có Diệp Huyền hai người cùng Thái Nhất Tiên Tông tông chủ Lục Phong. Giờ phút này, Lục Phong nhìn xem Hiên Viên Phục Thiên rời đi phương hướng có chút thất thần. Hắn một mực đem Hiên Viên Phục Thiên coi như tương lai tông chủ bồi dưỡng, mà cuối cùng, Thái Nhất Tiên Tông cuối cùng vẫn là không có thực lực có khả năng lưu lại cái này thiên tài. Dù sao hắn phải đối mặt đồ vật, Thái Nhất Tiên Tông hoàn toàn giúp không được gì. Bất quá rất nhanh hắn liền lấy lại tinh thần. Vô luận như thế nào, Hiên Viên Phục Thiên như trước vẫn là Thái Nhất Tiên Tông thiếu tông chủ. Hắn thậm chí quyết định, sau này nếu là Hiên Viên Phục Thiên đối mặt Bạch Hổ nhất tộc, hắn Lục Phong mặc dù nhỏ yếu, nhưng cũng là hắn Hiên Viên Phục Thiên tông chủ. Nếu là ngày đó đến, hắn sẽ từ nhiệm vị trí tông chủ. Hắn Lục Phong lại làm sao không nghĩ lại nhiệt huyết một lần. Tất cả những thứ này Diệp Huyền tự nhiên để ở trong mắt, hắn khe khẽ thở dài. Diệp Huyền tại Thái Nhất Tiên Tông lần thứ 2 dừng lại 3 ngày. Một ngày này, hắn cùng U Mị rời đi Thái Nhất Tiên Tông, nhưng là rời đi phía trước, lưu lại một vài thứ cho Thái Nhất Tiên Tông. Tiên tôn cấp bậc đại trận, thậm chí cho Lục Phong một gốc đại dược, để hắn có khả năng tại sinh thời có khả năng đặt chân tiên hoàng cảnh giới. Đối với cái này, Lục Phong càng là cảm động đến rơi nước mắt. Diệp Huyền đám người nhưng là không do dự, lần thứ 2 bước lên nhân tộc lĩnh vực những nơi khác. Nam Hoang Tiên vực vô cùng mênh mông, cho dù là Diệp Huyền đều kinh ngạc vô cùng. Thời gian cực nhanh, 2 tháng đi qua. Trong lúc này, U Mị mang theo Diệp Huyền đi hơn phân nửa Nam Hoang Tiên vực, hai người phảng phất như là lịch luyện đồng dạng tại từng cái địa phương đều lưu lại dấu chân. Chạy qua rừng rậm nguyên thủy, vượt qua nhân tộc cùng yêu tộc biên hoang chi thành. U Mị là đang thưởng thức phong cảnh, mà Diệp Huyền thì là tại sai thời gian, nhìn xem phương thiên địa này diện mạo. Một phương khác thiên địa, một tòa nguy nga vô cùng bên trong thiên không chi thành, tản ra vô tận uy nghiêm vương tọa bên trên, nơi đó nằm nghiêng một người mặc hắc bào nữ hải. Giờ phút này, nàng ánh mắt nhìn hướng phương này đại lục bên ngoài, cặp kia con ngươi màu đen phảng phất có khả năng nhìn xuyên ức vạn dặm hư vô. Lao cha lại chạy đến địa phương khác đi sao? Gần nhất, những tên kia tựa hồ muốn trở về a. Tất nhiên lão cha người không tại, ta cũng chỉ có thể tự mình làm chủ rồi. Tiểu nữ hài trên mặt đột nhiên lộ ra một vẻ giảo hoạt. Giờ phút này, nàng chậm rãi đứng dậy, nhìn hướng cái kia trong hư vô loáng thoáng hiện lên một đầu lao nhanh sông lớn. Trong đó gợn sóng càng thêm lớn mạnh, phản phất có được sinh linh muốn từ trong đó đi ra. Lại xem nữ hải, nàng ánh mắt nhìn xem cái kia lao nhanh sông rượu, khuôn mặt bên trên có một vệt niềm ai. Nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện nàng trên hắc bảo phù văn đã biến mất chín thành, chỉ còn lại chừng một thành phù văn vẫn tồn tại trên hắc bảo. Một cái biên hầu, còn có mấy cái liền tiên tôn đều không có đi đến phần cuối người, cũng muốn nghịch chuyển trở về thanh toán. Nếu là Tuế Nguyệt Trường Hà thượng du những lao gia hỏa kia trở về, cái kia còn không sai biệt lắm. Bất quá, cũng là chút hạng người ham sống sợ chết mà thôi. Liền gia viên của mình đều có thể vứt bỏ, sống cùng cái sắc không hồn có lại có gì khác nhau. Tại hắn lời nói rơi xuống mấy mắt, trong tay nàng có một đạo thần mang lập lòe, vọt thẳng ra thiên đỉnh, chui vào một mảnh địa vực bên trong. Rất nhanh, phương kia thiên địa liền có đáp lại. Chỉ thấy hai đạo lưu quang từ một đầu lệch trời bên trong lao ra, hướng về thiên đỉnh chi địa phi tìm mà đến, rất nhanh thân thể bọn hắn ảnh liền biến mất ở thiên đỉnh thần bí màn sáng bên trong. Thiên đỉnh chí cao vương tọa bên dưới, rất nhanh liền xuất hiện hai thân ảnh. Một vị gánh vác lấy một thanh thông thiên cự phủ, mơ hồ có khả năng cảm nhận được hắn búa bên trên có tiếng hổ gầm truyền ra. Một vị khác thì là giống như một tôn chiến tiên, huyết khí sôi trào, kinh thiên động địa. Bá phủ tiên tôn, Ngọc Hư tiên tôn. Bây giờ Ngọc Hư Thánh Hoàng tự nhiên đột phá tiên tôn, 33 đại tiên giới người gọi là Ngọc Hư tiên tôn. Bá phủ tiên tôn hai người nhìn xem phía trên đạo thân ảnh kia tại có chút sợ hãi thán phục. Thiên đỉnh, bọn họ đã không phải là lần đầu tiên tới. Từ khi Diệp Huyền rời đi về sau, bọn họ liền đến qua mấy lần. Đương nhiên, lần đầu tiên là bị trước mắt tiểu gia hỏa buộc đến. Bọn họ không có cách nào phản kháng. Đặc biệt là bá phủ tiên tôn trực tiếp bị một cỗ cường đại vô cùng uy áp khóa chặt, không thể không đến. Từ cái này một lần về sau, bọn họ đối tiểu nữ hài này thực lực đã có khắc sâu nhận biết. Thiên đình chi chủ, danh xứng với thực. Đó là một cỗ để bá phủ tiên tôn đều cực kỳ run rẩy lực lượng. Hắn thậm chí hoài nghi, cái này nhìn như nhỏ nhắn xinh xắn người, có hay không đã có khả năng địch nổi năm đó đánh lén hắn một cái kia người thần bí. Bởi vì hắn căn bản là không có cách thăm dò người trước mắt thực lực, chỉ biết là chính mình cái này bắt tiếp thực lực tại đối mặt nàng thời điểm, phản phất tại đối mặt trời xanh. Hắn thậm chí có khả năng cảm nhận được tự thân nhỏ bé. Đây là đáng sợ đến mức nào? Hắn là bắt tiếp tiên tôn a, lĩnh vực cấm kỵ kinh khủng tồn tại, chứ năm đó từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong đảo đi hắn hai mắt người, hắn chưa bao giờ có loại này cảm giác. Ngọc Hư tiên tôn đồng dạng đang khiếp sợ. Diệp Nhã sinh ra, năm đó hắn nhưng là tận mắt nhìn đến, chỉ là trong lúc bất chi bất giác đã cường hãn đến trình độ như vậy. Đại nhân, không biết tìm chúng ta trước đến vì chuyện gì? Bá phủ tiên tôn trước tiên mở miệng nói, trong lúc này, hắn đã sớm gia nhập Thiên đỉnh, mặc dù là bị buộc, chỉ bất quá bây giờ còn lưu tại Diệp tộc chi địa bên trong. Bất quá đối với những này Diệp Nhã đều không quản, gia nhập Thiên đỉnh cùng Diệp tộc, nàng sẽ chỉ làm nhân tuyển một cái, dù sao cuối cùng đều là cha của hắn người. Các ngươi tất nhiên đã có khả năng cảm nhận được, liền không cần hỏi nhiều, chuẩn bị một chút, toàn bộ giết chết là được rồi. Là tại không được, một hồi lại đem Diệp tộc bên trong tu luyện đũ láo tỉnh lại đi. Hắn hẳn là cũng không sai biệt lắm còn xuất quan. Đương nhiên, trừ mấy cái kia chết tiệt, nguyện ý tại ta Thiên đỉnh làm chó, cũng không phải không thể lấy cân nhắc. Diệp Nhã âm thanh không nhanh không chậm, nhìn xem cái kia vô tận hư vô bên trong, hơi có vẻ bình tĩnh, cho người một loại tay cầm thiên hạ quyền hành, xác định càn khôn cảm giác. Phải. Bá phủ tiên tôn cùng Ngọc Hư tiên tôn nhẹ gật đầu. Diệp Nhã vừa nói như vậy về sau bọn họ tự nhiên là biết là ý gì, chỉ bất quá để bọn họ âm thầm khiếp sợ là Diệp tộc bên trong còn có một tôn kinh khủng hơn tồn tại. Nhìn tới, lão phu cảm giác cũng không có sai. Bá phủ tiên tôn cũng là chậm rãi mở miệng, mà Ngọc Hư tiên tôn cũng là âm thầm nhíu mày. Ú lão, tại một đoạn thời khắc, 33 đại tiên giới bên trong vô số sinh linh ngẩng đầu ngắm nhìn. Bành, bành, bành. Trốn ở trong hư vô một chút cổ lão sinh linh nộn nhịp bị kinh động, đang phát ra rung động thanh âm. Đây là những người kia muốn trở về. Thế nhưng là, như thế nào nhanh như vậy? Các loại thanh âm giản mua tại hư vô chỗ sâu vang lên, có khiếp sợ, có không hiểu. Cũng liền tại lúc này, một đầu lao nhanh sông lớn chậm rãi hiện thế. Nó rộng lớn vô biên, tựa hồ không có phần cuối, cái kia trong đó mỗi một giọt bọt nước đều phảng phất có thể đột phá một phương thế giới, có cực độ huyền diệu khí tức đang chảy. Sóng lớn mãnh liệt, mênh mông lao nhanh thanh âm vang vọng vô tận địa vực. Sông lớn càn quét hướng 33 đại tiên giới, sẽ tất cả nối liền cùng một chỗ, để vô số sinh linh đều cảm nhận được cực kỳ hít thở không thông khí tức. Nhưng cũng tại lúc này, tại Tuế Nguyệt Trường Hà nào đó một chỗ, có ba đạo ánh sáng tại tản nhấp nháy lấy hào quang chói sáng. Tia sáng mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng cũng là bị ở vào hư vô chỗ sâu đông đảo lão quái vật bắt được. Tại một đoạn thời khắc, hư vô chỗ sâu sáng lên mấy đạo ánh mắt, từ con mắt của bọn hắn chỉ riêng bên trong không khó coi ra bọn họ kinh ngạc cùng rung động. Cái đó là trong truyền thuyết lên tiên giới có cổ lão lao quái vật tại tỉnh biên mở miệng, lại sẽ thật tồn tại. Chỉ là vì sao chúng ta đau khổ tìm kiếm nhưng là chưa hề tìm tới qua? Cũng có thanh âm giản mua đang vang vọng trong đó. Bọn họ bên trong không thiếu tồn tại vượt ngang kỷ nguyên lão quái vật, nhưng vì sao chưa từng nhìn trộm đến qua? Nếu không phải hôm nay có sinh linh từ Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong lịch chuyển trở về, bọn họ sợ là một mực sẽ không biết cái kia tam giới chân tự tính. Cùng lúc đó, Diệp Huyền đám người vị trí Nam Hoang trong tiên vực, cũng là có sinh linh mở hai mắt ra, nhìn hướng cái kia vô tận ngọc hư bên ngoài. Mặt của bọn hắn bên trên đầu tiên là ngưng trọng vô cùng. Sau đó tại tinh tế cảm giác về sau mới thở dài một hơi. Tựa hồ không phải bọn họ nội tâm bên trong tưởng tượng như vậy. Một phương khác thiên địa, một tôn cổ lão đại điện bên trong. Trong đó có phong hoa tuyệt đại nữ tử ngồi xếp bằng trong đó, cả tòa đại điện trừ nàng cùng nàng quanh thân mấy vị thị nữ không có người nào nữa. Nếu là Diệp Huyền ở đây, nhất định có thể nhận ra. Nữ tử này chính là hắn tại thời gian thần điện đi qua bên trong bản thân nhìn thấy người. Chỉ là, giờ phút này, lúc trước vị kia đứng ở nữ tử sau lưng nam tử trẻ tuổi đã không tại. Giờ phút này, nữ tử đôi mắt đẹp chậm rãi mở ra, nhìn hướng cái kia vô tận hư vô chi điện. Qua mấy hơi thở về sau, giống như thiên âm tiếng thở dài từ trong miệng nàng lưu chuyển mà ra, lịch chuyển trở về. Chỉ tiếp, chỉ là một chút du đãng ở Tuế Nguyệt Trường Hà hạ du á miêu á cầu. Tại nói xong câu nói này phía sau, nàng lần thứ hai nhắm hai mắt lại, tựa hồ tất cả mọi thứ nàng đều không đáng phải đi quan tâm. Chương 373, lịch chuyển trở về đại chiến, 1, chương 373, lịch chuyển trở về đại chiến, 1, thiên địa bên trong biến hóa kinh động đến vạn giới sinh linh. Giờ khắc này, toàn bộ sinh linh đều hiểu giữa thiên địa sẽ phát sinh to lớn biến cố. Nam Hoang trong tiên vực, Diệp Huyền cũng tại ngẩng đầu ngắm nhìn. Hắn trong mắt có lục đạo hiện ra thế gian, xuyên qua vô tận hư vô, thấy rõ thiên địa biến hóa nguyên nhân chủ yếu. Tuế Nguyệt Trường Hà. Một khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được Tuế Nguyệt Trường Hà liên thông không chỉ là quá khứ. Hắn thậm chí ở trong đó cảm nhận được giống như điểm điểm tinh quang nhưng lại cực kỳ yếu ớt lục địa tồn tại. Trong đó có 33 viên so với mặt khác ngược lại là sáng lên không ít. Mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng đó phải là 33 đại tiên giới vị trí. Chứ nơi đó bên ngoài, còn có cái này hai đạo ánh sáng có chút chói mắt, giống như đại tinh bình thường lóe sáng, mặc dù Diệp Huyền Luân hồi đồng cũng là không cách nào quan sát đánh giá đến hai đại tiên vực khoảng cách, nhưng dạng này xem xét, hẳn là so với 33 đại tiên giới muốn gần không biết bao nhiêu. Chủ thượng, hẳn là đã từng nhập cư trái phép Tuế Nguyệt Trường Hà người bây giờ muốn nghịch chuyển trở về. Tính cả Diệp Huyền phía sau hư không bên trong cũng có âm thanh đang vang lên. Ngay sau đó đạo kia nặng nề thật dày âm thanh lần thứ hai vang lên. Bất quá, theo ta thấy, bọn họ nghịch chuyển trở về chi địa sợ là khoảng cách nơi đây có chút xa xôi, liền ta cũng rất khó ngược dòng tìm hiểu đến cụ thể địa điểm. Bị Diệp Huyền cưỡi trên người U Mị nghe vậy đều là hơi kinh hãi, tựa hồ có chút kinh ngạc, tính cả vị kia đều không thể ngược dòng tìm hiểu nghịch chuyển chi địa. Cái kia phải có nhiều xa xôi. Mặc dù vị kia một mực không có thò đầu ra qua, nhưng nàng nhưng là biết rõ đó là tiên tôn viên mãn, không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Vậy liền ý vị cho dù đến tiên tôn viên mãn, cũng không có khả năng phát hiện cái chỗ kia. Hắn lời nói rơi xuống, Diệp Huyền từ chối cho ý kiến. Mặc dù chẳng biết tại sao, nhưng chỗ kia nhưng là khoảng cách Nam Hoang Tiên vực quá mức xa xôi, khoảng cách thậm chí vượt qua Nam Hoang Tiên vực cùng mặt khác hai đại tiên vực khoảng cách. Cái này cũng đưa đến, ở vào 33 đại tiên giới bên trong đông đảo sinh linh, đối với ba đại lên tiên giới sự tình, vẫn luôn chỉ giới hạn ở trong truyền thuyết. Thậm chí đại đa số sinh linh cũng hoài nghi ba đại lên tiên giới là có tồn tại hay không tại thế. Thật tình không biết, ba đại lên tiên giới là chân chính sống ở trên đời, mà còn cũng không hẳn vậy. Ba đại lên tiên giới căn bản cũng không phải là tiên giới, là Tam Vương so với năm đó 33 đại tiên giới không có bị đánh sụp đổ phía trước tiên vực còn muốn lớn hơn mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần khổng lồ tiên vực. Diệp Huyền cũng triệt để hiểu rõ ra vì sao lúc trước đánh lén bá phụ tiên tôn vị kia kinh khủng tồn tại cho dù đến cảnh giới kia cũng không dám tùy tiện thò đầu ra. Tất cả nguyên nhân liên tại cái này ba đại trong tiên vực, nơi này sinh linh tại thứ nguyên thay đổi bên trong sợ rằng đã sinh ra rất khủng bố sinh linh. Đây mới là để những sinh linh kia kiêng kỵ mấu chốt. Vượt qua tiên tôn cảnh giới cấp độ sinh linh mới có thể từ cái kia 33 đại tiên giới bên trong thấy rõ cái này ba đại tiên vực tồn tại. Nhưng duy nhất nghi vấn chính là, tất nhiên cấp bậc kia hắc ám sinh linh có khả năng thấy rõ ba đại tiên vực. Cái kia ba đại trong tiên vực những lao quái vật kia, muốn phát giác nơi đó hắc ám sinh linh không khó lắm. Tại sao lại cho phép bọn họ tồn tại lâu như thế? Là ba đại tiên vực cũng xảy ra vấn đề, hay là những người kia không cách nào rời đi? Nghĩ đến đây, Diệp Huyền thậm chí đã không đi quan tâm Tuế Nguyệt Trường Hà sự tình. Hắn biết những người kia sau cùng chỗ đặt chân cũng không có không phải là 33 đại tiên giới, mà còn nếu như hắn đoán không lầm, trở về người hẳn là những người kia. Theo hắn đối Diệp Nhã tiểu nha đầu kia hiểu rõ, sợ rằng đã sớm tại nơi đó chờ lâu ngày. 33 đại tiên giới bên trong, một cỗ không hiểu khí tức ở các nơi, loan thoáng có cổ lão sinh linh âm thanh theo gợn sóng bành trướng thanh âm truyền ra. Chúng ta rốt cuộc tìm được định vị, cuối cùng là lần thứ hai trở về. Năm tháng dài dằng dặc, dài đằng đẵng Trường Hà, không biết chiều nay đã là năm nào. Tương đạo quấy dày hoàn vũ âm thanh càng ngày càng gần, Tuế Nguyệt Trường Hà chấn động cũng càng thêm kịch liệt. Định vị, thì ra là thế. Khó trách có khả năng tại ngắn ngủi như vậy thời điểm tìm tới hiện thế. Nguyên lai là bọn họ hậu nhân tử vong định vị sao? 33 đại tiên giới chỗ sâu trong hư vô, có cổ lão tồn tại tựa hồ từ bọn hắn trong lời nói đã đoán được cái gì. Tiếng nói của hắn rơi xuống mấy mắt. T. Mặt khác trong không gian hư vô cũng là có kinh ngạc thanh âm vang lên. Qua nửa ngày mới có lấy thinh thường thanh âm vang lên. Ha ha, những lão già này thật đúng là làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ. Sợ rằng vào vô số năm trước đây bọn họ cũng đã cân nhắc đến sẽ tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong mất phương hướng, cho nên tại tộc nhân trên thân bố trí một chút đồ vật, trở về báo thủ. Thật đúng là một chút buồn nôn đồ chơi. Bọn hắn ngữ tự nhiên là không sót một chữ rơi vào vô thiên đại tiên giới hư vô chỗ sâu hai thân ảnh trong hai. Hóa ra, lúc trước ta diệt bọn hắn tộc nhân, bọn họ chẳng những không thể tìm ta báo thủ, còn phải cảm kích ta vì bọn họ kích hoạt lên định vị. Ngọc Hư Tiên Tôn nhíu nhíu mày, đối với mấy cái này lão gia hỏa hành vi có chút khinh thường. Liên Bá phủ Tiên Tôn cũng là lắc đầu, trong mắt hiện lên ý tia hàn ý, lạnh giọng mở miệng nói: "Có thể nhìn bọn họ, cũng không giống như là muốn trở về cảm ơn ngươi." Ngọc Hư Tiên Tôn nghe vậy, nhếch miệng lên một vệt đường cong mở miệng: "Tiền bối, cái kia một hồi vậy làm phiền. Tất nhiên không phải đến cảm ơn hắn, vậy hắn cũng không có biện pháp." Hai người liền như vậy đứng thẳng ở hư vô chỗ sâu nhất. Một màn này để mặt khác chi địa hư vô chỗ sâu những lao quái vật kia đều tại mặc niệm. Tất nhiên đã rời đi. Liên đang hoàng tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong đợi không tốt sao? Hiện tại sớm có người chờ ở cửa bọn họ. Bất quá bọn họ mặc niệm cũng bèn bèn ba cái hô hấp vừa qua, từng đôi mắt từ hư vô chỗ sâu sáng lên. Ẩn nút vô số Tuế Nguyệt, bọn họ cũng muốn nhìn xem những lao giả này đi tới một bước kia. Tại một đoạn thời khắc, Tuế Nguyệt Trường Hà gợn sóng kinh thiên, 33 đại tiên giới chấn động kịch liệt, giữa thiên địa sáng lên một đạo tiên quang. Tiên quang phảng phất từ cách xa chi địa mà đến, tại hiện thế bên trong chậm rãi ngưng tụ. Giống. Một tiếng gầm thét thanh âm truyền vang hư vô, 33 đại tiên giới bên trong vô số sinh linh đều tại đây khắc cấp tốc che lên lỗ tai. Nhưng vẫn là có thật nhiều vô tội sinh linh tại chỗ bạo thể mà chết. Thậm chí rất nhiều tiểu tiên giới trực tiếp như vậy nổ tung. Ha 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 ha. Trải qua vô số Tuế Nguyệt, bản tọa cuối cùng lại lần nữa đi tới hiện thế. Đang lúc nói chuyện, vô cùng vô tận khí huyết tại trong hư vô sôi trào. Thất kiếp tiên tôn khí tức cường đại trùng trùng điệp điệp càn quét vào ngực. Vô số sinh linh rên thống khổ. Sau lưng hắn một cái thông thiên triệt địa viên hầu hư ảnh hiện ra, tại hiện lộ rõ ràng hắn trở về. Hỗn độn ma viên. Tại viễn cổ thời đại có thể cùng đấu chiến thánh viên sóng vai mà đi viên tộc, cũng là đấu chiến thánh viên hai lần giác tỉnh phía sau nhập ma một cái khác hình thái. Giờ khắc này, Bá phủ tiên tôn cũng là thấy rõ đạo thân ảnh kia bản thể. Ta đã về tới, bởi vì cùng quả, cũng là thời điểm thanh toán. Chỉ thấy cái kia tiên quang bên trong có nặng nghề sát ý tàn phá bừa bãi bản giới. Bàn tay hắn tại nhẹ nhàng chuyển động, tựa hồ tại thôi diễn cái gì. Tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong vô số Tuế Nguyệt, hắn cũng là từ ban đầu hai kiếp đột phá đến bây giờ thất kiếp. Hắn có cái kia tự tin đối mặt lúc trước diện sát hắn tứ đại viên tộc hậu đại người, thậm chí một tay có thể giết. Đây là hắn làm thất kiếp tiên tôn tự tin, hắn thân là thiên sinh địa dưỡng thần thú, một thân chiến lực càng là thông thiên. Trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, liền cùng xung quanh hư vô đều là khiếp sợ. T, lại đã đạt tới thất kiếp cảnh giới sao? Có cái này cổ lão sinh linh tại lẩm bẩm. Tựa hồ đối với cái kia người trước mắt có khả năng đạt tới thứ bảy kiếp có chút ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, bọn họ đều không có lộ diện, mà là yên tĩnh nhìn xem tình thế phát triển. Ngươi là đang tìm chúng ta sao? Đột nhiên, một thanh âm từ trong hư vô vang lên, chỉ thấy hai đạo bị vô tận tiên quang bao khỏa thân ảnh xuất hiện ở đạo kia vô cùng to lớn ma viên thân ảnh phía trước. Hai người đối với hỗn độn ma viên uy thế nhìn như không thấy, một bước một hư vô, như đi bộ nhàn nhã hướng về hỗn độn ma viên tới gần. Làm hỗn độn ma viên phát hiện hai thân ảnh thời điểm, lập tức biến sắc. Chỉ vì hai người khi nào xuất hiện hắn đúng là chưa từng phát giác, mà hắn cũng là nhận ra trong đó một thân ảnh. Đó chính là lúc trước diện sát hắn viên tộc hậu đại người, một kiếp tiên tôn. Người này chẳng những diện sát hắn hậu đại, thậm chí còn phá hủy hắn định vị đại trận, nếu không phải hắn có thủ đoạn, khả năng cũng còn không cách nào như thế nhanh chóng thoát ly hoàn cảnh khó khăn. Người là ai? Bất quá hắn nhưng là không có bị cừu hận choáng váng đầu óc, quay đầu nhìn hướng một người khác. Hắn có khả năng tu luyện tới thất kiếp tiên tôn lại không phải người ngu. Mặc dù viên tộc đầu óc từ trước đến nay đơn giản, nhưng cũng không ngốc. Tự nhiên có khả năng cảm thụ ra một cố không hiểu kinh dị chi ý. Loại cảm giác này đến từ cái kia sau lưng gánh vác lấy một cây búa to người. Tại hắn hỏi ra câu nói này thời điểm, trên người hắn tiên quang cũng là dần dần bị hắn thu vào trong cơ thể. Một tôn toàn thân đen nhánh, toàn thân mọc đầy lông, ánh mắt bên trong có ma quang nở rộ cao lớn uy mạnh thân ảnh xuất hiện ở trước mắt người đời. Quanh thân loáng thoáng tản ra hỗn độn khí, đều đang nói rõ lấy hắn phi phàm. Ngươi không cần quản ta là ai. Hôm nay, lão phu tất nhiên đi tới nơi đây, cũng chỉ cho hai ngươi lựa chọn. Tại ma viên vừa vận hiện ra sát na, Bá phủ Tiên Tôn ngẩng đầu nhìn về phía cái kia thân ảnh cao lớn, bình tĩnh mở miệng nói. Mặc dù Bá phủ Tiên Tôn thân thể tại đạo kia ma viên trước mặt là như vậy nhỏ, nhưng hắn thanh âm bên trong đều là không thể nghi ngờ. Cái thứ nhất, ngươi có thể tìm hắn báo thủ. Chỉ thấy Bá phủ Tiên Tôn chỉ bên cạnh hắn Ngọc Hư Tiên Tôn. Cái thứ hai, chính là vào ta Thiên Đình, trở thành Thiên Đình một phần tử, vì ta Thiên Đình chinh chiến bát phương. Bá phủ Tiên Tôn tiếng nói vừa ra nháy mắt, toàn bộ hư vô nháy mắt yên tĩnh lại. Liên cùng những lao quái vật kia cũng sẽ không tiếp tục không dám phát ra âm thanh, nhưng từ những cái kia chỗ sâu trong con người không khó coi ra bọn họ khuôn mặt bên trên rung động. Bá phủ Tiên Tôn cũng không quản những người kia. Nói xong, liền đem chắp tay sau lưng ở sau lưng, yên tĩnh chờ đợi. "Giống, ngươi làm cản." Có thể lúc này, Hỗn Độn Ma Viên triệt để tức giận rồi. Hắn là ai? Hỗn Độn Ma Viên, thiên sinh địa dưỡng cổ lão chủng tộc. Người này lại dám nói vừa muốn để hắn đi làm một cái cầu thí thiên đỉnh chinh chiến. Nếu không phải nhìn không thấu người này, hắn sao lại nói nhảm? Mà bây giờ hắn triệt để nổi giận, người này là tại khinh nhờn hắn Hỗn Độn Ma Viên, hắn há có thể chịu đựng? Thật làm lão phu chả lẽ lại sợ ngươi? Hôm nay ta liền để các ngươi biết như thế nào Hỗn Độn Ma Viên. Sát ý kinh thiên, tàn phá bừa bãi hư vô, hung mũi nhọn bắn ra bốn phía, mãng hoàng chi khí hiện thế. giờ khắc này, có một đạo kinh hãi vạn thế dị tượng hiện lên ở từng cái tiên giới. Đó là một tôn thông thiên triệt địa ma viên. Hắn từ Mông Lung chi địa đi ra, trưởng diệt thiên địa, chân đạp cả khôn. Huyết khí mênh mông vô lượng, có thể giết vạn cổ cấm kỵ. Xem ra ngươi là lựa chọn con đường thứ nhất. Cũng là lúc này, thuộc về bá phủ tiên tôn âm thanh vang vọng ngàn vạn giới vực. Ngọc Hư tiên tôn thấy thế nháy mắt minh bạch tất cả, hướng về kia mới vừa tới đến hiện thế hỗn độn ma viên ném đi một cái mặc niệm ánh mắt, sau đó vội vàng lui lại. Ngọc Hư tiên tôn lui lại, hỗn độn ma cũng không lựa chọn tiến đến truy kích, mà là đem ánh mắt toàn bộ tụ tập tại trước mặt hắn cái kia một thân ảnh trên thân. Cũng liền tại lúc này, một cỗ vô cùng mênh mông, vô địch vô lượng khí tức tại trong chớp mắt nở rộ hư vô. Một cây búa to ngang trời chợt hiện, uy nghiêm vô thượng, bá đạo vô biên. Thuộc về bát kiếp tiên tôn khí tức khủng bố ép hướng hỗn độn ma viên. Giờ khắc này, hỗn độn ma viên sắc mặt đại biến, kinh hãi vạn thế hoảng hốt thanh âm quanh quần hư vô. Bát kiếp, trong lòng hắn một vạn cái chạy qua, nhưng đã không kịp suy nghĩ nhiều, ma quang toàn bộ nở rộ nên đón tiếp lấy. Hai đạo cường giả tuyệt thế va chạm kinh khủng bực nào, cuồng bạo tiên quang chiếu sáng ức vạn dặm hư vô. Đại đạo khí tức càn quét rất nhiều đại tiên giới, hư vô chi địa đều bị vặn mèo. Chém, giống, vô số sinh linh tính cả tư cách quan chiến đều không có, chỉ có thể mơ hồ nghe đến hư vô cuồng bạo tiên quang bên trong truyền đến kinh thiên gầm thét thanh âm, cùng va chạm thanh âm. Chỉ có một ít tiên tôn cảnh giới sinh linh khủng bố tại nhìn chăm chú ở trong đó tất cả, thuận tiện trong bóng tối vớt lên phóng tới cái kia 33 đại tiên giới khí tức hủy diệt. Mới đầu, hỗn độn ma viên bằng vào kinh khủng huyết mạch thần thông, đúng là sinh ra ba đầu sáu tay, cứ thế mà cùng ở vào bắt kiếp tiên tôn bá phủ tiên tôn đối banh mấy bằng nhận. Nhưng giờ phút này, hỗn độn ma viên rõ ràng đã rơi vào hạ phòng, chỉ vì hắn đã gần kiệt lực. Thần thông mặc dù cho hắn cung cấp vô song chiến lực, nhưng tiêu hao cũng là quá khổng lồ. Cho dù là hắn loại này thất kiếp tiên tôn cũng không thể duy trì quá lâu, chủ yếu là đối thủ của hắn quá mức cường đại. Đó là cường đại đến cực hạn chuyển vận, để hỗn độn ma viên không được toàn lực ứng đối, dẫn đến lực lượng khô kiệt. Hỗn độn ma viên cũng không phụ thiên sinh địa dưỡng chi danh, phóng nhãn rất nhiều thần thú bên trong, cũng là sắp xếp phía trước mao sinh linh khủng bố. Trong hư vô có cổ lão sinh linh cho ra một cái uy tín khẳng định, có khả năng cùng bá phủ tiên tôn loại này sinh linh khủng bố chiến đấu đến trình độ như vậy, thậm chí tính cả rất nhiều bắt kiếp cảnh giới sinh linh đều sợ là khó mà làm đến. Người nào đối đầu loại này sẽ công kích kéo đến cực hạn cường giả, đều là cực kỳ nhức đầu. Giống, ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn can thiệp việc này bên trong? Thiên quang bên trong, có không cam lòng gầm thét thanh âm vang vọng đất trời ở giữa. Thanh âm bên trong thậm chí mang theo run rẩy, rất hiển nhiên, hỗn độn ma viên hơi sợ. Hắn tựa hồ có chút không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Vừa vặn bước ra Tuế Nguyệt Trường Hà đi tới kiếp này, nguyên bản cho rằng dù cho không thể xưng bá thiên hạ, cũng ít nhất là tộc nhân dám trêu chọc tồn tại. Nhưng hôm nay, vừa ra đến liền bị trấn áp, người đây mụ hắn chịu được. Hừ, đường là chính ngươi tuyển chọn, vậy liền tiếp thu thẩm phán đi. Bá phủ tiên tôn không trả lời thẳng hắn lời nói. Đang lúc nói chuyện, trong hư vô cự phủ đại đạo càng thêm chói lọi, đại đạo phủ văn kinh thiên động địa, chiếu sáng rạng rỡ, phản phất đến từ vạn cổ hồng hoang, muốn ma diệt tất cả. A, giống. Ngay sau đó liền có thanh âm thống khổ vang lên. Ta nguyện ý gia nhập. Hư nhược âm thanh giống như là từ trong miệng cưỡng ép gạt ra bình thường, chuyển khắp 33 đại tiên giới. Chương 374, nghịch chuyển trở về đại chiến 2. Chương 374, nghịch chuyển trở về đại chiến 2. Âm thanh kia vô hạn suy yếu bên trong mang theo một tia run rẩy. Khí đi dây tóc âm thanh tại vô tận trong hư vô truyền vang, những nơi đi qua đều có cái này cổ lão nhân vật đang kinh hãi phát ra tiếng. Vậy mà nhanh như vậy liền phân ra thắng bại, bọn họ đang cảm thán tiên tôn chi chiến đó là đại đạo chi tranh, đánh lên một năm nửa năm thậm chí hơn 10 năm đều không đủ là lạ, nhanh như vậy liền phân ra thắng bại, rất hiển nhiên là để bọn họ cực kỳ ngoài ý là hỗn độn ma viên quá yếu, vẫn là bá phủ tiên tôn quá mạnh. Không, theo lão phu xem ra đây chính là hai người quá mạnh duyên cớ, bọn họ trong thời gian ngắn nhất sẽ tự thân toàn bộ thực lực bộc phát, cái này cũng đưa đến hỗn độn ma viên lâm vào thần thông bí thuật suy yếu kỳ. Hắn lời nói mới ra, lập tức được đến trong hư vô mặt khác khí tức đáp lại. Bất quá, bây giờ liền muốn thần phục sao? Cái này tựa hồ từ hắn bước ra Tuế Nguyệt Trường Hà liền đã chú định. Nếu là có thể sinh, những lão già này cũng sẽ không tuyển chọn chết, dù sao, bọn họ nếu là thật sự không sợ chết, cũng sẽ không muốn thông qua Tuế Nguyệt Trường Hà tránh né một vài thứ. Chỉ bất quá lần này, những lão già này trở về cực kỳ không kéo a, trước ở mưa gió phía trước, cũng có thể bởi vì như thế, bọn họ mới có thể có khả năng cùng tiếp tục sống sót, nếu không, lão phu thật không nghĩ tới có thể làm cho cái kia diệp tộc lưu tình phương pháp. Từng đạo âm thanh tại trong hư vô vang lên, nhưng là căn bản là không có cách tìm tới âm thanh lai lịch. Trái lại cái kia tiên quang hừng hực chi địa, cùng bạo tiên quang cũng bình phục rất nhiều. Có một đạo nặng nề bá khí âm thanh đang vang vọng. Ồ, ý của ngươi là, hiện tại, ngươi nghĩ chọn con đường thứ hai? Đó là bá phủ tiên tôn tại mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần không thể nghi ngờ chi ý, nhưng mà phương tiện nhưng là thật lâu chưa từng có âm thanh truyền đến, thẳng đến mấy hơi thở, vạn thế sinh linh mới nghe được có nặng nề tiếng thở dốc đang vang lên. Là, ta nguyện ý thần phục thiên đỉnh. Hừ, sớm dạng này không phải tốt, nhất định để lao phu độc thủ. Tại hỗn độn ma viên âm thanh rơi xuống thời khắc, bá phủ tiên tôn trên thân bá đạo thần quang cũng chậm rãi tàn đi. Hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn xem cái kia trong hư vô thân ảnh to lớn, trong con ngươi tỏa ra nóng bỏng thần huy, lên tiếng lần nữa. Bất quá, bây giờ ngươi muốn gia nhập ta thiên đỉnh, tất nhiên là phải bỏ ra một chút đền bù. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, chỉ thấy bá phủ tiên tôn hai tay kết ấn, một cái kim sắc cổ lão đại đạo ấn phủ xuất hiện. Nó toàn thân đen nhánh, toàn thân cao thấp tản ra cực độ kinh khủng khí tức hủy diệt, từ khí tức bên trong cảm giác, nó phảng phất là một cái đại đạo gông xiềng bình thường, tính cả bá phủ tiên tôn trên thân đại đạo khí tức đều nhận lấy áp chế. Tại nhìn thấy bá phủ tiên tôn trong tay xuất hiện đồ vật lúc, cái kia hỗn độn ma viên thân hình khổng lồ rõ ràng chấn động, nhưng căn bản đã không có bất kỳ cái gì lực lượng cung cấp hắn điều động. Chính như những lao quái vật kia lời nói, hắn thúc dục thần thông thư ký, nguyên bản định tại cực ngắn ngủi thời điểm đánh bại bá phủ tiên tôn tại bá phủ tiên tôn, nhưng là căn bản là không có cách làm đến, mà thần thông bí thuật mặc dù cường đại, nhưng cũng có to lớn tai hại. Đó chính là suy yếu kỳ. Cái này suy yếu kỳ, hắn thực lực chỉ sợ cũng liền tiên hoàng cảnh giới, tại đối mặt bá phủ tiên tôn, căn bản liền mảy may phần thắng cũng sẽ không có. Mà bây giờ, cái kia to lớn đại ấn hướng về hắn bao phủ xuống, hỗn độn ma viên mặc dù không nghĩ tiếp xúc vật kia, nhưng cũng không có mảy may biện pháp, chỉ có thể mặc cho cái kia màu đen đại ấn chui vào mi tâm của hắn. Hưu, kèm theo một đạo tiếng vang, hỗn độn ma viên chỉ cảm thấy chính mình thần hồn bên trong nhiều hơn một cái cực kỳ nguy hiểm đồ vật, không có chút nào ngoài ý muốn. Tồn tại hắn trong thần thức nguy hiểm đồ vật chính là vừa rồi tại bá phủ tiên tôn trong tay đại ấn. Yên tâm, vật này chính là ta thiên đình chi chủ bàn tặng bên dưới, tác dụng chỉ có một cái, chính là đặc biệt nhằm vào ngươi loại này không nghe lời người, ví như giam chống lại thiên đình chi chủ chi lệnh. Hậu quả, nói đến đây, bá phủ tiên tôn còn hướng về hỗn độn ma viên ném đi một cái hài hòa nụ cười. Có thể cái nụ cười này theo hỗn độn ma viên là kinh sợ như vậy cùng run rẩy, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ có thể tiếp thu cái này hiện thực. Đánh lại đánh không lại, hắn lại có thể có biện pháp gì? Đến mức chết, hắn tạm thời còn không có nghĩ qua. Qua lâu như thế, nếu như có thể sống, hắn vì sao muốn chết? Nếu là thật sự có cái kia quyết tâm quyết tử, hắn cũng sẽ không tiến vào Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong đi. Nhìn thấy hỗn độn ma viên đã nhận mệnh, bá phủ khẽ gật đầu, hướng về hai tay hướng phía trước lôi kéo, liền trực tiếp sẽ hỗn độn ma viên kéo đến phía trước mình, hướng về hắn ném đi một cái cổ pháp ý gì, nuốt vào đi. Hắn có khả năng giúp ngươi khôi phục nhanh chóng. Hỗn độn ma viên không có khách khí, nhưng là đối cái này trong hộp đồ vật rất là tò mò. Người này lại còn nói trong hộp đồ vật có thể làm cho chính mình khôi phục nhanh chóng. Nếu biết rõ cho dù là cựu giai đại dược, cũng đối với mình tác dụng có hạn, chỉ có thể khôi phục một chút mà thôi. Muốn làm đến khôi phục nhanh chóng, cái kia đến thập giai đại dược, mà lại là thập giai bên trong tốt nhất đại dược, loại kia đại dược cho dù phóng nhãn toàn bộ 33 đại tiên giới vô tận tuế nguyệt bên trong, sợ rằng đều là phượng mao lân giác tồn tại. Giờ phút này, hắn trong nội tâm chỉ cảm thấy chính mình vào một cái không đáng tin cậy tông môn. Ta biết ngươi rất mạnh, nhưng khoác lác cũng có cái hạn độ tốt ta. Cho một cái vừa vặn bị hàng phục người thập giai đại dược, ngươi làm đại dược là rau cải trắng đâu? Đây là thật coi hắn là hầu tử đùa nghịch à? Nhìn xem hỗn độn ma viên nhìn xem chính mình ánh mắt, bá phủ tiên tôn có chút ngập bước. Bất quá tốt tại hỗn độn ma viên mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng vẫn là nhẹ nhàng mở ra hộp, mặc kệ hắn, cho dù là thất giai bát giai đang dược, đối với chính mình cũng có một chút xíu tác dụng, coi như là đường đậu cắn. Theo hỗn độn ma viên tại khổng lồ bàn tay sẽ hộp mở ra, liền tại hắn ánh mắt tiếp xúc đến trong hộp đồ vật lúc, đột nhiên ánh mắt của hắn tách ra một đạo hừng hực thần mang. Hai bàn tay càng là không tự chủ sẽ hộp đột nhiên một quan, hư vô chỗ sâu. Những cái kia như ẩn như hiện ánh mắt nhìn cái kia giật mình hỗn độn ma viên lúc, đều là có vẻ nghi hoặc hiện lên. Bọn họ đương nhiên cũng muốn thăm dò cái kia vật trong hộp, nhưng căn bản chưa kịp thấy rõ ràng, liền bị hỗn độn ma viên che lên cái nắp triệt để ngăn cách. Bất quá hỗn độn ma viên bộ này tư thái cũng là để bọn họ hiểu được, đoán chừng mười mấy năm đan dược cũng không phải là cái gì đại dược. Hỗn độn ma viên sợ nhận đến cười nhạo, mới vội vã như thế đóng lại hộp. Nghĩ tới đây, bọn họ nhìn hướng hỗn độn ma viên ánh mắt càng thêm đồng tình. Dù sao mới vừa trở về liền bị trấn áp, còn bị làm nhục như vậy, nay chỗ nào là đối đãi một cái cấm kỵ cường giả thủ đoạn, cái này còn không bằng trực tiếp để hắn đi đào quáng. Đặc biệt là nhìn thấy hỗn độn ma viên giờ phút này khuôn mặt bên trên đúng là lộ ra một vẻ khiếp sợ cùng mừng rỡ thời điểm, hư vô chỗ sâu những thân ảnh kia càng là thở dài liên tục. Một đời cường giả, đúng là sợ hãi bị cười nhạo, chỉ có thể dựa vào diễn kỹ đến làm dịu bối rối của mình, thật sự là bi ai. Hỗn độn ma viên đương nhiên không biết bọn họ ý nghĩ, nếu là biết, chỉ sợ hắn liền chọc trở về. Giờ phút này, hỗn độn ma viên thân thể đều là nhịn không được đang run rẩy, phản phất còn không có tử vừa rồi trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, lấy lại tinh thần hắn không do dự vội vàng hướng về bá phủ tiên tôn chắp tay mở miệng. Đa tạ. Trong âm thanh của hắn mang theo kích động, giờ phút này hắn phản phất đã đem bá phủ tiên tôn chính là trọng thương hắn người sự tỉnh chỗ quên đi đồng dạng. Không cần, thích vật cũng không phải là ta ban tặng bên dưới, ngươi không cần thiết cảm ơn ta. Nếu là muốn cảm ơn, liền trở về cảm ơn thiên đình chi chủ đi. Đối với cái này, bá phủ tiên tôn cũng không kể công, mà là chậm rãi mở miệng nói. Hỗn độn ma viên nghe vậy, chỉnh trọng nhẹ gật đầu. Giờ phút này, hắn mới biết được chính mình vừa rồi ý nghĩ có cỡ nào ngu xuẩn. Chính mình gia nhập cái này thiên đình, sợ rằng thực lực mạnh mẽ vô cùng, không có nguyên nhân khác, vẹn vẹn thông qua trong hộp đồ vật liền có thể phán đoán. Những cái kia hư vô chỗ sâu lão già không có thấy không rõ lắm, không đại biểu hắn không thấy rõ ràng, trong hộp đồ vật là một cái thập giai đan dược, một cái thập giai cao cấp, một viên đan dược liền có thể trong khoảng thời gian ngắn sẽ thương thế của hắn đi chuyển. Đó là tương đương với thập giai đại dược khủng bố đan dược. Người trước mắt cũng không lừa hắn. Uống vào đi. Không cần cảm thấy đáng tiếc, chúng ta sự tình còn không có làm xong. Lần này sự tình nếu là làm được thỏa đáng, thiên đình chi chủ còn sẽ có khen thưởng. Bá phủ tiên tôn nhìn xem hỗn độn ma viên lên tiếng lần nữa, âm thanh cũng vẹn vẹn cái phạm vi này người có khả năng nghe đến. Âm thanh rất là bình thản, phản phất tại kể rõ một kiện lại phổ thông cực kỳ sự tình. Nhưng thanh âm này rơi vào hỗn độn ma viên trong tai, nhưng là rung động và phần, thân thể của hắn tại không tự giác run rẩy, phản phất không thể tin được chính mình châu nghe đến sự tình. Cái này nói là tiếng người. Nghe tới làm sao so hắn cái này hầu tử lời nói còn muốn càng thêm không đáng tin cậy. Nhưng giờ phút này hắn nhưng là đã không còn mảy may hoài nghi. Đến mức bá phủ tiên tôn trong miệng sự tình. Hỗn độn ma viên một đôi ma đồng chiếu sáng thiên địa, tại hắn hiện thế về sau, phương kia cổ lão mà thần bí, gánh chịu lấy tuế nguyệt sông lớn cũng không như vậy yên lặng, mà là càng thêm sôi trào, gợn sóng so với phía trước còn bao la hơn. Nhìn xem cái kia cuồn cuộn gợn sóng, hỗn độn ma viên hít sâu một hơi. Đây là muốn sẽ những cái kia trở về người toàn bộ một mẹ hốt gọn sao? Nhưng hắn cũng không có bất cứ chút do dự nào, mà là trực tiếp mở ra hộp, cấp tốc sẽ đan dược nuốt vào trong bụng. Mà bá phủ tiên tôn nhìn xem một màn này, cũng là nhẹ gật đầu, một bộ trẻ nhỏ dễ dậy dáng dấp. Mà tại hỗn độn ma viên luyện hóa đan dược thời điểm, bá phủ tiên tôn bên cạnh cũng là xuất hiện một thân ảnh. Người này không phải người khác, chính là Ngọc Hư tiên tôn. Giờ phút này ép nhìn xem cái kia phía dưới tại luyện hóa đan dược hỗn độn ma viên cũng không nhịn được cảm thán. Không thể không thừa nhận, cái này chết hầu tử mạnh đến mức đáng sợ. Nếu không phải bá phủ tiên tôn ở đây, để hắn đến đối mặt lời nói, chính mình sợ rằng căn bản không phải một hiệp chi địch. Đồng thời, hắn cũng tại cảm thán, còn tốt, lão gia hỏa này là thật sợ chết. Chính mình đồ tử đồ tôn bị chính mình giết sát, hắn từ Tuế Nguyệt trưởng hạ trở về liền vì tìm kiếm chính mình báo thù, kết quả bị trấn áp phía sau liền từ bỏ. Cái này trực tiếp phá vỡ hắn đối báo thù người nhận biết. Bất quá nếu là suy nghĩ sâu xa về sau kỳ thật cũng không khó lý giải, cái này gián tiếp cũng xác nhận kỳ thật bọn họ đồ tử đồ tôn chính là vì bọn họ tại Tuế Nguyệt trưởng hạ bên trong mất phương hướng thời điểm định vị mà thôi. Quả nhiên, có chút sinh linh tu hành đến cảnh giới nhất định, thật sự có thể từ bỏ tất cả đời chỉ vì đại đạo. Hỗn độn ma viên tự nhiên là không biết Ngọc Hư tiên tôn đám người ý nghĩ, hắn giờ phút này còn tại dốc sức luyện hóa đan dược, mà thương thế của hắn cũng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chuyển biến tốt đẹp. Chỉ bất quá ngoại giới người căn bản là không có cách nhìn trộm. Phương này hư vô đã sớm bị bá phủ tiên tôn che đậy. Kèm theo bá phủ tiên tôn cùng hỗn độn ma viên đại chiến kết thúc, toàn bộ sinh linh ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía cái kia phảng phất đã vượt ra thiên địa bên ngoài trường hà bên trên. Đối với loại cảnh giới đó không đủ sinh linh, bọn họ nhìn thấy thậm chí đều không phải Tuế Nguyệt trường hà, mà là vô cùng vô tận cuốn quanh lấy khí tức thần bí vũ trụ tinh thần. Phản phất trong đó mỗi một ngôi sao lớn đều có thể nghiền nát một phương đại tiên giới. Giả dích tinh hà, mênh mông vô biên. Mà giờ khắc này, cái này vô cùng vô tận tinh hải càng là muốn phun ra nuốt vào ra cái gì kinh khủng tồn tại. Chính như phía trước, hỗn độn ma viên xuất hiện thời điểm. Ngày, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Vì sao còn có loại kia sinh linh đáng sợ tại giáng lâm? Có sinh linh đang thét đảo, loại khí tức kia quá mức kiềm chế, phản phất tùy thời đều có thể đem bọn họ đè nát. Kẻ yếu, nói trắng ra, chính là chúng ta quá yếu. Cái này thế giới, từ trước đến nay đều là cường giả hậu hoa viên mà thôi. Cũng có người đang run run rẩy mở miệng, lời nói ở giữa hiển thị rõ bất đắc dĩ. Liên tại một đoạn thời khắc, phương kia trường hà bên trên gợn sóng kinh thiên động địa, có gào thét thanh âm vang lên. Ha ha ha, chúng ta cuối cùng lần thứ hai trở về. 33 đại tiên giới, cuối cùng trở về. Chúng ta lần thứ hai về tới chính xác mốc thời gian, nơi này mới là thuộc về chúng ta thời đại. Từng đạo âm thanh chấn động ức vạn dặm hư vô, 33 đại tiên giới đều lâm vào dung chuyển bất an bên trong. Mà những âm thanh này xuất hiện trong nháy mắt, cho dù là bá phủ tiên tôn, thời khắc này hai đầu lông mày cũng nhiều bên trên mấy phần trịnh trọng. Rất hiển nhiên, hắn cảm nhận được áp lực. Ngươi lui ra đi. Những sinh linh này đã vượt qua một kiếp quá nhiều, ngươi không phải là đối thủ. Bá phủ tiên tôn chậm rãi mở miệng nói. Hắn nói chuyện đối tượng tự nhiên là Ngọc Hư tiên tôn. Loại này chiến đấu, cho dù là thân là một kiếp tiên tôn hắn cũng không xen tay vào được. Lần này trở về người, yếu nhất khí tức đều tại lục kiếp đỉnh phong. Cái này cũng là để bá phủ tiên tôn cau mày nguyên nhân. Thậm chí trong đó có hai đạo khí tức, để bá phủ tiên tôn tu vi đều không tự giác vận chuyển lại. Khí tức kia bắt kiếp đỉnh phong. Đối với cái này, Ngọc Hư tiên tôn không do dự, nhẹ gật đầu liền xoay người rời đi. Cho dù nơi đó yếu nhất lục kiếp đỉnh phong, đều có thể đem bóp chết, hắn tham dự cái truy. Hắn duy nhất nhiệm vụ chính là hô cứu mạng. Ngọc Hư tiên tôn không có chút gì do dự, trực tiếp về tới Vô Thiên đại tiên giới chui vào Lạc Thần Giản. Vị kia tồn tại bế quan chi địa đại trận cũng không biết phong mấy tầng, nếu là không đi thông báo, hắn thật đúng là không thể cam đoan hắn có khả năng cảm nhận được ngoại giới rung chuyển. Vâng, vâng, vâng. Cuối cùng, tại những âm thanh này rơi xuống mấy mắt, từng tôn kinh khủng thân ảnh từ hắn trường hà bên trong cất bước bước ra. Toàn thân bọn họ bị tiên quang bao khỏa, cao lớn mà uy nghiêm, mỗi một vị đều có bệ nghệ thiên hạ chi thế. Giờ phút này, bọn họ phảng phất chính là thiên địa nhân vật chính. Cuối cùng, trở về, cũng không uổng công chúng ta tiêu phí công phu bày ra định vị đại trận, để chúng ta cho dù thân ở như vậy trong khốn cảnh cũng có thể cảm nhận được một tia hiện thế lo lắng. Thuận lợi trở về. Bất quá, bọn họ chết rồi, thân là lão tổ chúng ta cũng nên vì bọn họ báo thù. Từng đạo âm thanh chấn động vô số tiên giới, mỗi giờ mỗi khắc đều có sinh linh không thể thừa nhận bạo thể mà chết. Chương 375, vô thượng cấm kỵ tiểu lũ. Chương 375, vô thượng cấm kỵ tiểu lũ. Vô cùng kinh khủng, mang theo đại đạo uy áp âm thanh truyền khắp ngàn vạn giới vực. Liên tại âm thanh rơi xuống ngay mắt, từng đạo phảng phất muốn xuyên qua tất cả nóng bỏng ánh mắt truyền vang bản thế, nhìn hướng 33 đại tiên giới bên trong trong đó một giới. Đó là Tinh Đấu Đại Tinh Giới. Nghĩ không ra, vô số năm tháng trôi qua, cái này tiên vực cũng là thành bộ dáng như vậy, thậm chí đã tìm không được ta đã từng vết tích. Khi thấy những cái kia đã từng bọn họ thành lập hạ thế lực sớm đã diệt vong thời điểm, bọn họ cũng không có quá mức cường đại sát ý là những người kia sao? Bọn họ cũng trở về. Tại hư vô chỗ sâu, cũng có cổ lão lao quái vật đang thì thào nói nhỏ. Michael, Zerbes, xem ra bọn họ cũng là thông qua hậu nhân huyết mạch thành công định vị trở về. Nhưng tất nhiên tại ngắn ngủi như vậy thời gian trở về, có hay không nói rõ lấy, những người kia dù cho không thông qua huyết mạch định vị, cũng là không bao lâu liền có thể đủ trở về. Cũng có sinh linh đánh ra trong nội tâm nghi vấn. Hắn lời nói rơi xuống ngay mắt, hư vô chỗ sâu lần thứ hai khôi phục yên tĩnh. Đó là những người kia chấp nhận hắn lời nói. Một phương khác, cái kia 10 đạo thân ảnh đại đạo khí tức bao phủ bản thế, là chính ngươi giao ra, vẫn là để chúng ta đích thân giết đi qua. Liên tại bọn hắn quay đầu nháy mắt, ánh mắt xuyên qua ước vạn giảm hư vô, nhìn về phía trước nhất. Cái hướng kia, rõ ràng là bá phủ tiên tôn nơi ở. Mà người lên tiếng chính là 10 đạo thân ảnh bên trong phía trước nhất người, đó là đến mắt kiếp đỉnh phong cảnh giới cường giả khủng bố. Cần gì cùng hắn nói nhảm, xúc phạm chúng ta uy nghiêm, làm toàn bộ trấn sát. Tại cầm đầu thân ảnh tiếng nói vừa ra thời khắc, một vị khác bắt kiếp cảnh giới sinh linh lên tiếng lần nữa, trong giọng nói đều là băng lãnh, không chứa một tia tình cảm. Người tại hiện thế bên trong, có khả năng đạt đến bắt kiếp cảnh giới, nhưng là có khả năng nói kỳ thật kinh tài tuyệt diễm. Nhưng thì tính sao? Chúng ta tại quá khứ, cái nào không phải như vậy tới? Giao ra người kia, chúng ta có lẽ cũng có thể xem tại đồng loại sinh linh phân thượng, tha cho ngươi một mạng. Cũng có thân ảnh tại uy nghiêm mở miệng. Đối với cái này, bá phủ tiên tôn chỉ là ánh mắt nhắm lại, cũng không có bất kỳ ngôn ngữ. Cũng là tại cái này một khắc, tại cái kia bị che đậy trong hư vô, đột nhiên bộc phát ra một trận kinh thiên vượn rít gào. Giống, mẹ ngươi chứ cậu thí, lão tử không chịu nổi, chưa từng thấy so lão tử còn có thể trang. Ngay sau đó, chỉ thấy một tôn vô cùng to lớn, có 3 đầu 6 tay khủng bố thần biên tử trong hư vô bước ra. 3 đầu 6 tay giống như muốn đứt đoạn vạn cổ tuyết nguyệt, quyền quang mẫn diệt hư vô chấn áp tới. Hắn cũng lười nghe những người này nói nhảm, rõ ràng là cùng hắn bình thường trước thời hạn thôi diễn đến một vài thứ, mới trốn vào tuyết nguyệt trường hà bên trong, nhất định muốn như vậy trang bê tốt dám. Từ đâu tới xuất sinh, quả thực làm cản. Ồ, hỗn độn ma biên, nghĩ không ra, ngươi cũng thành công lịch chuyển trở về. Hỗn độn ma biên, ngươi làm cản. Đối với đột nhiên toát ra hỗn độn ma biên, những sinh linh kia rất hiển nhiên là không ngờ tới, nhưng cũng cấp tốc làm ra đáp lại. Từng đầu đại đạo mạch lạc tại lúc này đúng là thay đổi đến có thể thấy rõ ràng lên. Bá phủ tiên tôn thấy thế tự nhiên cũng sẽ không bỏ đi không thèm để ý, bắt kiếp tiên tôn khủng bố tu vi toàn bộ nở rộ. Một đám dấu tại cửu địa phía dưới bọn chuột nhắt, cũng xứng uy hiếp cùng ta. Tất nhiên các ngươi muốn chết, vậy lão phu tự nhiên đưa các ngươi đoạn đường. Chiến! Một đũa ra, thiên địa kinh hãi, vạn linh run rẩy. Cái này để cầm đầu hai đại bắt kiếp cảnh giới sinh linh đều là cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ áp lực. Bất quá bọn họ sao lại thế mà bá phủ tiên tôn? Huống chi bị bá phủ tiên tôn một câu đâm trúng bọn họ điểm đau, bọn họ há có thể chịu được? Theo bọn hắn nghĩ, bọn họ chỉ bất quá vì bảo toàn tự thân mà thôi, cũng không có sai lầm. Giống, hôm nay chẳng cần biết ngươi là ai, bản tọa đều muốn tên giả nghiền xương thành tro. Đồ chăn sống, một vị thất kiếp, một cái bắt kiếp, hôm nay nơi đây chính là các ngươi chôn thân ở. Song phương triệt để bộc phát, hỗn độn ma viên cùng bá phủ tiên tôn hai thân ảnh đối mặt thập đại cường giả người không chút nào sợ, dứt khoát nở rộ đại đạo lực lượng một trận chiến. Đại đạo lực lượng sôi trào, tiên mang nở rộ, va chạm thanh âm truyền khắp vạn giới, hai người trong thời gian ngắn đúng là kháng trụ thập đại cường giả người chiến công kích. Bất quá chỉ có trong hư vô đông đảo cổ lao sinh linh có khả năng thấy rõ ràng, giờ phút này bá phủ tiên tôn để cho người trên thân khí tức đã tiếp cận bề mại. Trong miệng, trên cánh tay đều có máu tươi đang chảy. Toàn lực xuất thủ. Tại nhìn thấy cái kia mấy thân ảnh đúng là liên thủ kháng trụ bọn họ thế nhân liên thủ, cầm đầu thân ảnh càng là sát ý nở rộ, phẫn nộ quát. Hắn không thể nào tiếp thu được mới vừa trở về liền bị khiêu khích, còn đại bọn họ liên thủ phía dưới sống sót lâu như thế. Hừ, là chính các ngươi tự tìm cái chết, thì nên trách không được chúng ta. Thiên kiếm chi đạo, lộ ra. Vạn tượng chi đạo, tập hợp. Tương đạo giống như thần ma âm thanh nổ vang tại hư vô bên ngoài. Tính cả Tuế Nguyệt Trường Hà đều nhẹ nhàng chấn động một cái chớp mắt, phản phất bị ảnh hưởng đến đồng dạng. Hôm nay, không chỉ là các ngươi, cho dù các ngươi thế lực phía sau, chúng ta cũng sẽ đích thân đặc diện, vũ đục cấm kỵ người, giết không tha. Cầm đầu Michael càng là hiện ra kinh thiên lời nói, quanh quẩn tại ước vạn dặm hư vô. Đối mặt trước mắt mọi người toàn lực xuất thủ, cho dù là bá phủ tiên tôn hai người cũng là sẽ tinh khí thần đều đề cao đến đỉnh điểm, biểu lộ cũng không tại hướng vừa rồi. Liên hỗn độn ma viên cũng lộ ra trước nay chưa từng có trịnh trọng, hắn sở dĩ không kiêng nể gì cả xuất thủ, chính là nhìn xem chính mình thế lực phía sau tựa hồ còn có cường giả. Nhưng làm sao đến bây giờ cũng còn chưa từng xuất hiện. Hừ, hiện tại sợ hãi đã vô dụng. Từ xuất thủ một khắc này bắt đầu, các ngươi chú định muốn nên đón tử vong. Cũng có thân ảnh tại mở miệng, thanh âm bên trong đều là không thể nghi ngờ. Chết đi, cho các ngươi sai lầm trả giá đắt. Bọn họ xuất thủ, từng đạo ngưng tụ đại đạo thần thông nghịch loạn bản thế, muốn triệt để xóa bỏ bá phủ tiên tôn cùng hỗn độn ma viên. Giờ khắc này, tính cả vô tận trong hư vô đều có kinh hãi thanh âm vang lên. Nhìn tới, dù cho bọn họ mạnh hơn, cũng là không có khả năng ngăn cản thập đại tiên tôn. Chỉ bất quá, bọn họ cái gọi là cái kia tông môn, thật sẽ xuất thủ sao? Bọn họ trong miệng tông môn tự nhiên là thiên đỉnh. Chỉ bất quá, xuất phát từ một chút nguyên nhân. Bọn họ cũng không muốn xưng hô cái kia tông môn. Muốn kết thúc sao? Cũng có sinh linh đang cảm thán mở miệng. Mà giờ khắc này, hai người cũng thúc giục cả đời tu vi, chuẩn bị gắng gượng chống đỡ. Hỗn độn ma viên càng là khóc không ra nước mắt. Đây đều là cái gì đồ chơi a? Mới vừa rồi bị đánh cái gần chết, hiện tại khôi phục lại nên đón hắn chính là tử vong chân chính. Cái này chứng nhân sinh, cần thiết như thế giản dị tự nhiên sao? Dừng. Liên tại vô số sinh linh đều cho rằng bá phủ tiên tôn hai người hẳn phải chết không nghi ngờ thời điểm. Đột nhiên, một đạo cổ lão mà thanh âm trầm thấp tại nổ vang tại vô tận hư vô bên trên. Tại cái này một khắc, giữa thiên địa vô số sinh linh đều là biến sắc. Cho dù là dấu ở cái kia hư vô bên trong lão quái vật đều là chỉ cảm thấy hoảng hốt. Chỉ thấy được cái kia nguyên bản tại hừng hực nở rộ 10 đầu đại đạo đúng là tại lúc này nói đi suy sụp xuống. Thiên mang đều là ảm đạm đi. Cái kia 10 đạo thân ảnh chỉ cảm thấy chính mình phảng phất đã không cách nào điều khiển tự thân đại đạo. Chỉ có thể rung động nhìn xem tự thân toàn lực bộc phát khủng bố đại đạo thần thông thì thảo yên tĩnh lại. Cũng liền vào lúc này, bọn họ hướng về kia trong hư vô nhìn lại, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, đã sớm có một thân ảnh xuất hiện ở hiện thế bên trong. Đó là một đạo thân ảnh giàn mua, thân mặc một bộ áo bào đen, trên thân nhưng là tản ra một cỗ cực độ khí tức bá đạo, hắn giờ phút này, phảng phất cùng vô tận hư vô dung hợp. Phía sau hắn, phảng phất là vô cùng vô tận u minh địa ngục, đen nhánh vô cùng, giống như vĩnh dạng. Giờ khắc này, toàn bộ sinh linh triệt để trở nên yên lặng, đặc biệt là mới vừa rồi bá đạo vô cùng uy áp chư thiên, bệ nghệ thiên hạ thế đạo thân ảnh, giờ phút này con mắt của bọn hắn chỉ riêng bên trong có vẻ sợ hãi đang lưu chuyển, thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Ngươi là người phương nào? Vì sao muốn nhúng tay chúng ta sự tình? Thập đại tiên tôn bên trong phía trước nhất vị kêu mạch cổ bắt kiếp tiên tôn biểu lộ ngưng trọng mở miệng. Bọn họ căn bản là không có cách thấy rõ ràng người trước mắt đến cảnh giới cỡ nào. Nhưng đối mặt dạng này một tôn một cái âm liền diệt sạch bọn họ công phạt đại thuật người, bọn họ không dám có chút chủ quan. Ha ha, ta vốn không ý xuất thủ, nhưng tất nhiên các ngươi tất nhiên muốn động thiên đỉnh, vậy liền vĩnh yên lặng đi. Lão giả kia mở miệng, nhưng chỉ vẹn vẹn là hai câu nói, liền giữa thiên địa vô số sinh linh đều triệt để hiểu được. Hán xuất từ cái kia bá phủ tiên tôn trong miệng thiên đỉnh. Tiếng nói vừa ra, thập đại tiên tôn sắc mặt triệt để thay đổi, con người bên trong hiện lên khủng hoảng chi ý, nhíu chặt cái chán càng đem bọn họ hoảng hốt kéo đến cực điểm. Giờ khắc này, bọn họ sợ, không ngờ tới khủng bố như vậy tồn tại chính là bọn họ vừa rồi thả lời hung ác muốn diệt sát thế lực. Giống. Đột nhiên, một đạo hưng phấn gào thét thanh âm đột nhiên vang lên trong hư vô. Bá phủ tiên tôn nguyên bản trong cơn chấn động, chỉ vì vị lao giả này chính là hắn đã từng tại lạc thần giản bên trong lúc vô tình cảm nhận được qua một màn kia khí tức. Hắn không ngờ tới, người này thế mà cường hãn đến tình trạng như thế, liền cùng hắn đều cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Cũng liền tại lúc này, một đạo gào thét thanh âm đột nhiên từ hắn bên cạnh vang lên, âm thanh chi cao vút, truyền khắp vô tận hư vô, phá vỡ nguyên bản không khí khẩn trương. Bá phủ tiên tôn hơi nhíu mày, một mặt không vui nhìn hướng bên cạnh hỗn độn ma viên, chỉ thấy hỗn độn ma viên một mặt hưng phấn nhìn xem trong hư vô đạo kia giản mua nhưng to lớn cao ngạo vô cùng thân ảnh. Liên cùng trong hư vô một chút ánh mắt cũng là tại lúc này mang theo nghi hoặc nhìn về phía hỗn độn ma viên. Tính cả cái kia trong hư vô áo bào đen thân ảnh cũng là nhíu mày nhìn về phía hỗn độn ma viên. Tính cả cái kia thập đại tiên tôn đều là không ngoại lệ, tại bọn họ trong nội tâm thậm chí dấy lên một tia hy vọng. Con khỉ này chẳng lẽ muốn thay bọn họ cầu tình? Dù sao bọn họ vào vô số năm trước đây không nói quen thuộc, nhưng cũng coi là biết lẫn nhau tồn tại. Bây giờ con khỉ này không biết làm sao gia nhập loại này thế lực thần bí. Theo bọn hắn nghĩ, giúp bọn hắn cầu tình tỷ lệ vẫn là thật lớn, đạt tới một. Ánh mắt mọi người đều tụ tập ở trên người hắn, hỗn độn ma viên chỉ cảm thấy toàn thân giật mình, cuối cùng phản ứng lại. Hắn sở dĩ kích động như thế, hoàn toàn chính là vừa rồi cửu lưu cứu chàng quá mức kịp thời. Nguyên bản hắn đều đã làm tốt tử vong chuẩn bị, ai có thể nghĩ tới sau lưng thật còn có cường đại tồn tại. Dưới sự kích động không cẩn thận liền giống lên một tiếng. Ngạch! Sai lầm! Đừng nhìn ta! Đại nhân! Ngươi tiếp tục! Hỗn độn ma viên chịu không được những ánh mắt kia, thậm chí quên đi vừa rồi tử vong uy hiếp, xua tay, hướng về cửu lưu ngượng ngùng mở miệng nói. Lời này vừa nói ra, toàn bộ sinh linh đều là sững sờ, nhưng rất nhanh hư vô chỗ sâu liền truyền đến từng đạo khinh bị ánh mắt. Mẹ nó, liền cùng cái kia 10 đạo thân ảnh giờ phút này cũng là sắc mặt xanh xám. Nguyên bản một màn kia hy vọng cũng theo đó tan vỡ. Cửu U liếc qua bá phủ thiên tôn, tựa hồ đang hỏi ở nơi nào tìm đến ngu muội. Bất quá hắn cũng không có do dự, đột nhiên quay đầu nhìn hướng thập đại thiên tôn. Cửu U ánh mắt lạnh lẽo xuyên qua hư vô, một cú cực độ hắc ám u minh đại đạo triệt để hiện ra thời đại ở giữa, bất quá nhưng là khống chế được cực kỳ xảo diệu, thậm chí chỉ có thập đại thiên tôn có khả năng cảm nhận được cái kia phách tuyệt vô song lực lượng. Cố khí tức này triệt để tìm tới nháy mắt, thập đại tiên tôn kinh hãi muốn tuyệt. Sao lại thế? Michael càng là sợ hãi nhìn về phía trước, cao giọng gầm thét. Đây là cảnh giới kia. Liên cùng một vị khác bắt kiếp sinh linh cũng là kinh hãi mở miệng. Tiếng nói vừa ra, bọn họ không có chút gì do dự, trực tiếp quay đầu bước vào còn chưa từng biến mất tuế nguyệt trường hạ. Trốn. Đây là bọn họ giờ phút này duy nhất ý nghĩ. Nếu không, thiên địa chi lớn cũng sẽ không có bọn họ dung thân chỗ. Người kia, cho dù đối với bọn họ tiên tôn vô thượng cường giả đến nói, cũng là cấm kỵ tồn tại. Nếu là cửu kiếp, bọn họ còn có thể liên thủ một trận chiến, nhưng cảnh giới kia đã là trời cùng đất chênh lệch, chú định không cách nào chiến thắng. Nhưng liền tại bọn hắn xoay người một cái mắt, bọn họ phát hiện thân thể của mình tại lúc này đúng là triệt để không cách nào động đậy. bước chân phảng phất là bị tử thần cắn chặt đồng dạng.
Không, không muốn. Ta nguyện ý thần phục.
Sao lại thế?
A, ta không muốn chết.
Tại lúc này, từng đạo hoảng hốt thanh âm vang vọng tại hư vô bên trên. Giờ phút này, cho dù là vô số sinh linh trong mắt cấm kỵ, cũng như làm người đồng dạng tại cầu xin tha thứ. Nhưng mà, Cửu U cũng không để ý tới bọn họ la lên, bọn họ cầu xin tha thứ nhất định là phí công. Cửu U không phải bá phủ tiên tôn, sẽ cho người khác thần phục cơ hội. U Minh đại đạo sôi trào hư vô ở giữa, thập đại tiên tôn thân thể bị vô số U Minh đại đạo phủ văn bao khỏa, đến cuối cùng, thậm chí tính cả tiếng cầu xin tha thứ cũng rốt cuộc không phát ra được. Mười mấy hơi thở đi qua, thập đại tiên tôn khí tức toàn bộ biến mất, nhưng nếu là có ý người liền sẽ phát hiện. 33 đại tiên giới bên trong tiên khí đúng là tại lúc này tăng lên một đoạn nhỏ. Nhìn thấy địch nhân đã trừ bỏ, Cửu U ánh mắt hiện lên một tia tinh mang, ngẩng đầu nhìn về phía cái tia Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong. Hắn liền như vậy nhìn chằm chằm Tuế Nguyệt Trường Hà nhìn rất lâu. Đợi đến hắn thu ánh mắt lúc, nhếch miệng lên một vệt đường cong, chợt quay người rời đi. Tại Cửu U rời đi nháy mắt, không người chú ý tới, Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong đúng là có một tia hắc mang lập lòe, nhưng rất nhanh lại biến mất không thấy. Lúc này trong hư vô cũng chỉ còn lại có hai thân ảnh cùng những cái kia còn chưa từ vừa rồi đại chiến bên trong lấy lại tinh thần cổ lão tang thương ánh mắt. Trời ạ, đã chết hết. Hồi lâu sau, mới có lấy kinh hãi thanh âm từ trong hư vô vang lên. Bọn họ căn bản chưa từng rõ ràng đến cùng đã xảy ra chuyện gì, chỉ vì tất cả đối thoại đều bị Cửu Vũ che đậy, bọn họ không cách nào nhìn trộm. Bọn họ chỉ có thấy được 10 người trước khi chết hoảng hốt. Chẳng lẽ là vô thượng cấm kỵ? Cũng có run rẩy thanh âm đang vang vọng hư vô. Cho dù là cựu kiếp tiên tôn đại viên mãn, cũng không thể nào làm được chớp mắt để mấy lớn thất kiếp bát kiếp tiên tôn cường giả tính cả sức phản kháng đều không có. Chương 376, Hỗn Độn Thần Chỉ chương 376, Hỗn Độn Thần Chỉ nơi đây kích động nhất thuộc về Hỗn Độn Ma Biên, nhìn xem cái kia đã hiện thế không còn chút tung tích 10 đạo thân ảnh, nội tâm hắn đều đang run rẩy. Cái này thiên đỉnh, đến cùng là thần thánh phương nào? Chẳng lẽ là cùng trong truyền thuyết phương kia thiên đỉnh có quan hệ sao? Nội tâm hắn bên trong nhưng là có vô số nghi vấn. Bất quá, rất nhanh ý nghĩ kia liền bị hắn phủ định. Dù sao phương kia thiên đỉnh đã biến mất vô tận tuế nguyệt, liền cùng hắn đều chỉ tại trong truyền thuyết nghe qua. Lắc đầu, hắn không có lại suy nghĩ nhiều, dù sao chính mình như vậy đã là phương này thiên đỉnh một phần tử. Có như thế cường giả tọa chấn, nội tâm hắn bên trong có chỉ là vô cùng vô tận mừng rỡ. Mà còn, người này tựa hồ cũng không phải là bá phủ tiên tôn trong miệng thiên đỉnh chi chủ. Chỉ vì bá phủ tiên tôn nhìn thấy đạo thân ảnh kia thời điểm, mặc dù cung kính, nhưng loại kia cung kính tuyệt đối không phải đối đại thượng vị giả. Cũng chính là nói, thiên đỉnh bên trong khả năng vẫn tồn tại so với còn muốn càng cường đại hơn người. Đây là một cái cực kỳ khủng bố suy đoán. Ví như là như vậy, vậy hắn có khả năng gia nhập như thế thế lực, cái kia thật là tử tôn chi phần mộ bước lên khói xanh. Về phần tại sao là tử tôn chi phần mộ, bởi vì hắn không có mộ tổ. Đồng thời hắn cũng tại vui mừng, còn tốt hắn cực kỳ trước trở về, gặp phải chính là cái này. Nếu mà so sánh mặt mũi hiền lành bá phụ tiên tôn, chỉ đem hắn đánh tới gần chết liền hỏi hắn có phục hay không. Nếu là hắn chậm một chút nữa các loại đến vừa rồi lão giả xuất thủ, chỉ sợ hắn mạng già không bảo vệ. Trong hư vô, tiên tôn vẫn diệt, giữa thiên địa cũng không xuất hiện dị tượng. Bất quá toàn bộ sinh linh đều biết rõ, đây là bị vị đại nhân vật kia cho san bằng. Mà đổi thành một bên bá phủ tiên tôn nhìn xem cái kia trực tiếp bị xóa sạch thập đại tiên tôn, con mắt chỗ sâu hiện lên một tia đáng tiếc chi ý ai. Vị đại nhân này cũng quá nóng nảy một chút, nếu là đem bọn họ thi cốt lưu lại tốt biết bao nhiêu. Bá phủ tiên tôn mở miệng, cái kia tiên tôn thi cốt nếu là lấy ra luyện chế thành một chút cấm khí, kia đối với thực lực tăng lên tuyệt đối không phải một chút điểm. Cái này cũng là hắn cảm thấy đáng tiếc nguyên nhân. Bá phủ tiên tôn tiếng nói vừa ra, hắn vừa nhìn về phía bên cạnh Hỗn Độn Ma Viên, cái này xem xét sẽ Hỗn Độn Ma Viên đều là dọa đến giật mình. Vừa rồi bá phủ tiên tôn lời nói thế nhưng là không có che giấu. Đại nhân, ta cảm thấy tác dụng của ta có lẽ lớn hơn nhiều so với cấm khí. Hỗn Độn Ma Viên chững chạc đàng hoàng mở miệng. Không có cách nào. Bây giờ người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Lại không lời giải thích, cái kia bá phủ tiên tôn nhìn về phía hắn ánh mắt càng lúc càng giống cấm khí. Nghe vậy, bá phủ tiên tôn đầu tiên là sững sờ, nhưng chợt nhẹ gật đầu. Cũng thế. Đi thôi. Bây giờ ngươi cũng coi là thiên đình một phần tử, chúng ta cũng nên về thiên đình. Còn có. Ngươi có thể xưng lão phu tôn hiệu. Bá phủ tiên tôn tiếng nói vừa ra, quay người liền rời đi. Hỗn Độn Ma Viên cũng không cự tuyệt bá phủ tiên tôn đề nghị, nhìn thấy bá phủ rời đi, hắn cũng đội vàng đuổi theo. Hai người cũng không đi quá nhanh, trên đường Hỗn Độn Ma Viên thế nhưng là hỏi hết tất cả. Ví dụ như vị đại nhân kia xưng hô như thế nào vân vân. Bá phủ tiên tôn biết cái truy, bởi vì hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy đạo kia khủng bố thân ảnh. Nhưng hắn nhưng là ra vẻ cao thâm lấy trả lời cái này Hỗn Độn Ma Viên vấn đề. Kèm theo tiên tôn đại chiến kết thúc, Tuế Nguyệt Trường Hà cũng dần dần ẩn nấp đi xuống. Mà tại một chỗ không biết tên địa vực, nơi này đen nhánh như đêm, vô cùng vô tận vị dị khí tức gào thét, hoàn toàn không cách nào cảm thụ ra đây là một tôn cung điện. Tại cái kia trên cùng, đứng ngồi lấy một tôn cực kỳ cổ lão sinh linh, tại bóng tối bao trùm phía dưới, không cách nào thấy rõ ràng hắn hình dạng, nhưng có khả năng cảm nhận được hắn cái kia bàng bạc vô cùng năng lượng cùng trên thân lao nhanh đại đạo khí tức. Tại cái kia phía dưới, có một đạo cực kỳ cao lớn, hai mắt đỏ tươi thân ảnh đứng sừng sững. Tại một đoạn thời khắc, phía trên cái kia đến thân ảnh đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt có cực độ tang thương cực điểm hắc mang dập dờn. Cổ lão mà uy nghiêm, cái này mang theo thanh âm khàn khàn tại lúc này chậm rãi băng lên, chấn động trong cung điện này vô cùng vô tận quỷ dị khí tức. Thiên đình, lâu ngày không gặp danh tự.
Bất quá, 33 trong tiên giới, thế mà xuất hiện chí tôn. Không nên. Đạo thân ảnh kia trịnh trọng vô cùng, cho dù là giờ phút này hắc ám vô cùng, phản phất cũng là có khả năng thấy rõ ràng hắn cái kia nhíu chặt lông mày. Mà phía dưới đỏ tươi ánh mắt thân ảnh cũng là thân ảnh đều là run rẩy. Chí tôn, phương này tiên địa thế mà xuất hiện chí tôn. Nếu thật là như vậy, sợ rằng sẽ đối với bọn họ kế hoạch của đại nhân tạo thành uy hiếp. Chí tôn, đó là đã siêu thoát tại tiên tôn bên trên cảnh giới. Còn có thiên đỉnh, có lẽ cái tên này đối với ngoại giới đến nói rất là lạ lẫm, nhưng đối với ở chỗ này sinh tồn vô số tuế nguyệt hắn đến nói, cái tên này tựa hồ không thể quen thuộc hơn nữa a. Cặp kia đỏ tươi con mắt chủ nhân nhìn hướng phương này cung điện trên cùng, nơi đó có một khối bảng hiệu, nhưng là không cách nào thấy rõ ràng phía trên kia chữ lớn. Truyền lệnh, triệu hồi bọn họ a. Ít ngày nữa về sau, chúng ta cũng là thời điểm có hành động. Ngay tại lúc này, phía trên đạo thân ảnh kia chậm rãi mở miệng, thanh âm bên trong có một vẻ quyết tâm. Đại nhân, chẳng lẽ ngài? Phía dưới đỏ tươi hai mắt chủ nhân kinh hãi và phần, trong mắt tại lúc này đúng là lộ ra ý mừng rỡ. Hắn có thể biết trước mắt đạo này khủng bố thân ảnh là bực nào khủng bố, nhưng chính là bực này cường giả. Nhưng là một mực tại ẩn thân nơi đây, tựa hồ đang tránh né cái gì đồng dạng. Bây giờ trước mắt đại nhân cần triệu hồi những người kia rồi sao? Đây có phải hay không cũng liền mang ý nghĩa hắn muốn đăng lâm chí tôn vô thượng. Vâng. Liên tại đỏ tươi hai mắt thân ảnh lời nói rơi xuống mấy mắt, có một đạo kinh thiên vang lên quanh quẩn tại đại điện bên trong, cả tòa đại điện đều tại có chút rung động. Trái lại phía dưới, đạo kia đỏ tươi hai mắt chủ nhân không biết bay ra ngoài bao xa, đâm vào đại điện trên vách tường. Một đạo cực độ lời nói lạnh như băng chậm rãi vang lên. Không nên hỏi, không cần hỏi nhiều, làm tốt chính ngươi sự tình. Lời này vừa nói ra, cái kia đỏ tươi hai mắt chủ nhân sợ hãi và phần vội vàng lộn nhào đứng dậy quỳ lạy. Là đại nhân, thuộc hạ biết sai. Hắn không dám có chút do dự, cũng là lúc này hắn mới thanh tỉnh lại, chính mình có phải hay không ngốc bê, thế mà đầu góc phát sốt đi hỏi vị đại nhân này sự tình. Thấy thế, phía trên đạo kia phách tuyệt cái thế sinh linh hừ lạnh một tiếng, cả người liền biến mất không thấy gì nữa. Cả tòa đại điện bên trong chỉ để lại đỏ tươi ánh mắt chủ nhân. Mãi đến đạo thân ảnh kia biến mất mấy chục giây, cái kia đỏ tươi ánh mắt chủ nhân mới từ trong sự sợ hãi đi ra, không dám có chút chậm trễ, trực tiếp quay người rời đi. Một phương khác tiên địa bên trong, Diệp Huyền nằm tại một cái phòng ghế mây bên trên. Sau lưng U Mị tại cực kỳ dụng tâm là Diệp Huyền nắn vai đấm lưng. Đối với U Mị, Diệp Huyền là tại là rất hài lòng. Căn bản là toàn bộ phương hướng toàn năng tuyển thủ. Những ngày này có thể nói là sẽ Diệp Huyền hầu hạ đến cực kỳ dễ chịu, để Diệp Huyền đều có chút bay. Dù sao những ngày sống nếu để cho Thanh Hỏa cô nàng kia tới, hắn có thể cho Diệp Huyền đùa chơi chết. U Mị trong mấy ngày này sẽ túc đạo đầu này thiên địa đại đạo tu luyện đến cực hạn. Thế nhưng liền tại Diệp Huyền còn tại tiêu hồn hưởng thụ lấy U Mị mang đến khoái cảm thời điểm, đột nhiên, hệ thống âm thanh đột nhiên vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ thế lực thành công diện sát thập đại tiên tôn, qua khen thưởng, triệu hoán nhân vật nhanh đi thẻ thăng cấp 9 trường gia tộc hỗn độn thần trì một tòa hỗn độn thần trì, gia tộc người đến chân ngã cảnh thời điểm, có thể đi thần trì nắm giữ cái hỗn độn mới bắt đầu nguyên khí, có thể trợ người trong khoảng thời gian ngắn nhanh đi phá cảnh. Chú thích, hỗn độn thần trì, nhiều nhất có thể dung nạp 100 người, mỗi một lần sử dụng đại khái có khả năng vận chuyển 5,0005, khôi phục thời gian là 3/5. Hệ thống tiếng nói vừa ra nháy mắt, Diệp Huyền nháy mắt ngu ngơ lại. Hỗn độn thần trì? Hệ thống, cái gì đồ chơi a? Ngươi cái này, 3/5 khôi phục thời gian. Nguyên bản Diệp Huyền còn tưởng rằng hệ thống cho một cái tốt, bây giờ xem ra căn bản cầu thí không phải a. Đinh, ký chủ an tâm chớ đổi, sở dĩ muốn 3/5 là vì hỗn độn thần trì bản thân tốc độ khôi phục quá chậm, không phải bản hệ thống cho người chơi ngắn chân. Nếu không ngươi cho ta đổi một kiện đi. 3/5, con mẹ nó chứ đi tới cái này khi thiên địa cũng mới mấy ngàn năm. Diệp Huyền im lặng lại. Đinh, ký chủ, hỗn độn bên trong thần trì tu luyện 1 năm, tương đương với ngoại giới 100 năm, xin hỏi ký chủ có hay không muốn thay đổi? Có thể lần này hệ thống tiếng nói vừa ra nháy mắt, Diệp Huyền triệt để đã tê dần. Ánh mắt của hắn đều tại đây khắc phát sáng lên. Gấp 100 lần tốc độ tu luyện. Không, không cần, hệ thống, ta nhìn ngươi cũng mệt mỏi, liền lười đạo kia ngươi, hỗn độn thần trì mặc dù kéo hơn một chút, nhưng cũng có thể chấp nhận dùng một chút. Diệp Huyền gặp hệ thống tựa hồ có muốn thu về hỗn độn thần trì xu thế, đội vàng đánh gãy hệ thống. Càng là tại hệ thống không gian chỗ sâu sẽ cái kia một đoàn mông lung thể khí bao khỏa thần trì đặt ở trong tay. Hệ thống lập tức im lặng. Mới vừa nói không muốn chính là hắn Diệp Huyền, hiện tại ngược lại là không nỡ. Đinh, đã như vậy, cái kia lần này khen thưởng chính là cái này. Diệp Huyền nhìn thấy hệ thống không thu hồi, mới rốt cục thở dài một hơi. Kém chút liền bỏ qua một cái tốt. Đây là hắn những năm này giết nhiều người như vậy bên trong, hệ thống cho khen thưởng bên trong đều xem như là đứng hàng đầu bảo vật. Chủ yếu là vật này là đối gia tộc cực kỳ vật hữu dụng. Có vật này, phối hợp hắn tài nguyên, gia tộc có lẽ rất nhanh liền có khả năng sinh ra một nhóm cường giả. Những năm này, hắn mặc dù có được vô số tài nguyên, nhưng là không có quá lớn dùng cho chi địa. Nếu như toàn bộ dùng tài nguyên đến chất đống tu vi, sợ rằng tu luyện đến cảnh giới nhất định liền sẽ bởi vì tất cả đều phù phiếm, cả đời không cách nào lại có tiến thêm. Thậm chí cũng là bởi vì như vậy, Diệp Huyền vẫn luôn không có yêu cầu tộc nhân mãnh liệt cắn thuốc đạt tới võ đế cấp bậc. Trừ phi thật đến gia tộc nguy cơ tồn vong thời khắc, hắn mới sẽ cân nhắc cưỡng ép trồng chất một vị võ đế. Tốt tại gia tộc người tại có hắn trợ giúp về sau, tu luyện cũng tăng nhanh vô số lần. Bây giờ đã có tới gần võ đế người. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Võ đế đối với phàm nhân mà nói khả năng là võ đế người, nhưng đối với trong tiên giới người đến nói, đó là một đám tính cả chân tiên cảnh giới đều không có đặt chân sâu kiến. Bây giờ, có cái này cửa ra vào thần trì, sợ rằng mấy ngàn năm thuế nguyệt về sau, Diệp tộc sẽ sinh ra một nhóm kinh khủng cường giả. Bên trong thần trì 5,0005, gấp trăm lần tốc độ tu luyện. Đó chính là 50 vạn năm thuế nguyệt. 50 vạn trở có lẽ tại một chút lão quái vật trong mắt không đáng kể chút nào. Nhưng ở trong mắt Diệp Huyền cũng không đồng dạng. Đó là một đám chân chính thiên kiêu chi tử 50 vạn trở. Là tại toàn bộ trong tiên vực đều tìm không ra thứ hai chỗ tu luyện 50 vạn trở thuế nguyệt. Những thời giờ này, đã có khả năng Diệp tộc làm ra rất lớn thay đổi. Mà sau khi hiểu rõ, Diệp Huyền tâm tình có thể nói là cực kỳ vui vẻ. Loại này đồ vật, quá mức khó được. Huống chi, lần này hệ thống khen thưởng còn có thăng cấp nhanh chóng cắt. Rất hiển nhiên, những vật này là vì lôi phạt đại đế đám người chuẩn bị. Chỉ bất quá, bây giờ bọn họ còn tại một phương khác thiên địa. Diệp Huyền nghĩ đến, đợi đến trở lại 33 đại tiên giới về sau, nghĩ biện pháp đem bọn họ lấy tới. Ngoại giới bên trong, Diệp Huyền chậm rãi mở hai mắt ra. Theo dưới thân nhìn lại, U Mị thì là quỳ rạp xuống Diệp Huyền trước người, toàn bộ thân thể tại trên dưới nhấp nhô. Ân, nàng đang vì Diệp Huyền bóp chân. Nhìn thấy Diệp Huyền mở hai mắt ra, U Mị ngẩng đầu khẽ mỉm cười. Chủ thượng, có phải là U Mị sức lực lớn? Nhìn xem cái này ra sức bóng hình xinh đẹp, Diệp Huyền cười lắc đầu. Đứng lên đi, cường độ vừa vặn. Nói xong còn không quên sờ lên đầu của nàng. U Mị thì là trong mắt hiện lên một tia mừng rỡ, phản phất được đến Diệp Huyền khích lệ nàng vô cùng vui vẻ đồng dạng. Cái kia chủ thượng, có thể hay không xem tại nhân gia ra sức như vậy phân thượng, có thể đáp ứng hay không U Mị một việc. Tại được đến Diệp Huyền khích lệ về sau, U Mị chậm rãi mở miệng. Lời này vừa nói ra, Diệp Huyền có chút ngu ngơ một hồi, chợt lắc đầu, bất đắc dĩ cười cười. Nguyên lai chẳng lẽ ra sức xoa bóp, đúng là ở chỗ này chờ hắn. Đây chính là nữ nhân a. Nhìn thấy Diệp Huyền lắc đầu, U Mị chu mỏ một cái, còn tưởng rằng Diệp Huyền không muốn. Xem tại ngươi những ngày này bây giờ ra sức hầu hạ mức của ta. Nói đi, chuyện gì, ta xem một chút có thể hay không đáp ứng ngươi. Liên tại U Mị cho rằng Diệp Huyền sẽ không đáp ứng thời điểm, Diệp Huyền khẽ mỉm cười mở miệng. Này, nghe đến Diệp Huyền đáp ứng, U Mị nháy mắt biến đổi biểu lộ. Nàng vui vẻ nhìn xem Diệp Huyền nói, ta liền biết chủ thượng tốt nhất. Yên tâm đi. Chủ thượng, U Mị sự tình rất đơn giản. Nói đi. Diệp Huyền khẽ gật đầu một cái, nâng lên bên cạnh nước trà trên bàn nhẹ nhàng nhấp một miếng. U Mị thấy thế cũng không có lại cất giấu nghẹn lấy, nhìn xem Diệp Huyền nói, chủ thượng, việc ta nhờ ngươi chính là, ngươi có thể hay không đừng tại cưới ta, mỗi ngày bị ngươi cưới. Nhân ra một cái nữ hài tử, rất mệt mỏi. Nếu là chủ thượng muốn tọa kỵ, ta đi cho chủ thượng bắt một cái. Phúc. Tiếng nói của hắn vừa vặn rơi xuống, Diệp Huyền một miệng nước trà trực tiếp phun ra ngoài. Khụ. Khụ khụ. Kém chút không có đem Diệp Huyền cái này tiên quân tại chỗ sắp chết. U Mị càng là vội vàng chạy đến sau lưng Diệp Huyền nhẹ nhàng giúp Diệp Huyền bô sau lưng. Chủ thượng, ngươi không đồng ý sao? Không có chuyện gì, không đồng ý ta có thể mỗi ngày để chủ thượng cưới. Diệp Huyền vội vàng cho hắn đánh một cái động tác tay. U Mị cũng đình chỉ nói chuyện, qua hai cái hô hấp, Diệp Huyền mới bất đắc dĩ nhìn hướng U Mị. Đây chính là ngươi muốn nói sự tình. Hắn nguyên bản còn có một vị U Mị có chuyện gì, kết quả chính là không muốn để cho hắn cưới. Chẳng lẽ bị hắn cưới trên người gặp nạn nói không dễ chịu? Không được sao? U Mị tựa hồ có chút u oán nhìn xem Diệp Huyền. Tốt ta, đáp ứng ngươi. Diệp Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, nàng xem như là minh bạch, U Mị mặc dù các phương diện đều là kéo căng, nhưng nào cái kia một khối tựa hồ thiếu chút gì đó. Bất quá cũng thế, hệ thống xuất phẩm nhất định có tí vết, hắn thấm sâu trong người. Ta liền biết chủ thượng tốt nhất. Chủ thượng xin yên tâm, U Mị một hồi liền đến trong thành là chủ thượng đủ mua một đầu tọa kỵ, U Mị cho ngươi tìm đẹp mắt nữ yêu tọa kỵ, dạng này chủ thượng cưới lên có lẽ thoải mái hơn một chút. Tại Diệp Huyền đáp ứng về sau, U Mị vui vẻ không được, vội vàng mở miệng nói. Nhìn ra được, nàng là thật là Diệp Huyền suy tính. Mà nàng ban đầu nghĩ tới qua tọa kỵ biện pháp cũng chính là mua sắm. Dù sao người ở chỗ này vật cương bực bên trong, có rất nhiều thành trì bên trong đều tại buôn bán tọa kỵ, đều là từ yêu tộc cương bực chụp tới. Trừ buôn bán yêu thú, cũng có nhân loại bị buôn bán. Đặc biệt là một chút cùng tông môn bối cảnh thiên tài loại hình, dễ dàng nhất bị một chút người để mắt tới, cuối cùng bắt lấy bán cho một chút thế lực lớn, nếu là có thế lực lớn nhìn chúng người kia trên thân một vài thứ, chính bọn họ cũng có thể được đến phong phú báo thù. Chương 377, Thiên Dung Thành, Ngự Thú Tiên Tông. Chương 377, Thiên Dung Thành, Ngự Thú Tiên Tông. Đối với cái đề tài này, Diệp Huyền không có lại tiếp tục trò chuyện đi xuống. U Mị há miệng ngậm miệng chính là cưới, làm hắn đều có chút không thích đứng. Là U Mị quá đơn thuần còn là hắn quá. Rất nhanh, hai người liền từ trong nhà trọ đi ra. Bọn họ muốn đi đến phụ cận tương đối phồn hoa thành trì mua sắm, dù sao bây giờ bọn họ vị trí chi địa mặc dù cũng có, nhưng những cái kia tọa kỵ thực lực quá mức nhỏ yếu, tốc độ quá chậm. Diệp Huyền cùng U Mị thậm chí tại suy nghĩ, nếu là thực tế mua sắm không đến thích hợp, vậy liền đến yêu tộc lĩnh vực làm một cái. Mà một đoạn này khoảng cách, U Mị chỉ có thể lần thứ hai huyền hóa ra bản thể, bị Diệp Huyền cưỡi trên người. Hai người đảo mắt ở giữa liền biến mất ở hư không bên trên. Làm bọn họ khi xuất hiện lại đã đi tới một tôn so với Hư Thiên Thành còn muốn vô số lần uy nghiêm cổ lão thành trì phía trước. Nơi này giống như một phương thần đô, tọa lạc tại vô tận thiên khung bên trên. Tương đạo giống như thiên kiếm lơ lửng thang trời kết nối thiên địa. Quanh thân còn có vô số phù không đạo tự, đám người lui tới nối liền không dứt. Thỉnh thoảng có người ngự không mà đi bước vào hòn đảo thậm chí Thiên Dung Thành bên trong, phồn hoa đến cực điểm. Thiên Dung Thành. Diệp Huyền chờ hai người vừa tới nơi đây, trên tường thành liền có một cỗ cổ lao mãng hoang khí tức sông vào mũi, có thể đoán được, tòa này đô thành thời gian tồn tại cực kỳ lâu đời. Diệp Huyền nhìn xem cái này cực độ huy hoàng, đám người lui tới nối liền không dứt, cái kia tắm rửa tại vô tận tiên quang bên trong đô thành, cũng khó tránh khỏi lòng sinh cảm thán. Đây là hắn đi tới phương này tiên địa về sau, từ cái này phương thời gian thần điện về sau, chân chính trên ý nghĩa nhìn thấy tòa thứ hai như vậy cổ lão đồng thời còn huy hoàng đô thành. Trên tường thành từng cái đại đạo phù văn kinh thiên lập lòe, chiếu sáng rạng rỡ. Còn có một chút cổ lão yêu thú đồ án phảng phất bị một đôi vô thượng bàn tay lớn điêu khắc ở trên tường thành đồng dạng. Tòa thành trì này, sợ rằng thời gian tồn tại xa xa muốn vượt qua bọn họ tưởng tượng. Chủ thượng, ta đều hỏi thăm rõ ràng, nơi đây Thiên Dung thành là nhân vật cương vực bên trong có khả năng đứng vào trước 10 cổ lão đại thành, mà còn cái này nhân tộc lĩnh vực bên trong bất hủ thế lực, Ngự Thú Tiên Tông cũng cắm rễ ở bên trong Thiên Dung thành cái này. Ngự Thú Tiên Tông, đó là một cái cực kỳ cường đại tông môn. Bọn họ tông môn căn nguyên thời gian thậm chí đều đã không cách nào ngược dòng tìm hiểu. Bất quá, Diệp Huyền tại viễn cổ bên trong nhưng là chưa từng nhìn thấy qua cái này Ngự Thú Tiên Tông. Hắn đoán chừng cái này tông môn có lẽ tại thời đại thái cổ xuất hiện. Ví như vậy, vậy cái này Ngự Thú Tiên Tông nhất định không đơn giản, mà hắn suy đoán cũng là chính xác. Theo U Mị nghe được thông tin, bây giờ Ngự Thú Tiên Tông tại ngoại sáng bên trên chiến lược thậm chí vượt qua Huyền Thiên Thái Thanh Tông, Thánh Linh dạy những này bất hủ thế lực, thậm chí mơ hồ có khả năng cùng Bạch Hổ nhất tộc loại này cổ lao thế lực địa vị ngang nhau. Nói tóm lại, rất mạnh. Thậm chí nói cái này chẳng có chân trời đô thành 2/3 đều là Ngự Thú Tiên Tông, chỉ có 1/3 mở ra đi ra, xem như tông môn tài nguyên nơi phát ra. Mà Ngự Thú Tiên Tông nơi ở, nhân vật sinh linh đều biết rõ cái gì nhiều nhất, yêu thú. Cũng là bởi vì như vậy, Ngự Thú Tiên Tông người cùng tất cả yêu tộc đều là cựu địch. Đã từng có yêu tộc trong tộc Thiên Tiêu hậu bối bị Ngự Thú Tiên Tông bắt lấy buôn bán, cái kia thú tộc phẫn nộ xuất thủ muốn đạp diệt Ngự Thú Tiên Tông. Thậm chí tính cả mấy đại thần bảy thú tộc đều hạ trạng, nhưng nhân tộc thế lực tự nhiên không muốn nhìn thấy nhà mình trận doanh có khả năng chống lại ngoại địch cường giả bị đạp diệt. Nếu như Ngự Thú Tiên Tông bị diệt, kia đối với bọn họ đến nói thế nhưng là thương cân động cốt, cho nên cũng là nhộn nhịp xuất thủ, cuối cùng dẫn đến cuộc chiến tranh này không giải quyết được gì. Chỉ bất quá từ sau lúc đó, Ngự Thú Tiên Tông làm việc cũng là có chút bất phóng túng đi một chút, tối thiểu một chút cường đại thú tộc có thể không trêu chọc liền không trêu chọc. Nghe lời U Mị liên tiếp đến ảnh tin tức, Diệp Huyền cũng là có chút giật mình, người này vì thoát khỏi bị Diệp Huyền cưới, thật đúng là nghe được đủ rõ ràng. Tính cả nơi đây có khả năng mua được tốt nhất yêu thú đều hỏi thăm tốt, không nghĩ tới ngươi còn rất chuyên nghiệp. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, hướng về phía U Mị mở miệng nói, bang chủ bên trên làm việc, đương nhiên phải chuyên nghiệp một chút. U Mị nghe đến Diệp Huyền khen ngợi lộ ra vui vẻ chi sắc. Đối với cái này, Diệp Huyền nhẹ gật đầu không tiếp tục nói cái gì. Hai người cũng không có do dự, đạp ngay mà lên, đi tới cửa thành phía trước, giao vào thành phí tổn. Hai người liền bước vào Thiên Dung thành bên trong. Hai người hành tẩu tại thành trì bên trong, chỗ qua địa dẫn tới vô số người quay đầu quan sát, dù sao U Mị thế nhưng là một cái khuynh quốc khuynh thành đại mỹ nữ, thậm chí tính cả một chút nữ tử đều hướng về nàng quăng tới ánh mắt ghen tị. Bất quá nhìn về nhìn, lại không có người dám diễn sinh một chút ý khác, quan sát Diệp Huyền hai người y phục, rất hiển nhiên cũng không phải là bình thường người. Có thể mở ra trong thành này, còn có một chút thế lực lớn đại nhân vật dòng dõi, đặc biệt là những người kia đối yêu thú nhất tộc nữ tử thế nhưng là cực kỳ cảm thấy hứng thú, đối với bọn họ đến nói, nếu là có thể mua được thích hợp bọn họ nữ tính yêu thú, cái kia lại là một loại khác ngự thú. Mặc dù bọn họ cũng có thể ra bên ngoài bắt, nhưng vậy đối với an toàn thế nhưng là không có một chút xíu bảo đảm, còn không bằng tới nơi đây tìm vận may tốt. Hai người trên đường đi, thỉnh thoảng có khả năng nhìn thấy trong cửa hàng có các loại hình người yêu thú bị giam giữ trong đó. Có nam có nữ, đều là đủ kiểu yêu thú hóa hình về sau đều bộ dáng. Những cái kia bị giam giữ tại trong lồng người đều lộ ra hoảng sợ, biểu tình bất an, bọn họ nhìn xung quanh, tựa hồ muốn xin giúp đỡ, nhưng nơi đây là nhân vật lãnh địa, nơi nào có người sẽ phản ứng bọn họ. Đặc biệt là những cái kia bị giam tại trong lồng nữ tử, có rất nhiều tuổi trẻ người tại ngoài túi quan sát tỉ mỉ lấy bọn hắn, cái kia đôi mắt chỗ sâu lộ ra đều là làm các nàng buồn nôn ánh mắt. Cũng có người tựa hồ đã tuyệt vọng, đối với những ánh mắt kia đã tập mãi thành thói quen. Mà yêu thú trong lồng, một chút to con nam tử cũng thâm thụ nữ tử thích. Đi tại trên đường phố, theo nhìn thấy cửa hàng càng ngày càng nhiều, Diệp Huyền rõ ràng có khả năng cảm giác được phía sau mình U Mị bước chân chậm lại. Trên mặt của nàng cũng không có phía trước như vậy nụ cười. Diệp Huyền tự nhiên biết vì sao như vậy. Nói cho cùng, U Mị cho dù là triệu hoán đi ra, cũng không phải là bản thổ sinh linh, nhưng bản chất bên trên, nàng cũng là yêu tộc một thành viên. Có lẽ, cái này cũng cùng nàng trong tưởng tượng buôn bán cũng không giống nhau, không ngờ tới. Nơi này giao dịch, đại đa số đều xây dựng ở một chút người hôi thối sắc mặt trên thân. Nàng nhìn thấy những yêu tộc này bây giờ tình cảnh, nàng mềm lòng. Đây là nàng trước khi tới không có cân nhắc đến. Nàng nhìn phía trước đạo thân ảnh kia, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không có lựa chọn mở miệng. Diệp Huyền tự nhiên có khả năng cảm nhận được phía sau có không có tâm tình chập chờn. Tại U Mị không có sẽ nội tâm của nàng ý nghĩ nói ra miệng về sau, Diệp Huyền ánh mắt bên trong cũng là có một tia tán thành chi sắc hiện lên. Mặc dù hắn đôi những cái kia yêu thú tình cảnh cũng rất là đồng tình, nhưng thì tính sao đâu? Cái này vẫn luôn là cái này thế giới bản chất a. Hắn Diệp Huyền không phải Phật đã chuyển thế, làm không được trong thiên địa này mỗi một chỗ phát sinh sự tình đều muốn đi nhúng tay. Tất cả mọi thứ đều có hắn quy tích vận hành. Có lẽ bọn họ cũng có mạng của bọn hắn chuyển quy tích. Có thể sau một khắc cũng sẽ có người đau lòng bọn họ tình cảnh, đem bọn họ mua sắm thả lại yêu tộc cũng không nhất định. Nhưng những cái kia đều là nói sau. Thẳng đến rất lâu, U Mị mới xem như có chỗ chuyển biến tốt đẹp. Tối thiểu trên mặt biểu lộ không giống phía trước như vậy nặng nề. "Chủ thượng, xin lỗi, vừa rồi U Mị thất thố." U Mị đầy cõi lòng ấy náy nhìn về phía trước Diệp Huyền, chậm rãi mở miệng nói. Nàng mặc dù là tiên tôn cảnh cường giả, nhưng vừa rồi đối mặt đồng loại thê thảm gặp phải, lại cũng là trong lúc nhất thời không có khống chế lại nội tâm rung động. Bất quá còn tốt, nàng kịp thời điều chỉnh tới. Nàng tự nhiên nhìn ra được Diệp Huyền không nghĩ nhúng tay những chuyện này. "Không sao, bất luận cái gì còn có lương chi sinh linh, nếu là tại dị vực tha hương nhìn thấy trước mắt loại này sự tình, đều sẽ lòng sinh thương hại chi ý. Điều này cũng không thể trách ngươi, ngươi không cần xin lỗi." Nhìn thấy U Mị một mặt tay nấy, Diệp Huyền nhìn hướng hắn, mỉm cười mở miệng nói. Diệp Huyền nói tới đều là lời trong lòng, nàng cũng không có trách cứ U Mị ý tứ. Hắn có khả năng nhìn ra, U Mị mặc dù là tiên tôn, nhưng cùng mặt khác no bụng trải qua ma luyện tiên tôn cảnh lão quái vật không giống. Nghe đến Diệp Huyền lời nói, U Mị khuôn mặt bên trên hiện ra một vẻ vẻ cảm kích. "Chủ thượng." U Mị há hốc mồm còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng là bị Diệp Huyền đưa tay đánh gãy. Trên con đường này yêu thú mặc dù thật nhiều, nhưng trước mắt mà nói còn không có gặp phải thích hợp, đi thôi, chúng ta lại đi dạo một vòng." Diệp Huyền lạnh nhạt mở miệng nói. Nơi đây yêu thú mặc dù đông đảo, nhưng những cái kia yêu thú cảnh giới phổ biến đều không cao. Cho tới bây giờ, hắn nhìn thấy cảnh giới tối cao yêu thú cũng vẹn vẹn chỉ là một tôn nửa bước tiên vương cảnh. Cái này còn không đạt tới yêu cầu của hắn. Dù sao nửa bước tiên vương đi đường quá chậm. Nhưng lại tại lúc này, U Mị lên tiếng lần nữa. "Yên tâm đi chủ thượng, tất nhiên U Mị mang ngài đến, tự nhiên là tìm hiểu rõ ràng. Dù cho ở chỗ này không có gặp phải thích hợp, nhưng ngự thú phòng đấu giá hôm nay muốn cử hành đại hội đấu giá. Nghe nói lần này Ngự Thú Tiên Tông vì lần này đấu giá hội đặc biệt chuẩn bị một chút, trên thị trường đều có rất ít đồ vật, chắc hẳn chỗ nào sẽ không để chủ thượng thất vọng." U Mị trên mặt lần thứ hai hiện ra tiêu ý, hướng về Diệp Huyền nói. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, hiển thị rõ khuynh quốc khuynh thành phong thái. "Ồ, đấu giá hội." Diệp Huyền khuôn mặt bên trên lộ ra một vẻ vẻ ngoài ý muốn. Chợt hắn lập tức hiểu được, khó trách hôm nay sẽ có nhiều như thế người đi tới phương này đô thành. Nguyên lai còn có như thế một cái trọng yếu thời gian. Bởi vì toàn bộ hành trình đều là từ U Mị dẫn đường, hắn cơ bản không có hỏi đến, cái này cũng dẫn đến Diệp Huyền căn bản không biết có đấu giá hội. Một cái bất hủ thế lực đấu giá hội, không chừng thật đúng là có khả năng xuất hiện, hắn có khả năng nhìn đến ngồi cưới. Đối với tọa kỵ, yêu cầu của hắn cũng không cần quá cao, nhưng tối thiểu nhất cũng phải có cái tiên hoàng cảnh giới đi. Liên tại hai người đối thoại ở giữa, đột nhiên có một thanh âm vang lên. "Vị này tiểu thư, thật là khéo a, ngươi cũng là hướng về phía lần này Ngự Thú Tiên Tông đấu giá hội đến sao?" Nguyên bản ngay tại nói chuyện hai người khi nghe đến đột nhiên vang lên âm thanh đều là hơi sửng sợ. Tựa hồ không ngờ tới có người đánh gãy bọn họ nói chuyện, bởi vì cũng không phải là đại sự gì, hai người nói chuyện không có che lấp, đây là bị người nghe đến. Hai người hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn, chỉ thấy đó là một vị cầm trong tay quạt xếp thanh niên nam tử, trên người mặc một bộ lộng lẫy trường bào, đỉnh đầu bạch kim quán, xem ra lai lịch có lẽ có chút bất phàm. Ở phía sau hắn còn có hai thân ảnh thẳng tắp mà đứng, bọn họ tu vi phản hồi Diệp Huyền Luân hồi đồng bên trong, rõ ràng là hai tôn tiên hoàng cảnh giới người hộ đạo. Bất quá, cũng mẹn mẹn chỉ là tiên hoàng một kiếp cảnh mà thôi. Mà nhìn xem nam tử rất hiển nhiên là hướng về phía U Mị đến, Diệp Huyền cũng không có mở miệng. Mà U Mị cũng là khẽ nhíu mày, nhìn hướng nam tử kia. Chỉ thấy nam tử lộ ra một cái mỉm cười, chậm rãi đi tới. Dừng lại. Liên tại nam tử muốn khoảng cách hai người thêm gần một chút thời điểm, U Mị trên mặt hiện lên một vẻ hàn ý, lạnh giọng mở miệng. Thanh niên nam tử bị bất thình lình hàn ý va chạm, thân thể rõ ràng nháy mắt đình trệ, thân thể đều không thể tiến lên nửa bước. Mà nhìn thấy nhà mình công tử còn không có bắt chuyện thành công liền bị nữ tử hàn ý bao phủ. Cái kia hai vị tiên hoàng biểu lộ rõ ràng âm trầm xuống. Hai vị, đây là ý gì? Một tôn lão giả sắc mặt âm trầm mở miệng. Bọn họ tự nhiên có khả năng nhìn ra Diệp Huyền cùng U Mị là người đồng hành. Nhưng bọn hắn công tử nước tiểu tính bọn họ biết, chính là muốn mượn thân phận không để ý trước mắt nam tử, để nam tử khó xử. Chính hắn tốt tại cái kia cô gái xinh đẹp trước mặt trang cái 13 bọn họ mặc dù đều hiểu, nhưng sẽ không đi ngăn cản, bọn họ nhiệm vụ chỉ là cam đoan bọn họ công tử an toàn. Mà trước mắt, rất hiển nhiên, bọn họ công tử tựa hồ đã đến tấm, tính cả nữ tử thân đều không thể tiếp cận. Ta nhìn cần giải thích là các ngươi đi. U Mị trong ánh mắt có một vẻ nguy hiểm hàn mang lập lòe. Nhìn thấy nữ tử U Mị nói như thế, vừa rồi mở miệng lão giả sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Bất quá ngay tại lúc này, hắn nhưng là chỉ cảm thấy chính mình bị đại khủng bố để mắt tới, phản phất tùy thời muốn rơi vào thâm viên đồng dạng. Lão giả lập tức mồ hôi đầm địa. Tốt tại lúc này, người thanh niên kia nam tử lấy lại tinh thần. "Ân." Hắn ánh mắt chỗ sâu rõ ràng hiện lên vẻ khác lạ, nhưng rất nhanh bị hắn che giấu đi. "Hai vị." Thực tế ngượng ngùng, vừa rồi đi qua nơi đây, vừa lúc nghe đến hai vị cũng là tới nơi đây tham gia đấu giá hội, muốn tới kết giao một phen mà thôi. Lúc này, hắn nói chuyện tăng thêm hai vị. Rất hiển nhiên, hiện tại hắn mới đem Diệp Huyền tính toán đi vào. Hai vị không nên hiểu lầm, chúng ta cũng không có ác ý. Thanh niên nam tử hiền lành mở miệng, nhưng sâu trong nội tâm nghĩ như thế nào cũng không biết. Không cần. Đối với thanh niên kia lời của nam tử, U Mị đều chẳng muốn phản ứng, chỉ là lạnh lùng trả lời một câu. Nếu là nơi đây là Ngự Thú Tiên Tông vị trí quản hạt chi địa, nàng lười là Diệp Huyền dẫn tới phiền toái không cần thiết, sợ rằng người trước mắt sớm đã lên vô số lần. Chủ thượng, chúng ta đi thôi. Chợt U Mị nhìn hướng Diệp Huyền, nhu hòa mở miệng nói. Đối với cái này, Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Hai người liền như vậy nên ngang rời đi nơi đây. Mãi đến Diệp Huyền hai người rời đi rất xa, thanh niên kia nam tử sắc mặt liền triệt để thay đổi đến cực độ âm trầm. Hắn thấp giọng hướng về phía sau hai thân ảnh nhìn, âm trầm mở miệng nói: chuyện gì xảy ra? Hắn vừa rồi nguyên bản đều muốn lộ ra thân phận, lại đột nhiên nghe được phía sau lão giả truyền âm, để hắn không thể không khẩn cấp dừng lại. Bẩm thiếu chủ, ta vừa rồi cảm nhận được một cỗ cực kỳ đáng sợ hàn ý, cho nên mới truyền âm cho ngươi. Người lên tiếng chính là vừa rồi lão giả, giờ phút này hắn trịnh trọng mở miệng nói. Lão giả vừa dứt lời, mặt khác một tôn lão giả cũng là trịnh trọng gật đầu. Ta sợ trêu chọc đến mặt khác bất hủ thế lực người, cho nên mới vội vàng kêu dừng thiếu chủ. Tôn kia lão giả lên tiếng lần nữa. Mà còn, cuối cùng nữ tử kia rõ ràng xưng hô nam tử kia là chủ thượng, ta cho rằng thiếu chủ nếu là thật sự có ý, đối lại chúng ta điều tra một phen lại ra tay cũng không muộn, dù sao bọn họ còn muốn tham gia đấu giá hội. Bọn họ há không biết chính mình thiếu chủ ý đồ kia, nhìn thấy cô gái xinh đẹp liền đi không được đường. Ngày hôm nay nữ tử kia rất hiển nhiên, liền cùng hắn bọn họ loại này lão bất tử nhìn đều cảm thấy kinh diễm, huống chi bọn họ thiếu chủ. Cũng liền tại lúc này, một thanh âm ở bên tai của hắn vang lên. "Hả? Trường Tôn Vô Ưu?" Ba người nghe vậy, hơi nhíu mày, chỉ vì Trường Tôn Vô Ưu chính là thanh niên nam tử danh tự. Đến từ bất hủ thế lực, Trường Tôn gia tộc bọn họ bên trong có một vị tiên tôn tồn tại. Gia tộc lão tổ là tiên tôn cảnh giới cường giả. Bọn họ theo cái hướng kia nhìn lại, chỉ thấy kẻ nói chuyện là một vị khí chất bất phàm nam tử, ở phía sau hắn có một tôn thân ảnh khôi ngô, trên người hắn mơ hồ có yêu khí bao phủ. Mà nhìn thấy vị nam tử kia thời điểm, Trường Tôn Vô Ưu ba người rõ ràng sửng sốt một cái chớp mắt. Sau đó là vô tận mừng rỡ. Cổ Phong Minh. Trường Tôn Vô Ưu trong miệng kích động gọi ra một cái danh tự. Họ Cổ. Tại Thiên Dung Thành. Họ Cổ. Đó là Ngự Thú Tiên Tông đương kim tông chủ nhất mạch dòng họ. Chương 378, Cường Long không đệ địa đầu xà. Chương 378, Cường Long không đệ địa đầu xà cũng là đương kim Ngự Thú Tiên Tông đương đại tông chủ thứ hai nhi tử. Trường Tôn Vô Ưu nhìn thấy đạo thân ảnh kia thời điểm, đội vàng nên đón tiếp lấy. Liên cùng hắn sau lưng hai vị lão giả đều là vui mừng. Theo đạo lý đến nói bọn họ thiếu chủ mặc dù cũng là bất hủ thế lực trong tộc thiếu chủ, nhưng cùng Ngự Thú Tiên Tông loại này cấp bậc thế lực là không cách nào so sánh, bọn họ thiếu chủ cũng khó có cùng Ngự Thú Tiên Tông tông chủ chi tử gặp nhau cơ hội. Có thể cái này Ngự Thú Tiên Tông cái này nhị công tử, nhưng là tại một lần vô tình bên dưới hai người gặp mặt phía sau, nhưng là Nưu Tầm Nưu, Mã Tầm Mã. Ngày. Không đúng, là cùng chung chí hướng. Từ đó về sau, hai người càng là trực tiếp dùng gọi nhau huynh đệ. Chuyện này thậm chí để gia tộc bên trong lão tổ tông đều cực kỳ cao hứng. Càng đem Trường Tôn Vô Ưu từ nuôi thả trạng thái kéo về thật tốt bồi dưỡng, cũng không phải bọn họ đối Trường Tôn Vô Ưu ôm bao lớn kỳ vọng, mà là bọn họ muốn mượn Trường Tôn Vô Ưu cùng Cổ Phong quan hệ, trong lúc vô hình hướng về Ngự Thú Tiên Tông tới gần. Đương nhiên Cổ Phong chỉ là Ngự Thú Tiên Tông nhị công tử, nhưng hắn cùng đại công tử cực kỳ hòa thuận, có thể nói giao hảo Cổ Phong chẳng khác nào giao hảo đại công tử, cũng chính là Ngự Thú Tiên Tông thiếu tông chủ. Mà tin tưởng tại tương lai không lâu, bọn họ cùng Ngự Thú Tiên Tông quan hệ sẽ nâng cao một bước. Đây cũng là hai vị lão giả mừng rỡ nguyên nhân. Đi tới Cổ Phong trước người, Trường Tôn Vô Ưu trên mặt dương tử lấy vui sướng, vừa rồi không nhanh cũng quét sạch sành sanh, phản phất chuyện gì đều không có phát sinh qua đồng dạng. Cổ Phong trên mặt cũng không có loại kia đối đãi hạ vị giả ánh mắt, cũng là để lộ ra một vẻ nụ cười, hắn chậm rãi mở miệng nói: "Không nghĩ tới ngươi cũng tới tham gia lần này Ngự Thú Tiên Tông đấu giá hội." "Ha ha, Cổ Phong huynh, Ngự Thú Tiên Tông nhưng là đương kim nhân tộc lĩnh vực dẫn đầu tông môn, bực này thì thế, chúng ta Trưởng Tôn gia tộc tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Lần này ta chỉ là đi trước đến, phía sau cha ta cũng sẽ đích thân đến." Dù sao lão nhân gia ông ta nói, Ngự Thú Tiên Tông chính là Nam Hoang Tiên vực hoàn toàn xứng đáng chúa tể thế lực, hắn cũng là không muốn bỏ lỡ bực này đấu giá hội. Trường Tôn Vô Ưu đi lên chính là dừng lại mãnh liệt khoa trường, trong tộc người làm sao mà nghĩ hắn tự nhiên là biết, đối với cái này hắn cũng không ghét, ngay ngắn mượn tầng này quan hệ, hắn xác thực cũng ăn vào rất nhiều phúc lợi. Ha ha, nào có khoa trương như vậy, ta Ngự Thú Tiên Tông mặc dù tại nhân vật lĩnh vực bên trong cũng coi là đứng hàng đầu, nhưng cùng cái kia cổ tộc tiểu hài, còn kém chút, không tính là cái gì dê đầu đàn. Cổ Phong lắc đầu, bất quá có thể lười đi ra. Hắn là bị Trưởng Tôn Vô Ưu một trận này vỗ mông ngựa thoải mái. Dù sao đập hắn Ngự Thú Tiên Tông mông ngựa, hắn tự thân cũng là rất tự hào. Nhị công tử khiêm tốn, công tử nhà ta nói câu câu là thật. Liền Trưởng Tôn Vô Ưu sau lưng hai vị lão giả cũng là lộ ra khuôn mặt tươi cười mở miệng. Đồng thời bọn họ nội tâm bên trong cũng là đối nhà mình công tử lần thứ hai có mấy phần tán thành. Tối thiểu, đã không phải là lấy trước kia cái một hồi dùng nửa người dưới suy nghĩ phế bật, còn biết kéo gia tộc mình một cái. Hai vị lão giả tiếng nói mới vừa vặn rơi xuống, liền nghe đến thuộc về Trưởng Tôn Vô Ưu âm thanh lần thứ hai vang lên. Đúng vậy à, Cổ Phong huynh, ngươi chính là quá khiêm tốn, huynh đệ ta thế nhưng là nghe nói, lần này đấu giá hội Ngự Thú Tiên Tông thế nhưng là lấy ra Tiên Hoàng Đỉnh Phong yêu thú nô lệ tới đấu giá. Tiên Hoàng Đỉnh Phong, đây chính là sắp đạt tới cái kia cấm kỵ cảnh giới tồn tại. Bực này quyết đoán, còn lại mấy cái bên kia đại tộc người nào có thể nắm giữ? Ngự Thú Tiên Tông không hổ là nhân tộc ta một dòng nước trong. Trường Tôn Vô Ưu thậm chí sẽ chính mình nói kích động, chỉ vì hắn đúng là bị Ngự Thú Tiên Tông đại phách lực rung động đến. Mặc dù, nghe nói sở dĩ sẽ đấu giá rơi, là vì tôn kia yêu thú nô lệ có một ít nguyên nhân đặc biệt. Nhưng cái này cũng đầy đủ rung động, thậm chí thật nhiều cái như cùng hắn bọn họ Trưởng Tôn gia tộc đồng dạng gia tộc đều sinh ra hứng thú nồng hậu. Dù sao nếu là thật sự có khả năng mang về một đầu tiên hoàng cảnh đỉnh phong yêu thú, chẳng lẽ ngày sau nói không chừng có thể vì gia tộc lại thêm một tôn vô thượng kinh khủng cấm kỵ đại năng. Nghĩ tới đây, bọn họ thậm chí nhìn về phía Cổ Phong sau lưng tôn kia cao lớn thân ảnh. Cái này cũng là một tôn yêu thú. Bất quá hắn thần thức hẳn là bị Ngự Thú Tiên Tông hạ cấm chú, cho nên chỉ có thể nghe lệnh của Cổ Phong. Bọn họ chỉ có thể cảm thán, Ngự Thú Tiên Tông không hổ là Ngự Thú Tiên Tông. Cổ Phong sau lưng tôn kia thân ảnh, thực lực cũng không biết vung hai người bọn họ bao nhiêu con phố. Ha ha, quá khen. Cổ Phong có thể nói là phi thường hài lòng, mở miệng cười nói. Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, trên mặt nhưng là mang lên mấy phần nghi hoặc, hướng về Trường Tôn Vô Ưu mở miệng nói. Đúng rồi, không lo, vừa rồi ta nhìn thấy các ngươi ở bên kia mặt mày đủ rũ, là gặp chuyện gì sao? Vừa rồi Trường Tôn Vô Ưu ba người tại vậy liền sắc mặt khó coi, hắn vừa tới nơi đây thời điểm, tự nhiên là chú ý tới. Bất quá Diệp Huyền hai người nhưng là vừa lúc đi, hắn cũng không nhìn thấy, cho nên mới có cái này nghi vấn. Nghe đến Cổ Phong lời nói, ba người rõ ràng sửng sốt một chút, có chút chần chờ. Cổ Phong nhìn trước mắt do dự ba người, càng thêm nghi ngờ. Mà Trường Tôn Vô Ưu thì là do dự, chỉ vì hắn có thể cùng Cổ Phong xưng huynh gọi đệ. Tất cả căn nguyên đều là tại một chỗ Phong Hoa Tuyết Nguyệt chi địa. Cổ Phong đức hạnh hắn tự nhiên giải, nếu là cùng hắn nói, sợ rằng nữ tử kia liền sẽ không thuộc về hắn. Thế nhưng, nếu là không cùng Cổ Phong nói, bất quá, phía sau hắn hai vị lão giả nhưng là đã sớm truyền âm tại hắn. Chỉ thấy Trường Tôn Vô Ưu trong mắt chỗ sâu hiện lên một tia đáng tiếc, nhưng suy nghĩ một chút, hắn cuối cùng vẫn là hạ quyết tâm. Cổ Phong huynh, kỳ thật cũng không phải đại sự gì, chính là vừa rồi gặp một nữ tử. Trường Tôn Vô Ưu sẽ vừa rồi đã phát sinh sự tình giải thích một lần. Quả nhiên, liền tại Trường Tôn Vô Ưu sẽ ưu mị dung mạo miêu tả một lần về sau, tên kia trong mắt chỗ sâu lóe lên một tia màu nhiệt huyết, nhưng rất nhanh liền bị hắn tiếp tục che giấu. Ồ, thế mà lại có người đối ngữ như vậy vô lễ. Cổ Phong ánh mắt nhắm lại chậm rãi mở miệng nói, Trường Tôn Vô Ưu tiến đến bắt chuyện thế mà bị cự tuyệt, mà còn nữ tử kia thế mà xưng một người gọi là chủ thượng. Nghe đến đó nháy mắt, Cổ Phong ánh mắt chỗ sâu hiện lên một tia hàn mang, như thế nữ tử hoàn mỹ thế mà xưng người khác chủ thượng. Hắn ngược lại là phải xem thử xem, nam tử kia tốt nhất sau lưng có thế lực đi. Không phải vậy, hắn không ngại để hắn đi chết. Dù sao thiên hạ nữ tử, nếu là thật sự để hắn coi trọng, hắn nhất định muốn nghĩ biện pháp thu vào tay. Cho dù nam tử kia phía sau có cái này thế lực, hắn cũng là không sợ. Dù sao nơi đây thế nhưng là Thiên Dung Thành, Cường Long còn không ép địa đầu xa đâu. Diệp Huyền giờ phút này còn không biết chính mình chẳng biết tại sao lại bị người để mắt tới. Đến mức các ngươi nói cảm nhận được một trận hàn ý. Cổ Phong khôi phục bình tĩnh, chậm rãi mở miệng. Trường Tôn Vô Ưu sau lưng hai người chỉnh trọng nhẹ gật đầu, nhưng là chỉ thấy Cổ Phong cười cười lên tiếng lần nữa. Vậy các ngươi hẳn là cảm thụ sai, hoặc là ta bên trong Ngự Thú Tiên Tông vị nào trưởng lão tại đỉnh lấy trong thành phát tán. Lần này ta Ngự Thú Tiên Tông đối tiến vào đô thành nhân tuyển xét duyệt cực kỳ nghiêm ngặt, hiện nay còn không có đại đạo tiên hoàng cảnh một nam một nữ tiến vào trong thành. Mà còn, loại kia nữ tử nếu thật là tiên hoàng cảnh, có thể trốn bất quá tộc ta chấn thủ ở cửa thành bên trong thống lĩnh cảm giác. Cổ Phong cười cười, hướng về Trường Tôn Vô Ưu mấy người mở miệng. Hắn thấy, đoán chừng là trong tộc một vị đại nhân vật nào đó, thần thức tra xét mà thôi. Dù sao vì giữ gìn trong thành trật tự, xác thực sẽ có đại nhân vật giáng lâm thần thức tra xét. Mà còn, hắn chỗ nhận đến thông tin bên trong, căn bản không có nữ tính tiên hoàng đến chỗ này, cho nên cũng chỉ có cái kia một loại giải thích. Nghe lấy Cổ Phong giải thích, Trường Tôn Vô Ưu cập thân phía sau hai vị lão giả đều là hơi sửng sở. Nhưng chợt bọn họ cẩn thận suy nghĩ một chút, xác thực cũng có rất lớn khả năng. Dù sao mỗi cái tiến vào trong thành tiên hoàng cảnh sinh linh đều sẽ bị ghi chép, Cổ Phong khẳng định cũng biết, mới sẽ như vậy câu chuyện. Cái kia, nếu quả thật lời giải thích, hai người kia chỉ sợ cũng không có cái gì thân phận bối cảnh. Đến mức nữ tử kia xưng hô nam tử kia là chủ thượng, việc này ngược lại là còn có cần nghiên cứu thêm lượng, trong lúc nhất thời cũng khó kết luận. Bất quá bây giờ, cái này đã không phải là bọn họ sự tình. Bởi vì từ giờ trở đi, trước mắt vị này Ngự Thú Tiên Tông nhị công tử sẽ biết rõ ràng tất cả. Bọn họ chỉ cần chờ lấy xem kịch là xong. Đặc biệt là Trường Tôn Vô Ưu, hắn đồng thời cũng tại chờ mong, không chừng Cổ Phong chơi xong về sau sẽ cho hắn cơ hội cũng không nhất định. Cũng liền vào lúc này, ngoài thành có rất cường đại khí tức tại tới gần. Đó là từng đạo đứng sừng sững ở Tiên Hoàng đỉnh khủng bố thân ảnh. Mỗi người đều mặc lộng lẫy trường bào, khuôn mặt bên trên có vô tận uy nghiêm. Bọn họ đều là các đại bất hủ thế lực tông chủ cấp bậc nhân vật, chỉ bất quá đám bọn hắn tự thân cũng không đạt tới cấm kỵ cảnh giới. Đối với những cái kia, Diệp Huyền hai người tự nhiên không rõ ràng. Giờ phút này hai người bọn họ cũng tại niệm tư về sau, đi tới Ngự Thú Tiên Tông chỗ tổ chức đấu giá hội chi địa. Đi vào trong đó sát na, cho dù Diệp Huyền đều là khẽ gật đầu một cái. Cái này phòng đấu giá sự huy hoàng, là hắn đi tới cái này phương tiên địa phía sau gặp qua xa hoa nhất. Hai người mua đến hai cái tương đối dựa vào sau vị trí, lúc đầu Diệp Huyền là nghĩ đến phòng riêng bên trong đi, dù sao hắn không quá ưa thích lộ diện, thế nhưng nhân viên công tác lại nói những cái kia phòng riêng sớm có người đặt trước, mà còn cũng phải cần có đầy đủ thế lực lớn nhân vật mới có tư cách đặt trước. Đối với cái này, Diệp Huyền hai người không có cách nào, dù sao hắn không có khả năng trực tiếp sẽ trên người mình hiện nay hai đạo con bài chưa lật trực tiếp lộ ra tới đi, như thế xác thực thoải mái, nhưng còn làm không được thích nhất. Hắn còn muốn giữ lại ông nhân. Mãi đến hai người ngồi xuống về sau, trong phòng đấu giá mới lần lượt có người đi vào. Tính cả những cái kia phòng riêng bên trong cũng thỉnh thoảng có khí tức cường đại xuất hiện. Rất hiển nhiên, một chút thế lực lớn người cũng đến. Rất nhanh, bên trong phòng đấu giá liền đã ngồi đầy người, trên đài cao kia cũng xuất hiện một đạo nóng bỏng dáng người nữ tử. Nàng vừa xuất hiện, liền dẫn tới bên trong phòng đấu giá vô số người reo hò thét lên. Hoan nghênh các vị đến. Nữ tử kia cũng là không nói nhảm, bị vội đáp lại những âm thanh này phía sau liền bắt đầu nàng chủ trì. Giờ phút này, Diệp Huyền đang ngó chừng trên đài nữ tử yên tĩnh thưởng thức. Đương nhiên, là tại thưởng thức kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, mặc dù còn chưa có đi ra. Ừ, Mà ngồi ở bên cạnh hắn Lưu Mị thì là hừ lạnh một tiếng, về sau liền khí đô đô nhìn xem trên đài nữ tử. Đối với cái này, Diệp Huyền cũng chỉ là nhẹ nhàng thở dài, nữ nhân a hí kịch quá nhiều. Bất quá hắn nhưng là không có phản ứng, đều đã tập mãi thành thói quen. Rất nhanh, kiện thứ nhất đấu giá đồ vật liền trực tiếp bị nhấc đi lên. Đó là một cái to lớn vật thể, từ 3-4 người nhấc lên đi lên, vật phẩm nhưng là bị một khối to lớn vải đỏ che đậy. Bất quá Lưu Mị vẫn là ngay lập tức cảm nhận được, cái kia rõ ràng là yêu thú khí tức, mà lại là đạt tới tiên hoàng cảnh một kiếp khí tức. Liên cung Diệp Huyền cũng là nhíu nhíu mày, kiện thứ nhất đấu giá đồ vật liền trực tiếp là tiên hoàng cảnh yêu thú, xem ra hắn lần này thật đúng là không uổng công. Theo cái kia to lớn bị vải đỏ che lại đồ vật được đưa lên này, phòng đấu giá đều yên tĩnh lại. Được đến ra hiệu, tại vạn chúng chú mục phía dưới, cái kia vải đỏ cũng bị giật xuống. Ông. Trong chốc lát, một cô bá đạo vô cùng yêu khí nháy mắt càn quét toàn bộ phòng đấu giá. Một bộ mỹ lệ khuôn mặt nháy mắt hiện lên ở trước mặt mọi người, tại sau lưng nàng có một đôi trong suốt cánh, mà ánh mắt của mọi người có chút rời xuống, chỉ thấy nửa người dưới của nàng là ngũ thải ban lan thân cá. Nàng cái kia lân phiến tại ánh đèn chiếu dọi phía dưới tìm tới ra ngũ thải hạ quang. Vô số sinh linh đều là hít sâu một hơi. Cái này, đây là yêu tộc lĩnh vực cực bắc chi địa, nhân ngư tộc. Khí tức thật là mạnh. Cái này khủng bố đã đạt tới tiên hoàng cảnh giới. T. Tại cái này đạo thứ nhất đấu giá đồ vật xuất hiện trong nháy mắt, vô số sinh linh tại lúc này đều là sôi trào. Lần lượt từng thân ảnh ánh mắt bên trong lóe ra vẻ tham lam. Bọn họ không nghĩ tới nơi đây đấu giá hội kiện thứ nhất đấu giá đồ vật chính là tiên hoàng cảnh giới yêu thú. Đặc biệt là đối với những cái kia nhỏ yếu một chút thế lực đến nói, nếu là có thể được đến, cái này tương đối cho trong tộc làm ra một tôn định hải thần châm. Huống chi, tất nhiên là đấu giá yêu thú, khẳng định là sẽ thần thức cùng nhau đấu giá, chỉ cần nắm giữ thần trí của nàng, đến lúc đó muốn làm cái gì, còn không phải bọn họ chuyện một câu nói. Nghĩ tới đây, mỗi một cái đều là dồn hết sức lực, tựa hồ cũng muốn sẽ tôn kia yêu thú đập về nhà. Các vị khách quý, hôm nay bổn chàng đấu giá kiện thứ nhất đấu giá đồ vật, chính là cái này tiên hoàng cảnh nhân ngư nhất tộc hồn cấm. Nàng là ta tiên tông tại mấy ngày trước bắt được, cam đoan hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn thấy phía dưới bầu không khí đã đến một cái cực độ sinh động tình trạng, nữ tử kia cũng là không tại thừa nước đục thả câu, mỉm cười mở miệng. Đồng thời, nàng cũng là lên tiếng lần nữa. Bởi vì đây là ta tiên tông hôm nay kiện thứ nhất vật đấu giá, cho nên tối thiểu giá cả liền vì 10000 ước cực phẩm tiên linh thạch. Nàng không có lại quá nhiều nói nhảm, nói thẳng ra giá khởi điểm. Lời này vừa nói ra, toàn bộ sinh linh đều là hít sâu một hơi. Nhưng bọn hắn đều biết rõ, tiên hoàng cảnh yêu thú tuyệt đối không chỉ cái giá tiền này. Mặc dù định giá rất cao, nhưng rất nhanh liền có người mở miệng. 20000 ước cực phẩm tiên linh thạch. Người lên tiếng là loại kia không lớn không nhỏ tông môn, trong tộc chỉ có tiên vương cảnh, nếu là có thể dốc hết tất cả mua sắm một đầu tiên hoàng cảnh yêu thú, đối với bọn họ đến nói ngược lại là hoàn toàn không lỗ. Đây là tiên hoàng cảnh yêu thú, do dự một giây đều là đối tiên hoàng cảnh không tôn trọng. Nhưng rất nhanh, thanh âm của hắn liền trực tiếp bị chìm ngập. 3000 ức, 31100 ức. Mà Diệp Huyền bên cạnh đứng ngồi u mị nhìn xem phía trên lưu lạc làm đấu giá đồ vật đạo nhân kia thân cá ảnh trong mắt lóe ra một vẻ bi thương. Cũng là vào lúc này, một thanh âm chậm rãi ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nghĩ đập liền đập xuống đi. Bất quá đầu tiên chờ chút đã, để bọn họ trước kêu các loại bọn họ hô mệt ngươi lại ra giá cả. Nghe đến đạo thanh âm này nháy mắt, U Mị nháy mắt quay đầu nhìn hướng Diệp Huyền, trong mắt hiện lên một vẻ cảm kích. Chủ thượng, mặt khác cũng không cần nhiều lời. Ta tất nhiên là ngươi chủ thượng, cũng không cần phải nói những cái kia, còn có. Ngươi cái này thiếp thân thị vệ cũng là càng ngày càng không xứng trước, chúng ta đều bị người để mắt tới, ngươi đều không có phát giác sao. Nói xong, Diệp Huyền chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía một chỗ. Nơi đó là phía trước nhất phòng riêng. Xem ra hôm nay muốn biểu diễn một đoạn. Cường Long loạn giết địa đầu xà. Chương 379, vỗ xuống nhân ngư yêu thú. Chương 379, vỗ xuống nhân ngư yêu thú. U Mị nghe vậy cũng là phản ứng lại, nàng giờ phút này mới cảm giác được nhưng là có một cô cực kỳ mịt mở thần thức tại bọn họ trên thân hai người quét hình. U Mị lông mày nháy mắt âm trầm xuống, vừa muốn có hành động liền bị Diệp Huyền ngăn lại. Tùy bọn hắn đi, không muốn đả thảo kinh xà. U Mị nghe vậy lập tức minh bạch Diệp Huyền chi ý. Khi nghe đến Diệp Huyền âm thanh về sau, U Mị khuôn mặt bên trên đã không có bất cứ ba động gì. Diệp Huyền cũng là đem ánh mắt rời về phòng đấu giá trên cùng, mà đổi thành một bên. Phía trước nhất một cái gian phòng bên trong, thanh niên nam tử thân thể đều là hơi run rẩy lấy, hắn ánh mắt nóng bỏng nhìn hướng cái kia phía dưới phòng đấu giá trong châu ngồi một nữ tử. Cái kia rõ ràng là U Mị, mà thanh niên nam tử tự nhiên là Ngự Thú Tiên Tông nhị công tử, Cổ Phong. Mà tại bên cạnh hắn có hai thân ảnh, một cái chính là tôn kia cao lớn uy mãnh yêu thú, một cái khác là một cái giản mua gương mặt lạ. Giờ phút này, tôn kia thân ảnh giản mua thâm thúy đôi mắt bên trong lóe ra tia sáng. Tại một đoạn thời khắc, hắn thu hồi ánh mắt nhìn hướng trước đó Phương Cổ Phong. Nhị công tử, giờ phút này thân ảnh giản mua chậm rãi mở miệng. Ân, làm sao? Cổ Phong nghe đến lao giả mở miệng, liền quay đầu nhìn hướng hắn. Chỉ thấy lao giả lần nữa mở miệng nói: Công tử yên tâm, theo lão phu thăm dò, hai người này tu vi ba động có lẽ không hề cao, nhưng lại là không cách nào tra rõ cụ thể tu vi, hẳn là có trong mắt che đậy theo dõi trí bảo. Đến mức, công tử ngươi nói thỉnh thoảng cái nào đó bất hủ thế lực người, cái này lao phu ngược lại là có thể khẳng định. Không phải? Lao giả nhìn xem Cổ Phong, cực kỳ khẳng định mở miệng. Nghe đến lao giả lời nói, Cổ Phong con mắt rõ ràng sáng lên. Trước mắt lời nói của ông lão độ tin cậy là rất cao, dù sao người trước mắt này thế nhưng là hắn Ngự Thú Tiên Tông tổ chức tình báo cao nhất trưởng khống giả. Bất quá tu vi nhưng là chỉ có tiên hoàng đỉnh phong. Quá tốt rồi. Đa tạ tiên sinh. Cổ Phong có chút khách khí mở miệng nói. Đối với Cổ Phong nói cảm ơn, chỉ thấy lão giả kia lắc đầu. Nhị công tử khách khí. Bất quá nhị công tử, hai người này trên thân nếu là có ẩn giấu tu vi trí bảo, mà còn có khả năng ngăn cách lão phu nhìn trộm, cái kia đủ để chứng minh dù cho không phải tới từ bất hủ thế lực, hẳn là cũng không sai biệt lắm. Cho nên nhị công tử nếu là vẫn là muốn làm việc cẩn thận. Chỉ thấy cái kia nhìn xem lên tiếng lần nữa, trong giọng nói mang lên mấy phần thiện ý nhắc nhở. Ta đã biết. Đa tạ tiên sinh. Cổ Phong nghe vậy nhẹ gật đầu, nhưng từ hắn trong mắt chỗ sâu nhất không khó coi ra, hắn càng muốn không có sẽ lời này coi là chuyện đáng kể. Tiếp cận bất hủ thế lực, hắn Ngự Thú Tiên Tông cũng không phải bình thường bất hủ thế lực có khả năng người giả bị đụng, huống chi không phải bất hủ. Thế thế, lão giả cũng không tại quá nhiều ngôn ngữ, tại cùng Cổ Phong tạm biệt về sau, chậm rãi thối lui ra khỏi phòng riêng. Ha ha, tất nhiên không phải những thế lực kia. Vậy ngươi chính là của ta. Cổ Phong nhìn xem phòng đấu giá phía dưới đạo thân ảnh kia, lộ ra một vẻ cười tà. Trở lại bàn đấu giá bên trên, giờ phút này vị kia nhân ngư tộc nữ tử cấp bậc đã bị đề cao đến 20 vạn ức giá cả. Từ đầu đến cuối đều chỉ có phía dưới một chút bất hủ bên ngoài thế lực tại cạnh tranh, mà cái kia ở vào trên lầu bất hủ thế lực không ai ra giá. Rất hiển nhiên, bọn họ đều đang đợi lấy phía dưới người kêu giá kết thúc. Tiên hoàng cảnh yêu thú, mua về cũng coi như có chút tác dụng, mà liên tại một cái lão giả sẽ giá cả đẩy tới 20 vạn ức về sau, toàn trường nháy mắt tiến tĩnh lại. Nhộn nhịp nhìn xem lão giả, đó là một cái tiên vương đỉnh phong cảnh giới người, dựa vào nét mặt của hắn cũng là không khó coi ra, hắn giờ phút này rất là vui sướng. Chỉ vì xung quanh người không còn có cùng hắn đấu giá. Cái này tiên hoàng cảnh yêu thú, đối với bọn họ tông môn có tác dụng rất lớn. Nếu như thành công đập xuống, vậy bọn hắn tông môn sẽ tấn cấp làm đỉnh cấp thế lực, có tiên hoàng cảnh cường giả tọa chấn. Theo cùng hắn cùng nhau đấu giá người đều là bất đắc dĩ từ bỏ, lão giả cánh tay đều là khẽ run. Ngay tại lúc này, một thanh âm vang lên sẽ gái này điên tĩnh triệt để đánh vỡ. 25 vạn ức. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Vô số sinh linh nột nhịp ngẩng đầu nhìn về phía phía trên phòng riêng cuối cùng. Âm thanh chính là từ trong đó truyền ra. Phía dưới vậy ta còn lão giả khi nghe đến cái kia một thanh âm thời điểm, cả người khẽ run lên, trực tiếp ngồi liệt tại trên ghế. Hắn cuối cùng vẫn là không có đập xuống tôn này tiên hoàng cảnh yêu thú. Cái này một cái khúc nhạc dạo ngắn liền như vậy đi qua. Diệp Huyền tự nhiên là sẽ tất cả những thứ này đều thấy rõ, bất quá hắn cũng không có xen vào chuyện bao đồng, loại này sự tỉnh tại tu tiên giới quá mức hiếm thấy. Cuối cùng vẫn là quá mức nhỏ yếu mà dẫn đến. Đây chính là tu luyện giới, cao đẳng cấp đồ vật. Có lẽ lấy ra bày ở trước mặt ngươi, hắn cũng không thuộc về ngươi. T. Thanh âm này, còn có cái kia phòng riêng, là bất hủ thế lực, trưởng tôn gia tộc, là xem ra tiếp xuống những này bất hủ thế lực muốn hạ tràng. Ai, kỳ thật đã sớm nên nghĩ đến, những vật này căn bản sẽ không rơi xuống trên tay của chúng ta. Trong phòng đấu giá nháy mắt vang lên đủ tiểu âm thanh, thậm chí có chút người lớn tuổi thông qua âm thanh phân biệt ra túi kia ở giữa bên trong người. Mà rất nhanh, liền có âm thanh lần thứ hai vang lên. Ha ha, trưởng tôn lão gia hỏa, nàng mặc dù là con yêu thú, nhưng ngươi cái này báo giá cũng quá thấp chút đi. Lão phu ra 30 vạn ức. Cái kia đồng dạng là xếp tại cuối cùng chút một cái gian phòng bên trong truyền ra âm thanh. Mà phía dưới sinh linh cũng là kinh ngạc không cách nào nói ra lời nói, đây chính là bất hủ thế lực nội tình. Mới hai vòng tăng giá, cũng đã sẽ giá cả tăng lên 10 vạn ức. Thử, 40 vạn ức. Chỉ thấy cuối cùng nhất trưởng tôn gia tộc phòng riêng bên trong âm thanh kia lần thứ hai vang lên. Giờ phút này, phòng riêng bên trong có mấy người, trong đó cầm đầu là một người trung niên nam tử cùng một thanh niên nam tử. Mà thanh niên nam tử cũng chính là phía trước trưởng tôn Ngô Ưu. Tiêu giá người chính là phụ thân hắn, đương kim trưởng tôn gia tộc chấp trưởng người. Một cái tiên hoàng cảnh, có lẽ đối với mặt khác bất hủ thế lực đến nói không có gì đại tác dụng, nhưng bọn hắn trưởng tôn gia tộc lúc đầu cũng liền tân tấn bất hủ thế lực không bao lâu. Một cái tiên hoàng cảnh, cho dù trong tộc cũng không có bao nhiêu, nếu là có thể đập xuống, tự nhiên là rễ hoa trên đấm. Cho nên tại giá cả thích hợp bên trong, bọn họ cũng không nguyện ý bỏ qua cơ hội này. Mà cùng bọn hắn cạnh tranh chính là một cái gọi Bá Thần Tiên Tông, cũng là một cái tân tấn bất hủ tông môn. Song phương đều đang điên cuồng kêu giá. Rất nhanh, giá cả liền bị bọn họ mang lên 50 vạn ức. Mà cấp bậc này cũng là trưởng tôn gia tộc hô lên. Thử. Trưởng tôn lão đầu, đi, lão tử không cần, một cái tiên hoàng yêu thú, nhường cho các ngươi trưởng tôn gia tộc lại như thế nào? Liên tại âm thanh từ cái này trưởng tôn gia tộc phòng riêng bên trong sông ra lúc. Thứ hai đến ngược căn phòng nhỏ bên trong có một thanh âm vang lên. Rất hiển nhiên, bọn họ đã bỏ đi đấu giá. Mà trưởng tôn gia tộc bên trong phòng, nặng nhiều thân ảnh hiển nhiên thở dài một hơi. Ha ha. Vậy liền đa tạ Bá Thần Tông đạo hữu, lúc đầu ta cũng muốn người nào nếu là lại nhiều một khối, ta cũng trực tiếp nhường ra đi. Không nghĩ tới Bá Thần Tông chủ thật quan tâm. Vậy lão phu liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ha ha ha. Chỉ nghe thấy có một đạo thuộc về trưởng tôn Liệt Dương âm thanh đang vang lên, nghe lời nói kia, hai người mặc dù tại lẫn nhau đấu giá, nghe lấy tựa hồ cũng không có thâm cửu đại hận gì đồng dạng. Liên tại trưởng tôn Liệt Dương lời nói rơi xuống, Bá Thần Tiên Tông bên trong phòng rõ ràng có khinh thường thanh âm vang lên, bất quá nhưng là rất nhỏ giọng. Thật mẹ nó có thể chứa. Thứ 12 hào bao xương ra giá 50 vạn ức. Còn có ai ra giá? Trên đài cao kia đấu giá sư cũng là mở miệng. Bất quá nàng cũng chỉ tính toán tượng trưng hỏi một phen, dù sao đều đã đến cái giá tiền này, thậm chí tính cả bất hủ thế lực đều hạ tràng, căn bản sẽ không có người sẽ lần thứ hai tham dự đấu giá. Dù sao những cái kia sắp xếp phía trước mà bất hủ thế lực căn bản không cần, mà lần này tới ở đây tân tấn bất hủ thế lực cũng liền hai cái này. mà đấu giá sư giờ phút này cũng bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1. Liên tại nàng muốn đánh xuống đấu giá truy nháy mắt, một đạo huyền chuyển nữ tử âm thanh nhẹ nhàng vang lên, quanh quẩn tại cái này phương trong phòng đấu giá. 50 vạn ước lẻ một khối. Giờ phút này, toàn trường yên tĩnh không tiếng động, đều tại đây khắc triệt để mở bước. Từng cái hướng về kia âm thanh truyền ra chi điệu ném đi ánh mắt. Liên tại bọn hắn nhìn thấy cái kia mở miệng người là, trong mắt đều có lấy kinh diễm chi sắc tại hiện lên. Cái này, thật xinh đẹp tỷ tỷ. Có bị trưởng bối mang đến nơi đây thấy các mặt của xã hội nữ tử tại mở miệng. Là, nàng hô lên giá cả. Chơi ạ, nàng làm sao dám? T, nếu là không có hậu trường, sợ rằng như vậy mỹ lệ nữ tử sắp xong rồi. Từng đạo tiếng nghị luận trong khiếp sợ vang lên. Vào giờ phút này, cái kia sau cùng phòng riêng bên trong, đạo kia cầm đầu thân ảnh cũng là tâm tình thật tốt, vừa mới chuẩn bị ngồi xuống. Có thể, giờ phút này, hắn duy trì một cái nửa ngồi tư thế, phản phất hóa đá đồng dạng. Sắc mặt cũng từ vừa rồi vui sướng, biến thành không thể tin. Liên cùng hắn xung quanh Trường Tôn Vô Ưu đám người cũng là sử sốt. Cái này, lại là nàng. Trường Tôn Vô Ưu cũng là hơi biến sắc mặt, nhìn hướng cái kia phía dưới ra giá u mị mở miệng nói. Mà Trường Tôn Liệt Dương giờ phút này khuôn mặt bên trên có cực độ nặng nề âm lãnh, chậm rãi mở miệng nói: "Các ngươi nhận biết nàng?" Giọng nói kia bên trong mang theo cực độ hàn ý, để người không rét mà run. Trường Tôn Vô Ưu đám người đều chỉ cảm giác chính mình phảng phất đưa thân vào vô tận rét lạnh hầm băng bên trong. "Phu thân, nữ tử này cùng bên cạnh nàng nam tử kia, chính là ta cùng ngài nói hai người kia." Mà đổi thành một bên, thứ hai đến ngược cái trong bao sương, một đạo cười to thanh âm truyền ra. "Ha ha ha, đậu phộng, thú vị, hắn mẹ nó thú vị a." Ở trong đó người không có chút nào muốn che giấu ý tứ, không chút kiêng kỵ mở miệng nói. Mà giờ khắc này, đấu giá sư cũng là ngu ngơ lại, nàng nguyên bản đều chuẩn bị đập truy tuyên bố, ai có thể nghĩ tới đột nhiên làm ra đến như vậy một người không sợ chết tăng giá. Mà còn, vẫn chỉ là tăng thêm một khối. Cái này tại bất luận cái gì người xem ra đều là có chút ý khiêu khích. Mà kỳ thật không phải vậy. U Mị suy nghĩ chỉ là, nàng muốn dùng ít nhất giá cả đập xuống mà thôi, đến mức cái khác, nàng thậm chí đều chẳng muốn suy tính, dù sao nàng chủ thượng tựa hồ đối với nơi này có chút khó chịu. Thử. Lung tung báo giá, tiểu nữ ba, ngươi nhưng muốn rõ ràng hậu quả. Cuối cùng, đang trầm mặc hai cái hô hấp chân sau đủ phòng riêng bên trong có âm thanh truyền ra, mà Diệp Huyền hai người tự nhiên không xa lạ gì. Người này chính là Trường Tôn Vô Ưu sau lưng hai vị lão giả một trong. Hai người lúc trước liền nghe qua thanh âm của hắn. Đối với cái này, U Mị liếc cái kia phòng riêng một cái, lạnh nhạt mở miệng nói, cái này liền không nhọc hao tâm tổn trí. Bất quá, ta nghĩ, chư vị nếu là như vừa rồi lời nói, có lẽ sẽ lại không ra giá a. Lời này vừa nói ra, toàn trường triệt để ngây dại. Ngươi, mà cái kia phía trên phòng riêng bên trong trừ có cực độ không cam lòng hừ lạnh thanh âm, không còn gì khác. Mà giờ khắc này Trưởng Tôn gia tộc phòng riêng bên trong, tất cả mọi người là giận không nhịn nổi, nhưng cũng không thể làm gì. Bọn họ tộc trưởng Tôn Liệt Dương càng là sắc mặt tái xanh, hắn có đôi khi thật muốn vung chính mình hai bàn tay, chính mình vừa rồi vì sao muốn miệng thiếu, nói không tăng giá. Nhưng hiện tại tăng giá nữa, đó chính là thật tự mình đánh mình mặt. Hắn còn không nỡ đánh. Mà U Mị phản bác càng đem toàn trường khiếp sợ thanh âm kéo đến cao trào. Vô số người đều tại trong thâm tâm vì nàng giơ ngón tay cái lên. Không quản nàng kết quả làm sao, tối thiểu nàng giờ phút này dám cứng rắn bất hủ thế lực, can đảm lắm. Ha ha ha, thú vị, kém chút không có đem lão tử chết cười. Thảo, cái kia đến ngược thứ hai phòng riêng bên trong, vẫn như cũng là cái kia không chút kiêng kỵ cười to thanh âm. Ta cảm thấy có thể tuyên bố, dù sao Trưởng Tôn gia tộc có lẽ sẽ không đánh mặt mình. Ha 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 ha, toàn trường mọi người, đây quả thật là một cái bất hủ tông môn tông chủ. Liên Diệp Huyền cũng là lóe lên một tia hiếu kỳ, người này thật đúng là hào phóng không bị trói buộc. Đánh chó mù đường cơ hội là không có chút nào buông tha. Vị quý khách kia ra giá 50 vạn ước lẻ một khối cực phẩm linh thạch. Còn có hay không cao hơn người ra giá? Đấu giá sư mặc dù cũng khiếp sợ, nhưng tại người kia nhắc nhở bên dưới rất nhanh phản ứng lại mở miệng nói. Mà tại vậy sau này, Trường Tôn gia tộc phòng riêng bên trong không còn có âm thanh truyền ra. Nhưng tất cả ở đây sinh linh đều có thể cảm nhận được trong đó kiềm chế. Phanh, hiện tại ta tuyên bố, cái này tiên hoàng cảnh yêu thú từ vị này tiểu thư lập đến. Đấu giá sư đấu giá truy trung pin là rơi xuống. Sau đó chính là tại vô số người chứng kiến phía dưới, U Mị hướng về trên đài ném đi một cái đặc thù không gian giới chỉ. Tại xác nhận không sai về sau, người trên đài kia ngư yêu thú vật cũng là mền bên trên vải đỏ, bị nhấc đi xuống. Rất nhanh liền có người đến mời Diệp Huyền hai người, được báo cho bọn họ bị phòng đấu giá cao tầng thông báo lên tới bao sương, mà chỗ đập đồ vật đã bị đưa đến nơi đó. Hiện tại, U Mị cũng là triệt để hiểu được, cái gì phòng riêng đã đủ, vậy cũng là gần người. Mà Diệp Huyền ngược lại là như có điều suy nghĩ, vô duyên vô cớ giúp bọn hắn thăng quang. Có loại này chuyện tốt. Nhưng Diệp Huyền không có cự tuyệt, dù sao phía dưới quả thật có chút chen. Huống chi hiện tại còn đập một cái nhân ngư, không ngồi được. Cũng không thể tại phòng đấu giá liền cưới tại nhân gia trên thân a. Hai người theo thị nữ đi tới phòng đấu giá trên cùng phòng riêng bên trong, mở cửa nháy mắt, quả nhiên, mấy năm sớm đã có lấy một đạo nửa người nửa thân cá ảnh ở trong đó. Trừ cái đó ra còn có một vị lão giả. Nhìn thấy Diệp Huyền hai người, lão giả khẽ mỉm cười. Hai vị khách quý các ngươi tốt, ta là đưa nàng hồn cầm tới. Nói xong, lão giả bàn tay vung lên, trong tay lập tức xuất hiện tất cả hình toi trong suốt đồ vật. Hắn sẽ đổ vật giao cho U Mị về sau liền rời đi cái này phòng riêng. mà Diệp Huyền cùng U Mị hai người cũng là ánh mắt chỗ sâu lóe ra dị sắc, liếc qua lão giả rời đi phương hướng. Phòng riêng bên trong ngược lại là có chút rộng lớn, nhân ngư yêu thú tại nhìn thấy Diệp Huyền hai người lúc thân thể đều đang run rẩy lấy, đội vàng cùng kính hành lễ. Ánh mắt của nàng chỗ sâu là bất lực cùng hoảng hốt, chỉ có nghe lời nói mới có thể bảo toàn tính mạng của nàng. Chương 380, gặp lại Ma La, trưởng tôn Liệt Dương phẫn nộ. Chương 380, gặp lại Ma La, trưởng tôn Liệt Dương phẫn nộ. Vũ Du, gặp qua hai vị đại nhân. Nàng cung kính mở miệng. Nghe đến nàng âm thanh, Diệp Huyền hai người cũng là nhìn về phía cái kia một chỗ. Giờ phút này, nàng cái kia nửa người nửa cá trạng thái đã biến mất, thay vào đó là một nhân loại dáng dấp nữ tử. Bất quá khuôn mặt của nàng ngược lại là không có gì thay đổi. Nhìn xem cung kính nàng, Diệp Huyền nhẹ gật đầu. Sau lưng U Mị tự nhiên minh bạch, hướng về Vũ Du chậm rãi mở miệng. Không cần đa lễ, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là ta chủ thượng. Từ nay về sau, ngươi cũng có thể xưng hô như vậy. U Mị âm thanh rất là ôn hòa, để nguyên bản liền tương đối khẩn trương Vũ Du cả người đều là bình phục lại. Phản phất trước mắt hai người đối hắn không có một chút xíu ác ý đồng dạng. Nàng không do dự, nhìn hướng Diệp Huyền ánh mắt càng thêm cung kính. Vũ Du, gặp qua chủ thượng. Nhìn xem đạo thân ảnh kia, kỳ thật Vũ Du sâu trong nội tâm là có một vẻ vui mừng, bởi vì nàng biết bị đấu giá yêu thú nhất tộc, chỗ nào có thể có cái gì tốt hạ tràng. Đặc biệt là nàng loại này nữ tử, càng là dễ dàng biến thành người khác phát tiết đối tượng. Mà nam tử trước mắt, tối thiểu tại hắn tôn dựng nước người bên trong đều là cực kỳ anh tuấn, mà còn trên người hắn còn có một cô đặc biệt khí chất. Cho dù tối thiểu cũng là đối với chính mình một điểm an ủi đi. Đối với Vũ Du hành lễ, Diệp Huyền xua tay. Ừm, tốt. Sau đó Diệp Huyền không có lại nhiều lời, mà là đi về phía trước đến phía trước nhất trên ghế ngồi ngồi xuống. Nơi này có thể nhìn thấy phía dưới toàn bộ tình cảnh, thậm chí mỗi người đều có thể thấy rõ ràng. U Mị cũng là không có khách khí, đến Diệp Huyền bên cạnh kéo một cái khác ghế đồng thời ngồi xuống. Tới đi, ngồi. Diệp Huyền lời này là hướng về phía Vũ Du nói. Vũ Du lúc đầu còn tại kinh ngạc cái này chủ thượng tựa hồ có chút không giống lúc. Tại cái này một khắc nghe đến Diệp Huyền âm thanh lúc, nàng nháy mắt ngu ngơ lại. Chợt khuôn mặt của nàng bên trên hiện lên một vẻ hồng nhuận chi sắc. Chủ thượng, tại chỗ này. Nghe vậy, Diệp Huyền cùng U Mị đều là bối rối, đặc biệt là Diệp Huyền nhíu mày ngẩng đầu hướng về Vũ Du nhìn lại. U Mị cũng là có điểm gì là lạ nhìn hướng Vũ Du phương hướng. Đấu giá hội còn không có kết thúc, đương nhiên là nơi này. Nghe vậy, Vũ Du sắc mặt càng thêm đỏ nhuận. Tại sao lại ở chỗ này? Rõ ràng còn có những người khác a. Chẳng lẽ nói, đây chính là người không thể xem bề ngoài? Vũ Du hai tay đặt ở hai chân phía trước, ngón tay xít sao đan sen, rất hiển nhiên, nàng rất khẩn trương. Đừng lo lắng nha. Chủ thượng để ngươi ngồi xuống ngươi liền ngồi đi. U Mị trực tiếp ngu ngơ nhìn trước mắt Vũ Du bộ dáng này, trong lúc nhất thời đúng là có chút không nghĩ ra. Chẳng lẽ là tại Ngự Thú Tiên Tông bên trong nhận lấy trà tấn, choáng váng hay sao? Ngạch. Ngồi xuống. Giờ phút này đến phiên Vũ Du sửng sốt. Đúng a. Nhanh lên, chủ thượng đều lên tiếng để ngươi ngồi, nhất định muốn ngốc lăng làm gì, yên tâm đi, chủ thượng rất chi kỷ. U Mị một mặt bất đắc dĩ mở miệng. Nghe vậy, Vũ Du khuôn mặt bên trên hiện lên vẻ lúng túng, vội vàng đi tới U Mị bên cạnh, kéo cái ghế ngồi xuống. Mà U Mị nhưng là không có phát hiện, thời khắc này Diệp Huyền biểu lộ có chút mất tự nhiên. Hắn liếc qua Vũ Du, chẳng lẽ phương thế giới này cũng có người dùng cái từ kia? Hắn lại không phải người ngu, từ vừa rồi Vũ Du biểu lộ hắn đã nghĩ đến một chút xuyên qua phía trước ký ức. Hắn là không nghĩ tới, cái này Ngự Thú Tiên Tông thế mà đã nghiên cứu ra cái từ này. Bất quá hắn cũng không có truy đến cùng, mà là quay đầu nhìn về phía dưới phòng đấu giá. Đấu giá hội đã bắt đầu, trừ kiện thứ nhất ra sân đồ vật, mặt khác đồ vật ngược lại là không có tiếp tục để Diệp Huyền tính toán ra tay. Mà phía sau đồ vật cũng đại đa số đều không có Vũ Du cái này tiên hoàng cảnh yêu thú có giá trị. Mà một bên Vũ Du cũng là tại trong thâm tâm quan sát Diệp Huyền cùng U Mị. Tại xác định hai người đều không có nghe đến nàng vừa rồi lời nói phía sau mới âm thầm vui mừng. Những cái kia ám thị nữ, tự nhiên là Ngự Thú Tiên Tông bên trong người dạy bọn họ. Nghe nói là bên trong Ngự Thú Tiên Tông bọn họ tự sáng tạo thuyết pháp, chỉ vì để bọn họ tại Tiên Tông bên trong có khả năng nghe hiểu những đại nhân vật kia ám thị. Bất quá, tốt tại nàng mặc dù cũng học ám thị ngữ, nhưng trực tiếp liền bị chọn chúng đến đối bên ngoài đấu giá. Chỉ cần chủ thượng nghe không hiểu liền tốt, không phải vậy có nàng xấu hổ. Những ý nghĩ này Diệp Huyền hai người tự nhiên không biết, nhưng nàng nhưng là không biết. Kỳ thật Diệp Huyền đã đại khái đoán được một vài thứ, chỉ là không có điểm phá mà thôi. Đấu giá hội một mực tại tiến hành đâu vào đấy. Từ Vũ Du về sau, cũng lại không có yêu thú được đưa lên đấu giá bên trên. Xuất hiện đều là một chút kỳ chân dị bảo, đan dược, tiên binh loại hình. Bất quá đấu giá đồ vật đều là cao giai đồ vật, dẫn tới toàn bộ phòng đấu giá một lần lại một lần sôi trào. Không biết qua bao nhiêu vòng, đấu giá bao nhiêu thiên tài địa bảo. Thậm chí tính cả đấu giá sư đều bởi vì quá mệt mỏi từ đó đổi một người. Giờ phút này, ra sân chính là đều ở một vị tuyệt mỹ vô cùng đấu giá sư. Nàng lên đài về sau không có dây dưa, trực tiếp mở miệng. Tiếp xuống, là chúng ta hôm nay thứ 50 kiện vật đấu giá, kiện này vật đấu giá có chút đặc thù, cho nên liền để mọi người đi trước quan sát một phen. Kèm theo đấu giá sư tiếng nói rơi xuống, lần thứ hai có mấy người đại hán sẽ một cái che kín vải đỏ lớn lồng sắt nhất đi lên. Bất quá phía trên bị vải đỏ bao vây lấy, ngoại nhân không cách nào nhìn trộm trong đó. Mà tại lúc này, ngồi tại cuối cùng nhất trong bao xương, một mực đối tất cả sự vật đều không quan tâm Diệp Huyền giờ phút này sắc mặt hơi đổi. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn bên trong có một vẻ sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Bởi vì Diệp Huyền cũng không che giấu, cho nên tại bên cạnh hắn hai người đều là sắc mặt hơi đổi, đội vàng nhìn hướng phía dưới. Đây là đi tới cái này phòng đấu giá về sau, trước mắt vị nam tử này lần thứ nhất lộ ra loại này biểu lộ. "Chủ thượng." U Mị nhìn hướng Diệp Huyền mở miệng nói. "Phía dưới người kia, không quản sao ra cả, đều đập xuống." Diệp Huyền thanh âm bên trong mang theo không thể nghi ngờ, cái này để U Mị đều là hơi sửng sở. U Mị mặc dù không biết là ai, nhưng vẫn là trịnh trọng nhẹ gật đầu. Phía dưới, theo vải đỏ bị chậm rãi rơi xuống. Giờ phút này, toàn bộ trong phòng đấu giá đều là ngu ngơ lại, chỉ vì trong đó cũng không phải là yêu thú, mà là một cái người của ma tộc. Đó là một người trung niên nam tử dáng dấp thân ảnh, thân mặc một bộ áo bào đen, bất quá hắn giờ phút này sắc mặt tái nhợt vô cùng, cả người đều chỉ có thể ghé vào trong lồng sắt. Chư vị hẳn là cũng nhìn thấy, đây là một cái ma tộc tu sĩ, theo đạo lý đến nói ma tộc hẳn là tại Bắc Ma Tiên vực bên trong, nhưng hắn lại xuất hiện tại Nam Hoang Tiên vực, bị ta Tiên Tông bắt được. Các vị hẳn là cũng biết, ma tộc dũng mãnh thiện chiến, chớ nhìn hắn hiện tại bộ dáng như vậy, nhưng nếu là khôi phục lại, cùng cảnh bên trong khó gặp địch thủ. Mà còn, theo ta được biết, cái này ma có lẽ còn là một vị thành tựu Hồng Trần Tiên lĩnh vực ma tộc, tiềm lực phi thường khủng bố, chỉ bất quá ta Tiên Tông bên trong thời đại này đã có đại công tử một tôn cái thế thiên kiêu, đã không cần người khác, cho nên vị Thiên Hạ Tông môn cộng đồng hướng định, ta tông quyết định sẽ cái này mà đấu giá. Đấu giá sư trên đài giải thích. Nhưng nghe đến câu nói sau cùng lúc, mọi người nội tâm bên trong đều là khịt mũi coi thường. Vị Thiên Hạ Tông môn tổng hướng định, cái này sợ là bọn họ nghe đến buồn nôn nhất lời nói, bất quá bọn họ tự nhiên sẽ không tại nơi đây biểu hiện ra cái gì. Bất quá, bất kể như thế nào, một tôn thành tựu qua Hồng Trần Tiên Tiên Kiêu, mặc dù là ma tộc, nhưng có lẽ bọn họ cũng là có thể mang về thử nghiệm bồi dưỡng. Hồng Trần Tiên chính quả, đó là nhất định bước vào lĩnh vực cấm kỵ tồn tại a. Giờ phút này, liền cùng một chút bất hủ tiên môn đều là ôm thử nhìn một chút tâm thái. Cũng đừng nói mặt khác phía dưới môn phái nhỏ tiểu gia tộc. Bọn họ nghe đến Hồng Trần Tiên một khắc này, đã sớm triệt để sôi trào. Bàn đấu giá bên trên, Ma La nhìn xem nơi đây, hắn nội tâm là vô cùng bị thương. Nghĩ hắn đã từng tại hạ giới cũng là thủ hộ vạn giới đại đế, bây giờ nhưng là bị người đặt ở bàn đấu giá bên trên đấu giá. Giờ phút này, hắn thậm chí tính cả mở miệng khí lực đều không có. Những người kia cưỡng ép rút ra trong cơ thể hắn hồng mông tử khí, giờ phút này, cảnh giới của hắn cũng từ huyền tiên cảnh rơi xuống đến tiên tiên. Thậm chí trong cơ thể Hồng Trần Tiên chính quả cũng sẽ không tiếp tục viên mãn. Hắn cho dù có tất cả sát ý, giờ phút này cũng là giống như mặc người chém giết cừu non. Nhiều ta cũng không nói thêm lời, bởi vì tương đối là thủ, cho nên hắn giá khởi điểm định là một thứ cái cực phẩm tiên linh thạch. Soạn. Đấu giá sư lời nói mới vừa vặn rơi xuống, toàn trường đều là một mảnh reo hò. Lúc này liền có người báo giá, một ước 5000 vạn. Đi ngươi mẹ nó, liền cái này còn dám báo giá? Lao tử ra 5 ức, đều cút cho ta. Một vạn ức. Ngay tại lúc này, một thanh âm vang lên, trực tiếp cấp bậc tướng mang lên một cái nhị lưu thế lực căn bản vô duyên báo giá tình trạng. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, có tiên vương tọa trấn nhất lưu thế lực chi chủ, hắn đối với trên đài ma tộc có hứng thú rất lớn. Nhưng rất nhanh thanh âm của hắn liền bị đè xuống, cùng hắn đồng dạng âm thanh trực tiếp sẽ hắn báo giá bao trùm. Mấy cái nhất lưu thế lực rất nhanh liền mở rộng kịch liệt giao phòng, vẹn vẹn mấy chục cái hô hấp, giá cả liền đi đến 8 vạn ức. Đây là một cái rất khủng bố giá cả. Nếu là người không biết sự tình, sợ rằng đều cho rằng tại là đấu giá nửa bước tiên hoàng yêu thú. Đặt tới 8 vạn ức về sau đã không có người tại tăng giá, chỉ vì bọn họ đã không còn dám thế ở. Dù sao đây vẫn chỉ là một tôn không có trưởng thành lên đặt chân qua Hồng Trần Tiên tu sĩ. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía những cái kia bao xương. Đặc biệt là hô lên giá cao nhất cái kia nhất lưu thế lực chi chủ, hắn nội tâm cực kỳ thất vọng, bởi vì những thế lực kia không tham dự có tốt, nếu là tham dự, vậy hắn liền không có cơ hội. Bất quá, lo lắng của hắn cuối cùng vẫn là phát sinh. Chỉ thấy thuộc về trưởng tôn gia tộc nơi đó bao xương vang lên âm thanh. 15 vạn ức. Cái này người của ma tộc, ta trưởng tôn gia tộc muốn, mong rằng các vị đạo hữu cho lão phu một cái mặt mũi. Tiếng nói của hắn rơi xuống, phía dưới người xôn xao một mảnh. Mà vừa rồi kêu giá mọi người cũng là ủ rũ cúi đầu ngồi xuống. Mà thanh âm của hắn vang lên mấy mắt, liền xung quanh bao xương đều là có một chút bối rối vang lên. Tựa hồ cũng không nghĩ tới trưởng tôn gia tộc nguyện ý ra cái giá tiền này mua sắm như thế một cái ma tộc. Tựa hồ hắn lời nói làm ra tác dụng, những cái kia trong bao xương đều không có tiếng kêu sợ hãi âm vang lên. Gặp tộc nhân báo giá, trưởng tôn gia tộc trong bao xương có sang sảng âm thanh vang lên. Ha ha ha. Trưởng tôn Liệt Dương tại cái này đa tạ các vị đạo hữu. Đã như vậy, cái kia, liền tại trưởng tôn Liệt Dương muốn lên tiếng lần nữa thời điểm, một đạo du dương nữ tử âm thanh vang lên. 20 vạn ức. Lời này vừa nói ra, toàn trường nhộn nhịp lộ ra bộ dáng kiếp sợ, hướng về kia âm thanh truyền đến chi địa nhìn. Đậu phộng. Lại là bọn họ. Nam. Bọn họ không phải là trưởng tôn gia tộc đối thủ một mất một còn mời tới a, quá dũng. Ngưu bức. Lại là hai người kia sao? Vô cùng vô tận tiếng nghị luận vang lên, đều là mang theo cực độ rung động. Cái kia ghế lô chính là Diệp Huyền đám người vị trí bao xương, Diệp Huyền đám người lên tới bao xương là phòng đấu giá tất cả mọi người chứng kiến, cho nên bọn họ cũng biết trong đó người chính là Diệp Huyền đám người. Mà tại đạo kia nữ tử âm thanh vang lên phía sau, cái kia thuộc về trường tôn Liệt Dương âm thanh cũng im bặt mà dừng. Tất cả mọi người là nhìn hướng cái kia ghế lô. Đó là trưởng tôn gia tộc bao xương, bọn họ mặc dù không nhìn thấy trong đó chi cảnh, nhưng là có khả năng suy đoán bên trong nhất định cực kỳ đặc sắc. Mà không ra bọn họ đoán, giờ phút này trưởng tôn gia tộc trong bao xương đã bị một cỗ cực kỳ phẫn nộ ý chí tràn ngập. Trưởng tôn Liệt Dương càng là trên trán có nổi gân xanh, nắm chắc quả đấm tại gây nên không gian bạo tê. Các hạ, thật muốn cùng ta trưởng tôn gia tộc đối nghịch sao? Thẳng đến hai cái hô hấp, túi kia mái hiên bên trong mới có cực kỳ kiểm chế âm thanh vang lên. Nếu là, các hạ thu hồi vừa rồi lời nói, ta trưởng tôn gia tộc có thể đem phía trước sự tình xóa bỏ. Không phải vậy. Nhưng mà, trưởng tôn Liệt Dương lời nói còn chưa rơi xuống liền nghe đến biết âm thanh lần thứ hai vang lên. 30 vạn ức. Muốn liền tăng giá, không muốn liền ngậm miệng. Đạo kia nữ tử âm thanh cực độ bá đạo, căn bản không có chờ trưởng tôn Liệt Dương nói xong. Giờ phút này, trưởng tôn gia tộc trong bao xương triệt để trở nên yên lặng. Chỉ có phía dưới tiếng ổ lên đang vang lên. Mấy hơi thở đi qua, cũng không có người tăng giá nữa. Phía dưới đấu giá sư thấy thế cũng bắt đầu đếm ngược, mãi đến đếm ngược xong xuôi, đều không có được nghe lại trưởng tôn gia tộc âm thanh. T. Ngưu bức. Thẳng đến đấu giá sư tuyên bố về sau, cái kia bá thần tiên tông trong bao xương có dạng này một thanh âm vang lên. Mà Diệp Huyền vị trí trong bao xương, cái kia giá cả chính là ưu mị chốt tê. Nguyên bản nàng cũng muốn bảo thủ một chút, nhưng Diệp Huyền để nàng tùy tiện gọi nàng liền loạn tê. Đối với Diệp Huyền đến nói, thiên linh thạch giao cho bọn hắn, Diệp Huyền căn bản không quan trọng. Ngự thú tiên tông, động không nên động đồ vật. Bọn họ kết quả đã sớm chú định, linh thạch để bọn họ tạm thời đảm bảo lại có thể thế nào. Mà cùng lúc đó, đệ nhất bao xương bên ngoài, một cái lao giả ở ngoài cửa yên tĩnh chờ đợi. Trong bao xương thỉnh thoảng truyền ra để người nhiệt huyết sôi trào nữ tử âm thanh. Thanh âm như vậy một mực kéo dài 20 cái hô hấp tả hữu. Rất nhanh, cửa khe khẽ mở ra, một nữ tử sửa sang lấy quần áo từ trong bao xương rời đi, nếu là phòng đấu giá mọi người nhìn thấy, liền sẽ nhận ra, nữ tử này chính là cái thứ nhất đấu giá sư. Nhìn thấy như vậy tình cảnh, lão giả cũng không có bất kỳ vẻ kinh ngạc, phản phất tập mãi thành thói quen đồng dạng. Lão giả chậm rãi đến gần, nơi đó chỗ ngồi đã nằm một thanh niên nam tử. Cổ Phong. Nghe đến lão giả tiến vào bao xương, Cổ Phong chậm rãi mở miệng. Người xác định, cái kia cuối cùng bao xương người, quả thật không phải che giấu tu vi cảnh giới. Hồi nhị công tử, lão phu vừa rồi đưa yêu thú kia lúc, cẩn thận cảm giác qua, hai người kia bản thân cảnh giới có lẽ sẽ không cao lắm, mà còn lão phu tại phòng đấu giá nhiều năm như vậy, cũng không có gặp qua như thế hai người, cho nên hẳn không phải là thế lực lớn người. Lão giả chậm rãi mở miệng trả lời. Mà lão giả này cũng là cái này phòng đấu giá cuối cùng quản lý người, cũng là sẽ Vũ Du đưa đến Diệp Huyền bao xương lão giả. Cổ Phong mặc dù đã mời người nhìn qua, nhưng vẫn là không yên tâm, cho nên lại để cho Lịch Duyệt Phong Phú lão giả đi một chuyến. Ha ha, vậy cái này hai người lá gan cũng vẫn là rất lớn. Liên trưởng tôn gia tộc đều một mực tại ăn thịt tỏi. Đã như vậy, nữ tử kia hôm nay cũng không cần phải rời đi phòng đấu giá. Cổ Phong có chút quay đầu, lờ mờ có thể nhìn thấy khóe miệng của hắn nhẹ nhàng câu lên độ cong. Nữ tử kia, thế nhưng là để hắn đều cực kỳ kinh tâm động phách cực phẩm a, không có bối cảnh, bỏ mặc nàng rời đi cũng không phải hắn Cổ Phong phong cách. Là, nhị công tử, ta cái này liền đi an bài. Chương 381, Quỷ dị ngự thú tiên tông chương 381, Quỷ dị ngự thú tiên tông tại một đạo tiếng đóng cửa vang lên về sau, lão giả kia thân ảnh biến mất tại trong phòng. Mà trong phòng cũng chỉ còn lại có Cổ Phong một người. Ánh mắt của hắn bên trong có dị sắc lập lòe, không biết suy nghĩ cái gì. Cái cuối cùng trong bao xương, một người mặc áo bào đen, sắc mặt trắng bệnh nam tử bị đưa vào trong bao xương. Tại đi vào bao xương thời điểm, Ma La ngay lập tức liền nhìn về phía cái kia ở giữa nhất vị trí. Nơi đó mặc dù chỉ có một cái ngồi tại trên ghế bóng lưng, nhưng chẳng biết tại sao, tổng cho Ma La một loại rất tinh tường cảm giác. Ma La đại đế mặc dù giờ phút này trên thân cũng không có lồng giam, nhưng hắn cũng nghĩ qua muốn chạy trốn. Nơi này người đều là cực kỳ cường đại tồn tại, lấy hắn cái này một chút xíu thực lực, hắn căn bản là không cách nào thoát đi ngự thú tiên tông phạm vi. Nếu không phải bởi vì hắn từng ngừng chân tại Hồng Trần Tiên cảnh giới, nơi nào sẽ có người nguyện ý ra giá cả. Nếu là cái này phương kia tinh giới, hắn khả năng là dưới một người trên vạn người vô thượng đại đế, có thể ở chỗ này, hắn phảng phất chính là mặc người chém giết cừu non. Có đôi khi hắn thậm chí đều đang hoài nghi, bọn họ lựa chọn phi thăng tới ngọn nguồn có đáng giá hay không đến. Liên tại Ma La còn đang do dự, cái này quen thuộc bóng lưng tựa như ở nơi nào gặp qua thời điểm. Đột nhiên, đạo thân ảnh kia chậm rãi đứng dậy, quay đầu nhìn hướng hắn nơi ở Ma La. Rất lâu không thấy. Nghe đến đạo thanh âm này thời điểm, đứng tại cửa ra vào Ma La triệt để khiếp sợ quái lạ. Chỉ thấy ánh mắt của hắn từ vừa rồi nghi hoặc chuyển biến thành khó có thể tin cùng. Khiếp sợ. Chỉ thấy hắn ánh mắt chỗ nơi tụ tập. Nơi đó xoay người đúng là tấm kia khuôn mặt quen thuộc. Cái kia đã từng giúp hắn thành tiểu Hồng Trần Tiên cảnh giới Diệp tộc giải. Lá. Diệp tộc trưởng. Ma La thăm dò tính hỏi một câu. Ân, không nghĩ tới sẽ lấy loại này phương thức gặp mặt. Diệp Nguyên nhẹ gật đầu, cũng không có cái gì giá đỡ. Ở nơi nào? Hắn là trí cao vô thượng tồn tại, có lẽ người người đều kiêng kỵ tại hắn. Có thể tại dị địa gặp gỡ, vậy bọn hắn chính là cố nhân. Diệp tộc trưởng, thật là ngươi. Tại được đến đáp lại về sau, Ma La đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ kích động, cái kia đôi môi tái nhợt đều tại khẽ run. Hắn muốn thần tốc đi đến bao xương phía trước đi, nhưng là dưới chân phảng phất không lấy sức nổi bình thường, kém chút té ngã trên đất. Còn tốt Vũ Du tay mắt lanh lẹ, thần tốc tiến lên xe Ma La nâng lên, cái này mới tránh khỏi Ma La té ngã trên đất. Nhìn xem tự thân bây giờ bộ dạng, Ma La trên mặt hiện lên một vẻ cười khổ. Diệp tộc trưởng, cuối cùng vẫn là phụ lòng ngươi kỳ vọng. Ma La chậm rãi mở miệng, phải biết, Hồng Mông tử khí chân quý cỡ nào, hắn cũng là đến trong tiên vực mới có thể biết. Nhưng rất đáng tiếc, hắn cũng không có thể đem Diệp Huyền tặng cho bọn họ vật chân quý rừng. Diệp Huyền tự nhiên có khả năng thấy rõ Ma La tình huống trong cơ thể. Hồng Mông tử khí bị rút ra, thậm chí toàn thân cao thấp tiên khí đều là hỗn loạn vô cùng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, những người kia mặc dù sẽ Hồng Mông tử khí rút ra, nhưng là chưa đem Ma La xóa bỏ. Cái này để Diệp Huyền đều có chút không nghĩ ra, là quá mức tự phụ, cho rằng Ngự Thú Tiên Tông vô địch sao? Mà Diệp Huyền quanh thân đu mị thấy thế cũng là rất tự giác sẽ từng sợi tiên khí truyền vào ma la trong cơ thể, trợ giúp hắn khai thông cái này trong cơ thể bạo động tiên khí. Không sao, số mới là trọng yếu nhất. Diệp Huyền cũng không có một tơ một hào trách cứ chi ý, hắn đưa Hồng Mông Tử Khí cho bốn người, là vì bốn người vì thủ hộ thiên hạ thương sinh mất đi quá nhiều. Đến mức bốn người năm đó báo đáp lời nói hắn càng là không có để ở trong lòng. Nghe Diệp Huyền lời nói, ma la không có lại mở miệng, mà không khó coi ra, hắn càng thêm áy náy. Không cần áy náy, có đồ vật mất đi, liền tại cầm về là được. Nghe vậy, ma la đầu tiên là sửng sở, sau đó là kinh hãi. Không thể, Diệp tộc trưởng, ngươi khả năng không biết, nhưng hắn rất nhanh liền phản ứng lại. Diệp Huyền vị trí tựa hồ là khách quý bao xương. Trong đầu của hắn tại cái này một khắc, lóe ra vô số Diệp Huyền tại hạ giới sáng tạo truyền kỳ hình ảnh. Chẳng lẽ nói, hắn trong nội tâm diễn sinh ra một cái để người khó có thể tin ý nghĩ. Yên tâm, ngươi yên tâm dưỡng thương là được, hôm nay, dù cho không có ngươi chuyện này, chủ thượng cũng muốn cùng bọn hắn tính sổ. Nhìn thấy ma la cái kia bất khả tư nghị gương mặt, U Mị cũng là đình chỉ chuyển vận tiết lực, khẽ mỉm cười mở miệng nói. Nghe vậy, ma la nội tâm triệt để bị khiếp sợ đã tê dần. Quả nhiên, chính như hắn suy đoán bình thường, vị đại nhân này đi tới trong tiên vực cũng như thường là loại kia người hết sức đáng sợ sao? Cái kia, có khả năng hay không, từ đầu đến cuối, người trước mắt đều không có bại lộ qua thực lực bản thân. Hoặc là, hắn tại lấy một loại khác tư thái du lịch thế gian. Nghĩ tới đây, ma la không dám như vậy tiếp tục nghĩ, nếu là như vậy, hắn nên mạnh đến loại nào hoàn cảnh? Nhưng chợt hắn liền phản ứng lại, hắn vội vàng nhìn hướng trong cơ thể. Chỉ thấy trong cơ thể của hắn thương thế đã toàn bộ khép lại. Trừ cái kia Hồng Mông Tử Khí bị rút ra về sau Hồng Trần Tiên Chính quả chưa vững chắc, mặt khác đã không có trở ngại. Hắn giờ phút này mới chú ý tới xung quanh vừa rồi dịu đỡ hắn hai nữ tử. Hắn biết cũng là vô cùng kinh khủng tồn tại. Nếu biết rõ, thương thế của hắn thế nhưng là trong lúc này Ngự Thú Tiên Tông trưởng lão tạo thành. Mặc dù không biết vị kia các loại cảnh giới, nhưng tuyệt đối không tầm thường, cứ thế mà sẽ trong cơ thể hắn Hồng Mông Tử Khí rút ra, nếu không phải nhìn hắn quá yếu nhỏ lười giết hắn, sợ rằng người kia thổi khẩu khí hắn hiện tại đã bên dưới hoàn toàn. Đặc biệt là vừa rồi nữ tử, có khả năng nhanh như vậy đi bình phục trong cơ thể hắn thương thế, cái kia sợ rằng tu vi đã đến cực độ khủng bố cấp độ. Những ý nghĩ này Diệp Huyền đám người tự nhiên không biết. Còn bên kia, U Mị thì là cùng Diệp Huyền truyền âm mở miệng. Chủ thượng, ta nghĩ ta biết hắn vì sao có thể sống nguyên nhân. Đối với cái này, Diệp Huyền cũng không cố ý bên ngoài, mà là nhẹ gật đầu. U Mị gặp Diệp Huyền gật đầu, mặc dù cũng có kinh ngạc, nhưng cũng không ngoài ý muốn. Hắn chủ thượng cỡ nào tồn tại, dù cho không tiếp xúc đến người, nhưng nhìn ra một chút mánh khỏe vẫn là không có vấn đề. Tất nhiên Diệp Huyền đã biết, U Mị cũng không có lại mở miệng. Mà Diệp Huyền cũng ra hiệu Ma La ngồi ở một cái trên ghế, một bên nhìn phía dưới đấu giá hội vừa nghe Ma La giải thích những năm này gặp phải. Mà Ma La không biết, Diệp Huyền giờ phút này nhưng là sẽ một bệnh dị sắc thần mang rót vào trong cơ thể của hắn. Mà Diệp Huyền sở dĩ làm như vậy, tự nhiên là bởi vì Ma La trong thần thức có một đạo điểm sáng màu đen. Cái kia một điểm quang điểm nếu là không tra xét rõ ràng, căn bản không dễ dàng tra xét đến. Một màn kia màu tím thần quang cũng không gây nên Ma La chú ý, một mực tại hắn sâu trong thức hải, sẽ phương kia điểm sáng màu đen bá khỏa. Mà Ma La lúc trước phát sinh từng màn cũng hiện lên ở Diệp Huyền trước mắt. Hình ảnh bên trong, có một cái nam tử vô căn cứ mà đứng, đó là một cái vóc người thon dài nam tử. Cùng Diệp Huyền đám người gặp phải Cổ Phong có mấy phần tương tự. Hình ảnh bên trong Ma La nằm trên mặt đất đã ngất đi, mà tại nam tử kia bên cạnh còn có một đạo thân ảnh giàn mua, giờ phút này trong tay của hắn cầm một bộ dị sắc thể khí. Thiếu tông chủ, giết a, Hồng Nông tử khí đã lấy được. Tiếng nói vừa ra, lão giả liền muốn động thủ. Nhưng mà, giờ phút này, cái kêu nam tử nết miệng lên một vệt nụ cười, hướng về lão giả khoa tay một cái động tác tay. Lão giả nhìn thấy, nháy mắt ngừng lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem tên nam tử kia. Chỉ thấy tên nam tử kia chậm rãi mở miệng. Rất giả dối, dù sao cũng là một vị thiên tiêu, mặc dù nói hắn Hồng Mông tử khí lai lịch không cách nào nhìn trộm, nhưng có khả năng thu hoạch được, cũng là tiên tuyển chi tử, liền như vậy rất quá đáng tiếc. Theo ta thấy liền cho gieo xuống cấm chế, bán đấu giá ra à, dù cho không có Hồng Mông tử khí, hắn cũng hẳn là cực kỳ khủng bố thiên tiêu, để người khác giúp chúng ta bồi dưỡng lấy. Nếu là một ngày kia hữu dụng liền triệu hồi đến. Dù sao bản công tử sau này quân lâm thiên hạ, bên cạnh tự nhiên không thể bất thiên tiêu xem như cầm kiếm người. Nam tử kia tiếng nói vừa ra, sau lưng lão giả đều là hít sâu một hơi, một chiêu này đủ hung ác, mua thế lực, vậy liền thành đại oan chủng. Đáng buồn nhất vẫn là Ma La, hắn thậm chí chính mình khả năng đều định viễn sẽ không biết. Nếu là người khác nghĩ, hắn lúc nào cũng có thể sẽ biến thành người khác người hầu. Chỉ thấy lão giả kia không có chút gì do dự, trong tay hiện lên một điểm đen ấn ký trực tiếp chui vào Ma La trong đầu. Nhìn thấy nơi này, hình ảnh liền im bặt mà dừng. Mà trong bao xương Diệp Huyền thì là ánh mắt nhắm lại, xem ra lại nhiều một cái lý do. Bất quá hắn tạm thời không có đi động Ma La trong cơ thể cấm chế, hắn có biện pháp bài trừ, nhưng bây giờ không muốn đánh cỏ động rắn. Diệp Huyền cũng tại sợ hai thán phục nam tử kia âm hiểm, tính cả gieo xuống ấn ký đều là yêu tộc tiên tôn, mà còn khí tức mịt mở đến cực hạn. Nếu là bị những cái kia cuối cùng bất hủ thế lực vô tới, sợ rằng căn bản là không có cách phát giác cấm chế tồn tại. Nếu không phải U Mị là yêu tộc bên trong thần thú huyết mạch, mà còn lại là khoảng cách gần toàn bộ phương hướng chữa thương, nàng khả năng đều không thể phát hiện. Phía dưới đấu giá hội còn tại tiến hành đâu vào đấy, bất quá Diệp Huyền cũng không có mua sắm tính toán. Tài nguyên hắn đã đủ nhiều. Bây giờ còn tại nơi này, chỉ là vì có khả năng lại nhìn một chút hôm nay cái kia áp chụp đồ vật. Dù sao tại bên ngoài trong truyền thuyết, cái kia cũng là một tôn sắp bước vào cấm kỵ cảnh giới yêu thú a. Mặc dù mọi người đều biết rõ cái này Ngự Thú Tiên Tông sẽ không có hảo tâm như vậy, nhưng là không cách nào chống cự loại kia dụ hoặc. Đặc biệt là Tân Tân bất hủ thế lực đều muốn đánh cược một cược, dù sao bọn họ chỉ có gia tộc và trong tông đều chỉ có một vị cấm kỵ. Nửa ngày thời gian thoáng một cái đã qua, mà đấu giá hội cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Giờ phút này, trong phòng đấu giá tất cả mọi người là ngồi thẳng người, tính cả trong bao xương một chút thân ảnh đều tại đây khắc ngước mắt nhìn về phía dưới bàn đấu giá. Giờ phút này đấu giá sư cũng chính thức tuyên bố cuối cùng một chiếc vật đấu giá. Hoan nghênh các vị khách quý đến, hôm nay đấu giá hội cũng đã sắp đến hồi kết thúc. Ta đại biểu Ngự Thú phòng đấu giá cảm ơn các vị. Tốt. Ta tin tưởng mọi người chờ mong chúng ta cuối cùng một kiện vật đấu giá cũng đã mong đợi rất lâu rồi, ta cũng không chậm trễ mọi người thời gian. Tiếp xuống, cho mời chúng ta Ngự Thú Tiên Tông Cổ Tiên trưởng lão cho chúng ta mang lên hôm nay cuối cùng vật đấu giá. Theo tiếng nói của nàng rơi xuống, nơi đây bầu không khí bị triệt để đẩy tới cao trào. Đặc biệt là câu nói sau cùng nói xong bên dưới, trong tràng âm thanh càng là đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao. Liên cùng cái kia bất hủ thế lực trong bao xương đều là truyền ra từng đạo khiếp sợ thanh âm. Lại là Cổ Tiên trưởng lão đích thân áp giải. Nhìn tới, thật như trong truyền thuyết như vậy không thể nghi ngờ. Còn tốt, lão phu đã đem vốn liếng rời ra ngoài, hôm nay chúng ta nhất định muốn cầm xuống. Từng đạo âm thanh không có bất kỳ cái gì che giấu chi ý, liền như vậy quanh quẩn ở trong phòng đấu giá. Mà phía dưới, lệ có chói hai thét dài thanh âm ở trong phòng đấu giá vang lên, ngay sau đó, một cỗ cực độ nồng đậm mãng hoang chi khí xông vào mũi. Cái kia thuộc về yêu thú khí tức khủng bố nháy mắt đem toàn bộ phòng đấu giá bao phủ, một chút người thậm chí căn bản là không có cách hô hấp. Hoa, giờ phút này, trong tràng vô số sinh linh đều là rung động đến. Liên cung Diệp Huyền cũng là có kinh ngạc. Chỉ thấy cái kia bàn đấu giá bên trên có một đạo thân ảnh dàn mua xuất hiện ở trong đó. Trên tay phải của hắn nâng một cái từ đại đạo pháp tắc đan vào lồng giam. Tại cái kia trong đó, có một đạo hình thể nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là toàn thân tỏa ra cực độ khủng bố lôi điện chi lực chim. Lôi điểu. Tại cái này một khắc, ở đây tất cả thế lực lớn chi chủ đều là nhận ra được. Khó trách, Ngự Thú Tiên Tông muốn đem một cái nửa bước cấm kỵ cảnh giới yêu thú đẩy ra phía ngoài. Hừ. Cũng liền vào lúc này, một đạo lão giả hừ lạnh một tiếng vang lên, mới đưa cỗ này kinh khủng yêu khí đập tan. Mà tại cảm nhận được loại này khí tức khủng bố thời điểm, cái kia chim trong lồng trong con mắt hiện ra mấy phần kiếm kỵ, cũng không dãy rủa nữa. Rất hiển nhiên, hắn rất sợ hãi. Thế thế, lão giả cũng là nhìn về phía phòng đấu giá, mỉm cười mở miệng. "Chư vị khách quý, hoan nên các vị đến ta Ngự Thú phòng đấu giá, nhiều lời nói lão phu cũng không nói, chắc hẳn chư vị hẳn là cũng đã thấy, lão phu trong tay lôi điểu chính là hôm nay áp chụp đồ vật. Không nắm chắc giá cả, các vị có thể tùy tiện ra giá." Cái kia tên là Cổ Tiên lão giả đúng là lên tiếng lần nữa. Lời này vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh. Thật là lôi điểu. T. Thế nhưng là, khiến người ngoài ý muốn chuyện phát sinh. Cái kia để người mong đợi đấu giá thanh âm cũng không có xuất hiện. Ngược lại là phía trên bất hủ thế lực trong bao xương đều là có cực độ nặng nề ý chí tại hiện ra. Thậm chí phía trước mấy cái thế lực lớn trong bao xương, rõ ràng có cực độ khí tức phẫn nộ đang chậm rãi bốc lên. Liên phảng phất bị người đổ bỡn. Thử. Ngự Thú Tiên Tông đây là ý gì? Cuối cùng, cái kia từ đầu đến cuối đều không có mở miệng thứ hai trong bao xương, có một đạo cực độ nặng nề âm thanh vang lên. Thanh âm bên trong mang theo vô cùng vô tận phẫn nộ. Liên cái khác trong bao xương cũng có ánh mắt phẫn nộ nhìn hướng phía dưới Cổ Tiên. Giờ khắc này, tất cả ở đây sinh linh đều là bị bất thình lình một màn cho chỉnh ngộ. Ngự Thú Tiên Tông, không định cho chúng ta một lời giải thích sao? Ngay sau đó túi thứ ba mái hiên cũng vang lên âm thanh. Liên Diệp Huyền mấy người cũng là nhíu mày nhìn xem cái này không rõ ràng cho lắm một màn. Ngay tại lúc này, u mị trong mắt con ngươi chuyển động, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Chủ thượng. Ân. Diệp Huyền nghi ngờ nhìn hướng u mị. Thấy thế, u mị cũng là sẽ trước khi hắn tới dùng nhiều tiền do thăm một chút bí sử cùng Diệp Huyền toàn bộ đỡ ra. Chủ thượng, còn nhớ rõ phía trước U Mị nói qua Ngự Thú Tiên Tông trước kia, kém chút bị yêu thú nhất tộc liên thủ diện môn sao? Ồ, ngươi nói là cái kia người tổ chức là Lôi Điểu nhất tộc. Diệp Huyền nghi ngờ nhìn hướng U Mị. Dù sao lần này hắn nhưng là cái gì cũng không có chuẩn bị, đầu óc mơ hồ bị U Mị mang theo đến. Đối với Diệp Huyền nghi vấn, U Mị nhẹ gật đầu. Đúng thế. Ngay vậy, năm đó cũng là bởi vì Ngự Thú Tiên Tông nắm lấy một cái Lôi Điểu, mà cuối cùng thông tin để lộ truyền đến Lôi Điểu nhất tộc trong tộc, Lôi Điểu nhất tộc tức giận, cùng nhau đông đảo yêu tộc quy mô tiến công nhân vật lĩnh vực, muốn sẽ Ngự Thú Tiên Tông xóa tên. Chỉ bất quá, cái này Ngự Thú Tiên Tông vì sao lớn mật như thế, vậy mà lại đi bắt Lôi Điểu, còn tại nơi đây đấu giá. U Mị rất là nghi hoặc. Nếu biết rõ, Lôi Điểu, đó là sinh hoạt tại ngàn vạn trong lôi kiếp khủng bố thần điểu, trải qua tuế nguyệt tẩy lễ, vượt ngang kỷ nguyên, càng là có thể cùng Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, Tuyết Hoàng chờ thần điểu nổi danh. Diệp Huyền tại viễn cổ trong tiên vực liền gặp qua cái kia che khuất bầu trời khủng bố thân ảnh, phảng phất là tại chấp trường thiên phạt. Chương 382, hèn hạ Ngự Thú Tiên Tông. Chương 382, hèn hạ Ngự Thú Tiên Tông. Ha ha. Các vị đạo hữu an tâm chớ đội. Ta Ngự Thú Tiên Tông nơi nào sẽ có ý tứ gì khác đây? Đây không phải là trong tông bắt đến cái này Lôi Điểu, nhìn xem có khả năng hay không bán một cái giá tốt. Dù sao Lôi Điểu chi danh mọi người cũng có thể có chỗ nghe, bắt đến loại này thần thú, ta Ngự Thú Tiên Tông đương nhiên phải cùng các ngươi cộng đồng chia sẻ. Đối với những người kia tức giận, cái kia bản đấu giá bên trên Cổ Thiên cũng không có biến hóa quá lớn, mà là thần sắc bình tĩnh mở miệng. Thử. Cổ Thiên, ngươi Ngự Thú Tiên Tông làm chúng ta là kẻ ngu sao? Cái kia Lôi Điểu nhất tộc cực kỳ bao che khuyết điểm, các ngươi như vậy chi làm, là có ý gì? Chẳng lẽ còn muốn dẫn động lần thứ hai hai tộc nhân yêu đại chiến hay sao? Một đạo đinh thai nhức góc thanh âm từ thứ hai trong bao xương vang lên, nơi đó người càng là gọi thẳng Cổ Thiên chi danh. Cái kia cũng là một phương bất hủ cổ giáo chi chủ, trong giáo cũng là có tiên tôn tọa trấn, hơn nữa nhìn chỗ hắn ở, rất hiển nhiên cũng không chỉ một tôn, mà còn hắn giờ phút này đã thực sự tức giận. Một thân thánh hoàng đỉnh phong toàn bộ chân đều nhanh muốn bước vào tiên tôn cảnh giới, khí tức càng là ở trong phòng đấu giá ba phủ, phảng phất tại chờ lấy trên đài lão giả cho bọn họ một hợp lý giải thích. Ngự Thú Tiên Tông quá khứ bọn họ tự nhiên là biết rõ, lúc trước nếu không phải nhân vật khác thế lực đúng tay, sợ rằng đã không có bây giờ Ngự Thú Tiên Tông. Lôi Điểu nhất tộc, đó là chân chính quái vật khổng lồ. So với Ngự Thú Tiên Tông còn muốn càng khủng bố hơn cổ lão thế lực. Loại kia trong tộc thậm chí có cấm kỵ bên trên vô thượng cấm kỵ cường giả tồn tại ở thế gian. Loại kia sinh linh càng là tính cả nhân tộc thế lực cổ xưa nhất những chủng tộc kia đều không muốn đi trêu chọc. Bây giờ Ngự Thú Tiên Tông nhưng là lần thứ hai bắt về một cái Lôi Điểu. Hơn nữa còn không kiêng kỵ như vậy hiện ra ở nơi đây, đây không thể nghi ngờ là tại tìm đường chết ta. Nếu là chuyến đi, hậu quả kia không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí lần thứ hai bộ phát hai tộc đại chiến đều có chút ít khả năng, trong lòng bọn họ thậm chí đã đem Ngự Thú Tiên Tông trên dưới mang mấy lần. Nhưng chợt, bọn họ giống như là nghĩ đến cái gì bình thường, đội vàng lộ ra thần thức. Cái này tìm đòi. Mặt của bọn hắn biến sắc đến càng thêm nặng nề. Cái này phòng đấu giá, bị một cái vô thượng đại trận phong tỏa. Tốt một cái Ngự Thú Tiên Tông. Liên Cung Diệp Huyền cũng là phát hiện điểm này. Đại trận này hẳn là vừa rồi tên kia tên là Cổ Thiên lão giả xuất hiện thời điểm xuất hiện. Các vị đạo hữu, không cần gấp gáp, xin nghe lão hủ một lời, ta Ngự Thú Tiên Tông làm như vậy tự nhiên là có ta Ngự Thú Tiên Tông đạo lý. Cổ Thiên lão giả càng ngày càng nhiều người tức giận, cũng xua tay mở miệng nói, mà hắn lời nói rất hiển nhiên cũng không thể thông thả mọi người phẫn nộ, bởi vì bọn họ hôm nay đến 3 lần lôi điệu sự tình, nếu là truyền đến Lôi Điệu nhất tộc trong hai, chỉ sợ bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ bị bộ tộc kia trả thù. Mặc dù nhân tộc thế lực khác chưa chắc sẽ để cho Lôi Điệu nhất tộc không kiêng nể gì cả xuất thủ, nhưng mặc cho ai cũng không muốn bị loại kia quái vật khổng lồ để mắt tới. Nếu là xử lý không tốt, đó chính là diệt tông chi tai họa. Chư vị cũng biết, ta Ngự Thú Tiên Tông năm đó suýt nữa bị Lôi Điệu nhất tộc hủy diệt. Bút chứng này, ta Ngự Thú Tiên Tông một mực chưa từng quên. Những năm này, tộc ta lão tổ càng là tại ngày đêm nghiên cứu, cuối cùng tại mấy năm trước, nghiên cứu ra đặc biệt nhằm vào thế lực cường đại thần thú huyết mạch cấm chế. Cho nên, đây cũng là nó hôm nay sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân. Cổ Thiên chỉ trên tay nâng nâng lồng giam bên trong cái kia Lôi đỉnh chi chim. Ai ngờ lão giả lời này vừa nói ra, cái kia mới vừa rồi còn vô cùng phẫn nộ số hai bao xương tính mệnh xông ra một tràng thốt lên thanh âm. Người nói là, ngươi Ngự Thú Tiên Tông cấm chú, lại đột phá tiếp, đã có khả năng khống chế thần thú huyết mạch trí cường yêu thú. Tại hắn về sau, mặt khác trong bao xương cũng phát ra đồng dạng nghi vấn. Nếu biết rõ, năm đó Ngự Thú Tiên Tông cũng là bởi vì không cách nào khống chế loại huyết mạch kia lực lượng cường đại thần thú, cho nên mới để bắt được Lôi Điệu truyền ra tin tức. Ân. Trên đài lão giả chậm rãi nhẹ gật đầu, không có phủ nhận. T. Lời này vừa nói ra, trong bao xương những đại nhân vật kia đều là hút một hơi khí lạnh, cái kia nguyên bản nỗi lòng lo lắng đều là để xuống. Đã như vậy, cái kia Lôi Điệu bị Ngự Thú Tiên Tông bắt được sự tình chỉ cần nơi đây người không nói, cái kia hẳn là liền không cách nào bị Lôi Điệu nhất tộc biết. Dạng này sao? Nhưng liền tính dù vậy, hôm nay Ngự Thú Tiên Tông như vậy đấu giá Lôi Điệu, chúng ta những này tông môn cũng sẽ không mua sắm. Ngự Thú Tiên Tông vẫn là khác cầu cao minh đi. Chuyện hôm nay có chút trọng đại, giáo ta cũng sẽ thay Ngự Thú Tiên Tông bảo mật, Cổ Thiên trưởng lão, cáo tử. Mặc dù sợ hãi thán phục Ngự Thú Tiên Tông cấm chú đột phá, nhưng thứ hai trong bao xương âm thanh kia rất nhanh liền nói ra ý tưởng chân thật. Ngữ khí của hắn vẫn nặng nề như cũ vô cùng. Nói xong, cái kia thứ hai trong bao xương người liền muốn rời đi. Liền mặt khác trong bao xương cũng có lời nói tương tự truyền ra. Mà liền tại bọn họ tiếng nói vừa ra, liền muốn quay người rời đi lúc, Cổ Thiên khuôn mặt bên trên nhưng là toát ra mấy phần cổ quái. Sau đó, chỉ thấy trong con mắt của hắn tiêu ra một vẻ trêu tức, tựa hồ đối với những người đó căn bản chưa từng để ở trong lòng. Các vị đạo hữu, việc này sợ rằng không ổn. Lời này vừa nói ra, Diệp Huyền xuyên thấu qua những cái kia bao xương nhìn thấy cái kia đứng dậy lần lượt từng thân ảnh lập tức dừng lại, mặt của bọn hắn bên trên rõ ràng có mấy phần bối rối. Bọn họ kỳ thật đã đại khái đoán được Ngự Thú Tiên Tông hôm nay chỉ sợ sẽ không dễ dàng như thế bỏ mặc bọn họ rời đi. Bây giờ xem ra, quả nhiên. Nhưng nơi đây vẫn như cũng bị phong tỏa lấy. Bọn họ lần này trước đến, sau lưng đều không có tiên tôn bên trên cường giả đi theo trước đến. Căn bản là không có cách đem tin tức thông báo đến nhà mình lão tổ. Mà từ đầu đến cuối, Diệp Huyền cũng không có động làm, liền như vậy nhìn xem những người kia cùng lão giả đối thoại. Diệp Huyền còn chú ý tới một cái chi tiết, những này trước đến bất hủ thế lực, tựa hồ cũng là không mạnh mẽ lắm, dù sao không có một cái tiên tôn bên trên tông chủ hoặc tộc trưởng trước đến. Cái này có lẽ chính là Ngự Thú Tiên Tông cố tình làm. So với Diệp Huyền bình tĩnh, bên cạnh hắn mấy người khác, U Mị còn tốt, có chút ưu nhã nhìn trước mắt phát sinh tất cả. Mà trừ U Mị bên ngoài, Vũ Du cũng là mặt lộ vẻ khẩn trương, chỉ vì hắn nhận biết cái kia trên đài lão giả, đó là một tôn đặt chân lĩnh vực cấm kỵ cường giả khủng bố, hắn chính là bị người này tại yêu tộc lĩnh vực bên trong bắt đến, mang về Ngự Thú Tiên Tông. Đến mức Ma La, trong ánh mắt mặc dù cũng có khẩn trương tại hiện lên, nhưng tại nhìn thấy Diệp Huyền như thế bình tĩnh về sau, liền cưỡng ép để chính mình trấn tĩnh lại, hắn tin tưởng Diệp Huyền. Đối với người hạ giới đến nói, Diệp Huyền từ đầu đến cuối đều là một cái am hiểu sáng tạo kỳ tích người. Tại Cổ Thiên trưởng lão lời nói rơi xuống về sau, thứ hai trong bao xương người cưỡng ép để chính mình tỉnh táo lại, chậm rãi quay đầu, hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng. Cổ Thiên trưởng lão, lời này là ý gì? Giờ phút này hắn cũng từ vừa rồi gọi thẳng Cổ Thiên đại danh, biến thành Cổ Thiên trưởng lão. Tựa hồ là tới một mức độ nào đó phục nhuyễn. Hắn mặc dù là một phương nào cổ giáo chi chủ, nhưng cuối cùng chưa từng bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Cho dù là nửa bước, cũng có cách biệt một trời. Liên cung phía dưới trong phòng đấu giá người cũng là từng cái đại khí không dám thở, hoảng sợ nhìn xem những đại nhân vật này đối thoại. Bọn họ giờ phút này đã hối hận đã tê dần, nếu biết rõ liền không nên tới nơi đây. Giờ phút này, cho dù là con heo, cũng có thể ngửi được không thích hợp chỗ, không có ý tứ gì khác. Tất nhiên hôm nay tất cả mọi người ở đây đều nhìn thấy Lôi Điểu, mà còn lại không có người vui lòng mua sắm, cái kia vì ta Ngự Thú Tiên Tông an toàn cân nhắc, chứ bị còn không thể rời đi. Cổ Thiên ngẩng đầu nhìn về phía bao xương nơi ở lạnh nhạt mở miệng. Cổ Thiên trưởng lão, chúng ta không cần thiết sẽ sự tình truyền đi a. Lại nói, ví như không tin, chúng ta có thể ở chỗ này lập xuống thiên đạo lời thề. Cái kia thứ hai trong bao xương rõ ràng có chút phẫn nộ, nhưng giờ phút này lại chỉ có thể nén giận. Thậm chí nói ra tại chỗ lập xuống thiên đạo lời thề khuất đục lời nói. Tính cả phía dưới trong phòng đấu giá toàn bộ sinh linh đều là biến sắc, nhưng chợt lại lộ ra bất đắc dĩ sắc mặt. Nhưng mà, đối với lời nói này, Cổ Thiên lắc đầu, nhìn hướng những cái kia bao xương bên trong. Ta Ngự Thú Tiên Tông từ trước đến nay đều chỉ tín nhiệm người một nhà. Lời này mới ra, tất cả mọi người trong con mắt đều hiện lên ra một vẻ khó có thể tin. Liên vậy trừ Diệp Huyền vị trí bao xương 12 cái trong bao xương đều có vẻ chấn động hiện lên. Ngự Thú Tiên Tông, Cổ Thiên, ngươi cũng đã biết ngươi đang nói cái gì. Ngự Thú Tiên Tông, các ngươi làm cản, thật làm chúng ta dễ khi dễ sao? Chợt từng đạo âm thanh phản phất cũng không còn cách nào trong sự ngột ngạt tâm lửa giận. Nếu không phải đánh công lại, bọn họ sợ rằng đều đã xuống tới. Nhưng mà, đối với những này chửi đồng, cái kia tên là Cổ Thiên trưởng lão vẫn luôn biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Ta Ngự Thú Tiên Tông tự nhiên sẽ không đùa giỡn. Chư vị, ta Ngự Thú Tiên Tông cũng không phải muốn chư vị làm sao, chỉ là muốn để chư vị lập xuống thiên đạo lời thề, cùng ta Ngự Thú Tiên Tông vĩnh cửu kết xuống minh ước, nếu là ta tông gặp nạn, chư vị tông môn toàn lực tương trợ liền có thể. Chỉ cần chư vị có khả năng lập xuống thiên đạo lời thề, đồng thời lưu lại một sợi thần thức, chư vị hôm nay liền có thể rời đi. Nói đến đây, Cổ Thiên không có nói nữa, liền như vậy đứng. Nhưng càng là như vậy, cho những này bất hủ thế lực, cảm giác áp bách liền càng thêm cường đại. Mà Cổ Thiên làm như thế, tự nhiên là Ngự Thú Tiên Tông ý tứ. Những người trước mắt này, cơ bản đều là một tông chi chủ, bất hủ thế lực bên trong, những lao tổ kia cấp bậc người chỉ cần không phải thế lực bị tai họa ngập đầu, thậm chí đều chẳng muốn xuất thủ. Cũng chính là nói, chỉ cần cùng những người này kết minh, chính là có thể cùng bọn hắn sau lưng tông môn kết minh. Đến mức nếu là bọn họ sau lưng lão tổ tông không đồng ý, đến lúc đó tự nhiên sẽ có Ngự Thú Tiên Tông người tới cửa, chỉ bất quá Ngự Thú Tiên Tông còn không muốn đi đến một bước kia. Như thế, đối với bọn họ quá mức bất lợi. Còn có bọn họ Ngự Thú Tiên Tông muốn cũng không phải người khác tông môn, mà là một cái kết minh. Tin tưởng những người này có khả năng làm ra lấy hay bỏ. Bọn họ làm như thế nguyên nhân cũng chỉ có một cái. Ngự Thú Tiên Tông lão tổ bây giờ cấm thuật tiến thêm một bước, hắn càng là muốn sẽ Ngự Thú Tiên Tông kéo đến chân chính có khả năng cùng Cổ Chi Tiên Triều sánh vai tình trạng. Nhưng nếu là muốn làm đến như vậy, hắn thực lực bản thân còn chưa đủ. Cho nên hắn phải lượng lớn bắt được thần thú, lấy máu của thần thú đến để chính mình bước ra một bước kia. Nhưng con đường này cỡ nào nguy hiểm, không cẩn thận, sợ rằng toàn bộ Ngự Thú Tiên Tông đều sẽ tán diệt. Đến lúc đó nếu là một ít chuyện bại lộ, thậm chí tính cả nhân vật cương vực khả năng cũng sẽ không lại cùng hắn Ngự Thú Tiên Tông một lòng. Cho nên bọn họ không thể không trước thời hạn trong bóng tối bố trí một vài thứ vì Ngự Thú Tiên Tông. Đương nhiên, đây chỉ là trận đầu đấu giá hội, mà tại tràng mọi người nghe Cổ Thiên lời nói, đều sắc mặt tái xanh, từng cái thân thể đều đang điên cuồng run rẩy. Nhưng mà, cũng tại bọn họ giận không nhịn nổi thời điểm, trong phòng đấu giá, có một tia cực độ mênh mông khí tức tại lúc này chậm rãi bay lên, để ta tất cả mọi người hô hấp đều là trì trệ. Ngay sau đó, mọi người sắc mặt kỳ biến, một chút nhỏ yếu người càng là thò đầu ra máu tươi, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất ngất đi, mà các đông đảo sinh linh bị đè ở trên mặt đất căn bản là không có cách đứng dậy. Tính cả phía trên đông đảo tông chủ đều là sắc mặt đại biến, bọn họ muốn ngăn cản, nhưng là căn bản không phải một cấp bậc lực lượng. Vâng, vâng, tại từng đạo tiếng vang đinh tai nhức óc bên trong bị chấn áp trên mặt đất, mà cố khí tức này đầu nguồn chính là mặt kia mang tiêu ý Cổ Tiên trưởng lão. Chư vị, suy tính được làm sao như thế nào? Đương nhiên, nếu là cân nhắc không nghĩ cân nhắc, lão phu Ngự Thú chi thuật xem như là không sai. Đương nhiên cũng có thể ngự người, chỉ là lão phu thực tế không muốn nhìn thấy kết cục như vậy. Cổ Thiên ánh mắt trêu tức đảo qua cái kia phía trên từng cái bao xương. Hắn rất hưởng thụ loại này cảm giác, bị vạn linh kiêng kỵ, nhưng lại không thể làm gì. Nhưng lại tại hắn ánh mắt đảo qua cái cuối cùng bao xương thời điểm, hắn ánh mắt thay đổi. Ân, chuyện gì xảy ra? Cổ Thiên hơi biến sắc mặt, kinh ngạc nhìn hướng nơi đó. Mà lúc này, nguyên bản đã có rất nhiều sinh linh đều chuẩn bị đáp ứng, dù sao đích thân giao ra thần thức, so với bị khống chế biến thành khôi lỗi thực sự tốt hơn nhiều, mà người trước mắt đã đặt chân cấm kỵ, loại này kinh khủng tồn tại liền chú định bọn họ căn bản sẽ không có bất kỳ sức phản kháng. Đây cũng là Cổ Thiên một mực nguy hiểm đối mặt tất cả nguyên nhân. Mà Cổ Thiên kinh ngạc lời nói mới ra, nháy mắt đánh gãy bọn họ mở miệng. Bọn họ ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy Cổ Thiên ánh mắt tập trung vào cái kia rất nhiều trong bao xương cái cuối cùng. Mà nơi đó, rõ ràng là Diệp Huyền cùng cái kia cô gái xinh đẹp vị trí bao xương. Bởi vì Cổ Thiên cũng không có bất kỳ che lấp, đông đảo ở đây sinh linh mặc dù bị áp đảo trên mặt đất, nhưng vẫn là nhìn thấy hắn mặt kia bảng bên trên vẻ khiếp sợ. Mà ở vào trong một gian phòng, Cổ Phong cũng là chú ý tới Cổ Thiên biến hóa, sắc mặt của hắn cũng là hơi đổi.
Không có việc gì, ngươi có thể tiếp tục, không cần để ý chúng ta.
Tại đông đảo ánh mắt phía dưới, cái kia ghế lô bên trong cuối cùng vang lên một đạo nữ tử âm thanh. Nhưng giờ phút này, thanh âm kia nhưng là mang lên một tia thần bí vẻ mờ mịt, tiếng hò reo khen ngợi, phản phất tiên âm bình thường, để mọi người tại đây nhận đến uy áp đều là nhỏ đi rất nhiều. Giờ phút này, Cổ Thiên sắc mặt triệt để thay đổi, chỉ thấy hắn kinh hãi quát một tiếng.
Thiên Tôn, ngươi là ai?
Gần như tại cùng, Cổ Thiên khí thế trên người thay đổi đến cực độ lăng lệ, phản phất tùy thời muốn phát động kinh thiên nhất kích.
Một cái Thiên Tôn. Lần này phòng đấu giá đi vào một vị Thiên Tôn, hắn thế mà không có phát hiện.
Cũng chính là nơi đây bị bọn họ lấy kinh thiên đại trận phong tỏa, không phải vậy cái kia động tính sợ rằng muốn quấy rầy không ước vạn giảm tương vực.
Chật chật chật.
Lao ra hỏa, ngươi thật là khôi hài. Các ngươi nói muốn bán nửa bước cấm kỵ yêu thú, ta cùng mới chủ thượng thật xa chạy tới, kết quả ngươi chỉnh cái này chết ra, ta cũng còn không nói chuyện, ngươi còn tiền sinh khí bên trên.
Vẫn là nói, các ngươi Ngự Thú Tiên Tông cảm thấy ta cùng chủ thượng
dễ khi dễ sao? Mà đối với Cổ Thiên giận dữ mắng mỏ, cái kia ghế lô bên trong âm thanh cũng từ vừa rồi lạnh nhạt bình tĩnh dần dần lạnh xuống.
Chương 383, đàng xà chương 383, đàng xà u mị cái kia lời nói lạnh như băng rơi xuống.
Bàn đấu giá bên trên Cổ Thiên cũng không trả lời, nhưng trong ánh mắt nhưng là có băng lãnh chi ý lập lòe, trong tay càng là câu thông đại trận chuyển ra từng sợi tin tức. Cổ Thiên biết chuyện hôm nay tuyệt đối không thể tiết lộ, nguyên bản tự nhận là không có sơ hở nào, lại xuất hiện như vậy biến cố.
Làm sao?
Không nói lời nào, đang chờ người sao?
U mị âm thanh lần thứ hai vang lên máy mắt.
Những sự tình này há có thể giấu giếm được Diệp Huyền cùng U mị.
Trong phòng đấu giá, một cỗ cực kỳ khủng bố bàng bạc khí tức phóng lên tận trời.
Và anh,
một tiếng vang thật lớn chọc tan bầu trời, toàn bộ Thiên Dung Thành đều là chấn động kịch liệt lên. Vô số sinh linh tại lúc này vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Dung Thành một cái phương hướng. Nơi đó có khủng bố tiên quang bay lên,
một cái cực kỳ khổng lồ trận pháp hiện ra giữa thiên địa, giống như có thể đem hắn thiên địa.
Để bọn họ khiếp sợ là, giờ phút này cái kia vô cùng to lớn, bao trùm lấy địa phương là Ngự Thú bên dưới Tiên Tông phòng đấu giá.
Càng khủng bố hơn chính là, giờ phút này phương kia hiện ra đại trận đúng là đang rung động kịch liệt lấy, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ ầm vang vỡ vụn.
Cái đó là
Ngự Thú phòng đấu giá.
Đã xảy ra chuyện gì?
Nghe hôm nay có cực độ kinh khủng yêu thú hỏi tiến hành đấu giá,
chẳng lẽ có muốn động thủ?
Nơi này chính là Ngự Thú Tiên Tông địa bàn, ai dám lớn mật như thế?
Bên trong Thiên Dung Thành vô số sinh linh đang kinh hãi mở miệng, trong giọng nói đều là khiếp sợ.
Mà hết thể này tự nhiên không có khả năng giấu giếm được Ngự Thú Tiên Tông.
Tại một tòa cực kỳ trang nghiêm đại điện bên trong, từng đạo phảng phất gánh vác lấy vạn cổ thanh thiên thân ảnh mở hai mắt ra.
Lớn mật, dám ở ta Ngự Thú Tiên Tông phòng đấu giá gây rối.
Bọn họ không có chút gì do dự liền trực tiếp biến mất tại đại điện bên trong.
Có thể cũng là tại bọn họ khởi hành nháy mắt, một tiếng nổ vang rung trời quanh quần cựu trọng thiên vũ.
Phanh,
ầm ầm.
Phương kia đứng sừng sững ngày thứ ở giữa nguy nga đại trận,
triệt để vỡ vụn.
Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, hai cô cực điểm khí tức cường đại phun ra nuốt vào non sông.
Tiên khí ngang qua chín vạn dặm, đại đạo hào quang tứ trời xanh.
Toàn bộ Thiên Dung Thành tại kịch liệt chấn động, đại đạo khí tức rối loạn không chịu nổi, nơi này kiến trúc phảng phất tùy thời muốn rơi xuống tầng chín phía dưới.
Vô số sinh linh chỉ cảm thấy toàn bộ ngày triệt để đen xuống, căn bản không có một tơ một hào tia sáng.
Tại phương kia tiên vũ bên trên, xuất hiện hai đạo giống như vĩnh hằng thân ảnh.
Một đạo khí tức bá liệt vô cùng, nhưng là tại lúc này để lộ ra suy yếu chi ý, một đạo khác khí tức nhìn như nhu hòa, kỳ thực vô cùng lăng lệ, để người như rớt vào hầm băng, mà còn
cố khí tức kia quái dị vô cùng, cùng nhân tộc tu sĩ khí tức hoàn toàn khác biệt.
Cái kia
tựa hồ là một tôn yêu thú,
một tôn đặt chân lĩnh vực cấm kỵ yêu thú.
Hai đạo chí cường khí tức ba động truyền khắp vô số địa vực, loại kia cấm kỵ khí tức khủng bố bừng tỉnh rất nhiều cường giả, giờ phút này bọn họ đều là chấn động vô cùng, thôi động đại thần thông cần nhìn trộm là bực nào cấm kỵ tại giao thủ.
Gần nhất lĩnh vực cấm kỵ cường giả trong khoảng thời gian ngắn phát sinh hai lần va chạm mạnh, cái này
cũng không phải cái gì điểm tốt.
Phải biết trước lúc này đã có không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt không có phát sinh cấm kỵ đại chiến sự tình,
chuyện gì xảy ra, làm sao sẽ có yêu thú tại cái này,
mà còn
cùng hắn rằng con người là ai,
là Ngự Thú Tiên Tông trưởng lão sao?
T, sẽ không phải đấu giá chính là cái này một con yêu thú a?
Đi mau,
không muốn chết liền toàn lực chạy trốn.
Liên tại Thiên Dung Thành bên trong vô số sinh linh đều đang kinh ngạc thời điểm, từng đạo so với cái kia hai đạo khí tức còn kinh khủng hơn khí tức đột nhiên bộc phát,
chỉ thấy triệt để thay đổi, vô số thần linh đều là không thể thở nổi, chỉ có thể cảm giác được thiên địa đại đạo tại kịch liệt sôi trào.
Chịu không được cái này uy áp, người càng là tại chỗ liền vỡ ra, chết không toàn thây.
Đây chính là cấm kỵ,
làm càn,
nghiệt xúc,
ai cho ngươi là gan, dám lặng yên không một tiếng động bên trong tiến vào ta Ngự Thú Tiên Tông lãnh địa?
Chỉ là một cái một kiếp tiên tôn, hôm nay bản trưởng lão bắt ngươi nhất định muốn ngươi trả giá thê thảm đau đớn đại giới,
để ngươi
đời đời kiếp kiếp làm nô làm bộc.
Chấn áp nàng,
tăng thêm lúc trước Cổ Thiên cái kia bên trên Thiên Dung Thành tiên vũ bên trong chọn vẹn lục đạo khủng bố thần trụ trùng thiên đứng sừng sững giữa thiên địa, uy áp tất cả.
Đối với thụ thương Cổ Thiên, bọn họ chỉ là nhẹ nhàng lướt qua, sau đó quay đầu nhìn hướng cái kia đứng sừng sững một phương khác tiên vũ ưu mị.
Bọn họ xuất thủ,
vừa ra tay chính là cực độ bá đạo đại đạo tiên mang rủ xuống, lục đại cấm kỵ cường giả xuất thủ, thiên địa đều phảng phất muốn bị oanh bạo bình thường chấn động kịch liệt.
Bọn họ cũng không phải tất cả mọi người xuất thủ nhằm vào ưu mị, Cổ Thiên thì là phất tay sẽ phòng đấu giá toàn bộ bao trùm, hắn không thể để những người kia chạy trốn.
Nếu biết rõ hắn Ngự Thú Tiên Tông hôm nay chuyện làm thế nhưng là việc quan hệ Ngự Thú Tiên Tông sinh tử tồn vong đại sự, nếu là truyền ra, sợ rằng sẽ là Ngự Thú Tiên Tông mang đến tai họa ngập đầu. Nhưng mà, cho dù là năm vị vô cùng cường đại lĩnh vực cấm kỵ cường giả, cũng không có để phía trước U Mị như mày, thậm chí U Mị đều không có tính toán muốn ngăn cản bọn họ thế công. Cái này để những sinh linh này cho mày, luôn cảm giác sự tình tựa hồ không có đơn giản như vậy. Liên tại ngũ đại cấm kỵ cường giả tới gần U Mị thời điểm, trong đó một thân ảnh cảm thấy sự tình không thích hợp chỗ, sau đó hắn giống như là cảm nhận được cái gì đồng dạng, sắc mặt đột nhiên đại biến, đội vang dừng lại thân ảnh, kinh thanh hét lớn, không đúng, mau lui lại. Nghe vậy, còn lại mấy thân ảnh phản ứng cực kỳ cấp tốc, không có chút gì do dự, quay đầu rời đi. Chỉ vì bọn họ cũng là phát hiện U Mị thực tế quá mức bình tĩnh phảng phất căn bản không có đem bọn họ để vào mắt. Nếu biết rõ trừ Cổ Thiên bên ngoài, bọn họ đều là hai kiếp thậm chí lục kiếp tiên tôn, một cái chi tiết tiên tôn yêu thú, mặc dù huyết mạch khí tức bất phàm, nhưng còn không dám lớn mật như thế. Mà nhắc nhở bọn họ tự nhiên là Ngự Thú Tiên Tông đại trưởng lão, thất kiếp tiên tôn. Đối với hắn lời nói, bọn họ một mực tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng Cổ Thiên khi nghe đến lời này nháy mắt, rõ ràng ngu ngơ một cái, có chút không rõ ràng cho lắm. Nhưng chính là cái này không đến nửa cái hô hấp nháy mắt, hắn kịp phản ứng muốn rời đi thời điểm, đã chậm. Giống. Chỉ nghe được cái kia bị đại đạo pháp tắc nghịch loạn giữa thiên địa xuất hiện một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc, vô số sinh linh chỉ cảm thấy tự thân huyết dịch tại lúc này đều bị triệt để đông cứng, không cách nào chảy xuôi. Kèm theo đinh tai nhức óc thú vật trường âm rít gào cửu thiên, chỉ thấy Cổ Thiên vị trí A Phương Tiên Vũ, tại cái này một khắc đột nhiên sổ xuống, một tấm miệng to như chậu máu đột nhiên xuất hiện. Uống. Cổ Thiên sắc mặt đại biến, hét lớn một tiếng, vội vàng lui lại, nhưng đã quá trễ. Cái kia miệng to như chậu máu phát tán khí tức để hắn vị này lĩnh vực cấm kỵ cường giả đều là thần hình run rẩy, thậm chí tính cả đi đứng đều không thể xê dịch nửa phần. Không. Cổ Thiên cái kia giàn mua đôi mắt bên trong để lộ ra cực điểm ánh mắt sợ hãi. Cổ Thiên, liên cùng những cái kia lui lại trưởng lão cũng là đang gào thét, muốn rách cả mí mắt. Bọn họ thôi động đại đạo lực lượng, muốn từ cái kia miệng to như chậu máu bên trong kéo về Cổ Thiên, nhưng mà cái kia tráng kiện vô cùng đại đạo thần trụ tại tới gần cái hướng kia lúc, bị không gian bên trong lộ ra che khuất bầu trời cánh tay trực tiếp đập tan. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Cổ Thiên bị cái kia miệng to như chậu máu một cái nuốt vào. A, ngươi giết Cổ Thiên, ngươi chết tiệt. Ngoài trăm vạn dặm, năm đại trưởng lão nhìn xem cái kia bị thôn vệ Cổ Thiên, từng cái sát ý sôi trào, thân thể kịch liệt run rẩy, hàn khí bao trùm cả tòa thiên dung thành. Đặc biệt là tại cảm nhận được giữa thiên địa chậm rãi xuất hiện tiên tôn vẫn lạc dị tượng, bọn họ càng thêm giận không nhịn nổi, nhanh triệu hoán lão tổ. Giờ phút này giữa thiên địa trừ cái kia mấy đại trưởng lão, còn lại sinh linh đều là yên tĩnh lại, bọn họ đều tại ánh mắt run rẩy nhìn xem một màn này. Nay thiên địa biến hóa, cấm kỵ vẫn lạc dị tượng cũng không đặt người. Ngự Thú Tiên Tông cấm kỵ thật vẫn lạc. Giữa thiên địa vô số sinh linh, bọn họ cũng không dám tin tưởng mình nhìn thấy cảnh tượng. Mảnh đất này đã bao nhiêu năm chưa từng có cấm kỵ vẫn lạc. Đi mau, nơi đây sẽ triệt để bộc phát đại chiến. Có sinh linh đang kinh ngạc uống. Bọn họ đều là bên trong thiên dung thành người, giờ phút này cũng là cưỡng ép chống lên phòng ngự thoát đi vùng đất thị phi này. Cùng bọn hắn đồng dạng, còn có trong phòng đấu giá vô số thế lực người nối nghiệp, người cầm quyền. Bọn họ không có chút gì do dự, Ngự Thú Tiên Tông Cổ Thiên đã hủy diệt bọn họ lại lưu lại ở chỗ này, sợ rằng được chôn cất thân nơi đây. Đồng thời, bọn họ cũng là nhớ kỹ Ngự Thú Tiên Tông. Bút chứng này, bất quá liền như vậy mà thôi. Phải biết, nếu không phải biến cố đột phát, bọn họ hôm nay sợ rằng muốn toàn bộ bị bức ép cùng Ngự Thú Tiên Tông lập xuống minh nước, thậm chí trở thành Ngự Thú Tiên Tông khôi lỗi. Đây là bọn họ không thể nào tiếp thu được. Bọn họ đã bị khác biệt phòng đấu giá một cái phương hướng ném đi ánh mắt cảm kích. Nơi đó có một cõi cực lạc, hắn bên trên ghế mây bên trên ngồi một cái nam tử áo trắng, giờ phút này hắn ngay tại yên tĩnh nhìn xem cái kia tiên vũ bên trong đại chiến. Phản phất tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Bên cạnh hắn có một nam một nữ đứng thẳng, so với nam tử áo trắng, hai người rõ ràng vô cùng khẩn trương. Chỉ có những sinh linh này biết, người này mới là lần này biến cố dây dẫn nổ, cũng là có đại phách lực chống lại Ngự Thú Tiên Tông người. Không quản xuất phát từ loại nào mục đích, người này đều đáng giá bọn họ cảm kích. Sau đó, bọn họ không có chút gì do dự, trực tiếp ngự không mà đi, bước ra Thiên Dung Thành. Ngay tại lúc này, một thanh âm khàn khàn tang thương lại mang theo một vệt thanh âm thần bí đột nhiên vang lên. Cổ trụ, bắt lấy bọn hắn. Tại cái này nói tiếng âm vang lên mấy mắt, cái kia bên ngoài mấy trăm vạn dặm một mặt cảnh giác đông đảo trưởng lão đều là vui mừng. Theo phương hướng của thanh âm nhìn lại, chỉ thấy tại Thiên Dung Thành chỗ sâu nhất tiên vũ bên trên, ba đạo thân ảnh hiện ra thế gian. Một đạo gầy như quét đuổi, tóc trắng xóa. Ở bên cạnh hắn là một vị mang trên mặt uy nghiêm cùng phẫn nộ chi ý nam tử trung niên. Mà cái kia có chút nam tử trẻ tuổi âm thanh cũng tại giờ phút này vang lên. Phải. Chỉ thấy cái kia Thiên Dung Thành bên ngoài, thần quang tàn phá bừa bãi, đạo kia thon dài thân ảnh chậm rãi hiện ra, ngăn cản những cái kia trong phòng đấu giá thoát đi đi ra người lộ tuyến. Nhưng mà, này cũng chưa xong, chỉ thấy tay phải bung lên, hắn bên phải hư không bên trên liền xuất hiện một cái khủng bố vòng xoáy. Trong đó chậm rãi đi ra một tôn thân ảnh giàn mua. Mà trên thân hai người mặc dù không có loại kia bá đạo vô cùng khí tức, nhưng là cho người một loại có khả năng táng diệt thiên địa cảm giác. Tại hai người xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Huyền cũng hướng về kia bên trong ném đi ánh mắt. Hai đạo thân ảnh kia, Diệp Huyền cũng không có ngoài ý muốn, chính là hắn tại Ma La trong thần thức nhìn thấy hai thân ảnh. Thiếu tông chủ sao? Mặc dù không có cái kia tóc vàng sói như vậy dữ dội, nhưng cũng là rất mạnh. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, nhìn xem nam tử kia. Nửa bước cấm kỵ, đó là nam tử kia cảnh giới. Bất quá, Diệp Huyền ở trên người hắn còn cảm nhận được một vật, Hồng Mông tử khí. Bất quá hẳn là vừa vận dung hợp dấu hiệu, cho nên hắn cũng không có bước vào tiên tôn cảnh giới. Khó trách vừa rồi cái kia cổ thiên đều đã chết, bọn họ đều không có xuất thủ, nguyên lai là đang vì nam tử kia dung hợp Hồng Mông tử khí, đột phá tiên tôn. Bất quá, gặp phải loại này sự tình, bọn họ cũng không thể không đình chỉ. Mà vị lão giả kia cũng là thực sự tiên tôn, mà còn là thú tộc tiên tôn. Tính cả Diệp Huyền cũng là có chút bội phục cái này Ngự Thú Tiên Tông thủ đoạn, dù sao muốn khống chế một tôn lĩnh vực cấm kỵ yêu thú, đó là vô cùng khó khăn. Mà Ngự Thú Tiên Tông cũng không phụ cái tên này. Mà còn Diệp Huyền xem chừng, đây cũng là bọn họ lao tổ đột phá phía trước thủ đoạn. Lao tổ, tông chủ đại nhân. Lao tổ, tông chủ, Cổ Thiên hắn. Vẫn lạc. Giờ phút này, những cái kia Ngự Thú Tiên Tông các trưởng lao từng cái phảng phất tìm tới chủ tâm cốt, phẫn nộ mở miệng. Phảng phất ước gì sẽ u mị cùng cái kia nút ở hư không bên trong người diệt sát. Xâm nhập ta chi thổ, giết ta người, hôm nay người nào đến cũng không có khả năng cứu được ngươi. Chỉ thấy đạo kia tóc trắng xóa thân ảnh nguyên bản còn khí tức bình hòa, đột nhiên thay đổi đến cực độ bá đạo. Hắn ánh mắt giết sạch bốn phía, nhìn hướng cái kia hư không bên trên sụp xuống chi địa, cửu kiếp tiên tôn khí thế càng là phun ra ngoài. Thiên địa vạn linh đều là sợ hai và phần, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Ha ha, thật đúng là tự tin. Ầm ầm, chỉ thấy cái kia hư không bên trong có cực độ âm thanh khủng bố đang vang lên, trong giọng nói là nồng đậm kinh thường. Hừ, nói trắng ra cũng chính là một đầu nghiệt xúc mà thôi, tất cả trưởng lão, theo bản tọa giết địch. Lão giả tóc trắng kinh thiên lời nói chấn động thiên địa, hắn chính là vì đối phó yêu thú mà sinh. Cho dù đối phương đến cửu kiếp, hắn cũng là có tự tin có thể trấn sát. Mặc dù từ đầu đến cuối bọn họ đều không có thấy rõ ràng yêu thú kia đến cùng là vật gì. Giết ta tông môn trưởng lão, cho dù là thần thú nhất tộc, bản tọa cũng muốn các ngươi nợ máu trả bằng máu. Ngự Thú Tiên Tông tông chủ cũng là nổi giận mở miệng. Khí tức trên thân càng là không che giấu chút nào triệt để nở rộ, hướng về phương hư không quét tới. Thuộc về bắt kiếp tiên tôn vô thượng uy thế kinh hãi thiên địa. Mặt khác mấy đại trưởng lão cũng là tại lúc này toàn lớp bộc phát. Bảy tôn lĩnh vực cấm kỵ cường giả không hề cố kỵ xuất thủ. Ngự Thú Tiên Tông trước cửa nhà vẫn lạc một vị tiên tôn, chỉ có lấy địch nhân chi huyết mới có thể rửa sạch hôm nay quất đủ. Giữa thiên địa vô số đang nhìn trộm phương này thiên địa cường giả đều đang kinh hãi. Bọn họ chứng kiến cổ thiên bị diệt toàn bộ quá trình, nhưng cái kia đều không có giờ phút này rung động. Tính cả Ngự Thú Tiên Tông lão tổ ở bên trong Ngự Thú Tiên Tông sức chiến đấu cao nhất, toàn bộ xuất thủ. Nhiều như vậy cấm kỵ cường giả, liền tính cửu kiếp tiên tôn đến, sợ rằng cũng khó khăn trốn vẫn lạc nguy hiểm. Sợ rằng cái kia hư không bên trong sinh linh, hôm nay thai kiếp khó thoát. Ta nhìn, cũng thế. Dù sao hắn đã không dám đi ra. Ai có thể làm cho Ngự Thú Tiên Tông nhiều như thế cấm kỵ cùng nhau xuất thủ, chiến tích của hắn cũng đủ chói mắt. Yêu thú tại sao lại chạy đến Ngự Thú Tiên Tông đến? Các loại âm thanh nối liền không dứt vang lên. Bảy đạo cấm kỵ xuất thủ kinh khủng bực nào, đại đạo lực lượng trực tiếp xé rách rước vạn giảm dáng dấp hư không. Cũng là vào lúc này, bọn họ con ngươi phảng phất kinh lịch động đất. Con mắt của bọn hắn chỉ riêng chỗ chỗ chiếu rọi chi địa, một cái quái vật khổng lồ tại trong hư vô chậm rãi nhúc nhích. Cái kia nhúc nhích thân thể bên trên là rậm rạp chẳng chịt bảy màu đen. Tại bọn họ phá vỡ hư không ngay mắt, một đôi che khuất bầu trời cánh màu đen quang hoàn mở rộng, phương thiên địa này phảng phất triệt để nên đón vĩnh dạng. Tại trong bóng tối vô tận, một đôi đỏ tươi tựa như nhật nguyệt tinh thần to lớn con mắt chiếu ở lấy Ngự Thú Tiên Tôn lão tổ cầm đầu Ngự Thú Tiên Tông cấm kỵ cường giả trên thân. Giờ khắc này, Ngự Thú Tiên Tông lão tổ sắc mặt triệt để thay đổi. Ngậy, đang xả. Chương 384, Ngự Thú Tiên Tông. Diệt chương 384, Ngự Thú Tiên Tông. Diệt âm thanh truyền vang vô tận địa vực. Giữa thiên địa vô số sinh linh tất cả đều rung động. Cho dù là người tham dò kia cũng là như vậy, từng cái kia giấu ở hư không bên trong thần thức đều đang điên cuồng run rẩy. Phản phất nghe đến cái gì bất khả tư nghị sự tình. Phương kia thiên địa đã sớm bị mấy đại cấm kỵ khủng bố đại đạo phong tỏa, bọn họ thậm chí đều không thể thấy rõ ràng trong đó chi cảnh. Mà cái kia mảnh hắc ám vô cùng hư không bên trong, Ngự Thú Tiên Tông mấy đại cấm kỵ cường giả thần hình run rẩy, hô hấp gấp gáp. Làm sao có thể? Nam hoang trong tiên vực, làm sao có thể còn có đằng xa nhất tộc? Bọn họ từng cái tóc gáy trên người tạt lập, ánh mắt bên trong mang theo khó có thể tin nhìn hướng cái kia trong bóng tối quái vật khổng lồ. Đặc biệt là cái kia vừa rồi lời thề son sắt Ngự Thú Tiên Tông cựu kiếp lão tổ, giờ phút này thanh âm nói chuyện đều nhanh không lưu loát. Cái kia trong lúc vô hình tản ra khí tức đều để bọn họ cảm giác phảng phất muốn chui vào luân hồi thâm nguyên, không thể địch nổi. Đang xà, cái kia sớm đã tại trong tiên vực biến mất chủng tộc. Năm đó nhân số ít nhất nhưng là có khả năng cùng bạch hổ, sói tộc loại kia cổ lão cấm kỵ cổ tộc chống lại chủng tộc. Hôm nay thế mà lại xuất hiện. Ha ha, ngươi đây không nhọc ngươi quan tâm. Ngươi vẫn là suy nghĩ một chút, các ngươi Ngự Thú Tiên Tông, hôm nay nên như thế nào tại lão tử trong tay sống sót đi. Giống. Đột nhiên, một thanh âm hóa thành đại đạo kiếp quang, triệt để sẽ phương thiên địa này phá vỡ. Sắc trời lại xuất hiện, hào quang vạn trượng, tiên vũ bên trên khôi phục một ít qua mình. Vô số sinh linh cũng là tại lúc này nhìn thấy trong hư vô cái kiếp như ẩn như hiện quái vật khổng lồ phủ kín tiên vũ, trùng trùng điệp điệp đại đạo uy áp tràn ngập vô tận địa vực. Nguyên bản đứng sững ở trên 9 tầng trời thiên dung thành cũng là tại thiên địa đại thế quấy nhiêu bên dưới đột nhiên rơi vào phía dưới. Cho dù trong tông còn có rất nhiều tiên hoàng lĩnh vực cường giả xuất thủ đúng chắc đều là vô dụng. Hắn xuất thủ, thôn vân thổ vụ ở giữa, thiên địa lôi đình lao nhanh, đại đạo kiếp quang cuồn cuộn. Cái kia lĩnh vực cấm kỵ đạt tới tối đỉnh phong viên mãn cảnh giới tu vi càng đem ép tới Ngự Thú Tiên Tông tất cả cấm kỵ cường giả thở không nổi. Tiên tôn viên mãn, tất cả trưởng lão nghe lệnh, bày trận, cùng lão phu tổng ngự đại địch. Ngự thú lao tổ kinh hãi vô cùng, sắc mặt khó coi vô cùng, trong mắt lộ ra khủng hoảng chi ý, kinh thiên thanh âm từ trong miệng hắn bạo hống mà ra. Trong tay bọn họ động tác không một chút nào dám chậm. Trong chốc lát, từng đạo đại đạo phù văn lấp lánh cửu thiên. Một cái tản ra sát ý ngút trời đại trận đột nhiên thành hình, một cái cổ lão vô cùng, toàn thân bị vô lượng lôi quang bao khỏa cự điểu từ trong lôi kiếp lao ra. Đó là lôi điểu. Mặc dù cũng không phải là chân thật lôi điểu, nhưng hắn tập hợp ngự thú tiên tông cấm kỵ cường giả đại đạo lực lượng cùng lôi điểu nhất tộc thần thú huyết mạch. Vậy cái này một khắc, cái kia lôi điểu khí tức mơ hồ đạt tới cùng vô tận tiên vũ bên trên cái kia quái vật khổng lồ chống lại tình trạng. Chiến! Ngự thú lao tổ hét lớn, lôi điểu mang theo vô tận lôi kiếp cùng cái kia đằng xà đưa tới thiên địa đại đạo ầm vang va chạm. Ầm ầm. Song phương đại chiến đều không có rời đi tiên vực. Trong chốc lát, cái kia nguyên bản phồn hoa vô cùng ngự thú tiên tông tọa lạc chỗ, Thiên Dung Thành, trực tiếp bị vô tận kiếp quang bao phủ. Còn chưa kịp thoát đi, vô số sinh linh gào thét thoát đi, nhưng rất hiển nhiên đã hoàn toàn không kịp. Tại bị đại đạo dư âm liên lụy ngáy mắt, sinh linh giết hết. Bên trong ngự thú tiên tông toàn bộ sinh linh chống lên đến phòng ngự cũng là toàn bộ vỡ nát, từng cái sinh linh đang kinh hãi bên trong vẫn diệt. Không, có ta. Không. A, ta muốn ngươi chết. Ngự thú tiên tông mấy đại cấm kỵ muốn rách cả mí mắt, từng cái ngửa mặt lên trời thét dài, phản phất muốn hóa thân ác ma cực hạn thúc dục đại đạo lực lượng. Chỉ có cái kia ngự thú lao tổ mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng vẫn còn tương đối trầm ổn. Dư âm còn tại quyết tán, thiên địa dung chuyển bất an. Phương xa có hôm nay gầm thét vang lên. Chết tiệt, ngự thú tiên tông như vậy ngu xuẩn. Nhanh, các vị đạo hữu, theo ta chống lên phòng ngự, không phải vậy dư âm chỗ qua địa, sinh linh đều muốn tịch diệt. Đám này buồn nôn đồ vật, mẹ nó, muốn đánh cho lão tử lăn ra tiền bực đi. Ta tộc trưởng còn ở trong đó, chết tiệt ngự thú tiên tông, làm cái gì? Không muốn đều, các ngươi tộc trưởng tính là gì? Lão tử thứ 89 phòng tiểu thiếp bây giờ đấu giá hội còn chưa có trở lại, chống lên phòng ngự, cho ta mở. Tương đạo hùng hùng hổ hổ kinh thiên thanh âm đang vang lên, mỗi một câu dứt lời bên dưới đều kèm theo đại đạo cộng minh. Chính như bọn họ nói, đó là tương đương với hai đại cấm kỵ viên mãn cường giả đại chiến, nếu để cho bọn họ không kiêng nể gì cả đại chiến, cái kia phương này thiên địa vô số sinh linh đều đem vẫn diệt. Như vậy đại chiến thậm chí tính cả yêu tộc lĩnh vực bên trong người đều có cổ lão tồn tại tỉnh lại. Tương đạo cổ lão thần thức xông lên tiên vũ, phóng tầm mắt tới cái kia cực kỳ xa xôi chi địa, phảng phất muốn nhìn thấu cái gì. Đó là nhân vật cương vực, thật mạnh ba động, thậm chí cái kia đại đạo lực lượng để yêu vực đều tại chấn động bất an. Khủng bố đã không phải là bình thường cấm kỵ chiến đấu, rất có thể đạt tới đại viên mãn cảnh giới. T. Chẳng lẽ nhân vật nội chiến? Hai tôn đại viên mãn cấm kỵ xuất thủ, là mấy cái kia cổ tộc? Không, tại bản tọa cảm giác bên trong, cái kia không chỉ là nhân loại, tựa hồ còn có một tôn lại quen thuộc lại xa lạ yêu khí. Tương đạo yêu tộc lĩnh vực bên trong cấm kỵ âm thanh tại một tòa cổ lão huy hoàng trên lãnh địa phương vang lên. Đặc biệt là cuối cùng một thanh âm vang lên, toàn bộ sinh linh đều là nhìn hướng cái hướng kia. Nơi đó bị mông lung tiên quang bao phủ, căn bản là không có cách thấy rõ ràng trong đó diện mạo. Cấm kỵ đại chiến đưa tới thiên địa dung chuyển, nhưng cái hướng kia phảng phất căn bản chưa từng bị ảnh hưởng đến đồng dạng. Tính cả những cái kia cổ lão sinh linh đều đối nơi đó kính sợ có phép, mà nơi đó chính là Bạch Hổ nhất tộc nơi ở. Vừa rồi mở miệng người, cũng là Bạch Hổ nhất tộc đương kim tộc trưởng, Âu Dương Vô Phong. Hắn lời nói rơi xuống ngay mắt, tất cả cấm kỵ cường giả đều kinh hãi, đối với đạo thân ảnh kia lời nói bọn họ không có một tơ một hào hoài nghi. Đó là đến tiên tôn lĩnh vực viên mãn cảnh giới cường giả, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào truyền thuyết kia bên trong chí tôn cảnh giới. Lời hắn nói độ tin cậy tự nhiên không cần nhiều lời. Đúng là ta yêu tộc. Ta yêu tộc người tại sao lại thâm nhập nhân tộc nội địa? Là vị kia tộc trưởng? Không đúng, cái hướng kia hẳn là nhân tộc lĩnh vực ngự thú tiên tông. Hẳn là ngự thú tiên tông dở trò quỷ, lại là bọn họ. Nhưng chợt, mặt của bọn hắn sắc liền hơi đổi. Đạt tới viên mãn cảnh giới yêu tộc tại nhân tộc cương vực bên trong, lúc nào cũng có thể bị nhân tộc cường giả vây công a. Xem ra cần thiết đi một chuyến. Liền cái kia Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng cũng là chậm rãi mở miệng. Bởi vì cách nhau quá mức xa xôi, dù cho mạnh như hắn cũng là không thể kỹ càng cảm thụ ra, kia rốt cuộc là yêu tộc bên trong vị kia cường giả. Nhưng loại kia cường giả, dù cho yêu tộc bên trong cũng không có mấy vị, mặc dù bọn họ yêu tộc thỉnh thoảng cũng sẽ giao chiến, nhưng nếu là đối với người ngoài, vậy liền sẽ nhất trí đối ngoại. Viên mãn cảnh giới yêu tộc cấm kỵ, vậy cũng là một phương thần thú chủng tộc tộc trưởng, bọn họ yêu tộc chịu không được loại kia tổn thất. Nhưng mà, liền tại hắn vừa mới chuẩn bị bước ra bước đầu tiên thời điểm, lại phát hiện có người vượt lên trước tại trước mặt hắn. Toàn bộ sinh linh tất cả giật mình, liền cùng cái kia Bạch Hổ nhất tộc tộc trưởng vị trí cái kia mông lung tiên quang đều là có chút dừng lại. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới một màn này, nhưng làm bọn họ cảm nhận được cố khí tức kia thời điểm, nguyên bản khiếp sợ nháy mắt chìm xuống. Cái kia kinh thiên lôi đình đại đạo lực lượng cùng cái kia cực hạn tốc độ, tại toàn bộ yêu thú lĩnh vực bên trong đều tìm không ra cái thứ hai chủng tộc, là lôi điểu nhất tộc tôn kia lão quái vật. Ngự thú tiên tông đại chiến, tự nhiên không chỉ là bên trong yêu thú nhất tộc cảm nhận được. Liên đồng nhân vật lĩnh vực bên trong chỗ sâu nhất mấy chỗ giống như vô thượng tiên triều chi địa cũng là có cực kỳ cổ lão sinh linh từ tiên triều bên trong bước ra, hướng về kia đại chiến chi địa tiến đến. Chuyện hôm nay nếu là xử lý không tốt, vô cùng có khả năng dẫn phát đại chiến. Ngự thú tiên tông chi địa, thần quang lập lòe, đại đạo sôi trào. Vẹn vẹn mấy chục lần va chạm về sau, liền nghe đến có từng đạo kêu rên thanh âm trong hư không vang lên. Cái kia tiên vũ bên trên hóa hình lôi điểu tại thét dài rên rỉ, cái kia to lớn hình thể đều là hư ảo rất nhiều. Hư không dung chuyển, lần lượt từng thân ảnh bị cái kia một đầu tựa như thông thiên thần trụ màu đen bôi đập liên tiếp lui về phía sau, thậm chí khỏe miệng bên trong đều có máu tươi đang chảy. làm sao sẽ mạnh như thế? Cái kia cầm đầu lão giả tóc trắng ngửa mặt lên trời gào thét. Cái kia đứng sững ở phía sau hắn cấm kỵ nhân vật tại lúc này cũng là thân thể không ngừng run rẩy. Bọn họ đã dốc hết toàn lực, ngưng tụ ra tối cường trận pháp, dẫn động thần thú huyết mạch khí tức đối kháng cái kia quái vật khổng lồ, thậm chí dùng tới bọn họ lao tổ ngự thú đại đạo. Nhưng là bị đánh đến liên tiếp lui về phía sau. Mà còn, từ đầu đến cuối, đạo kia ở vào trên 9 tầng trời, quái vật khổng lồ, tựa hồ cũng chưa từng làm thật, ngược lại giống như là đang đùa bỡn bọn họ. Lao tổ, chúng ta đến giúp ngươi. Đó là cổ trụ, hắn ngự thú tiên tông thiên kiêu chi tử, tại bên cạnh hắn một đạo thân ảnh giàn mua che chở hắn vọt vào chiến trường. Hắn biết hôm nay nếu là bọn họ lao tổ bị thua, bọn họ ngự thú tiên tông chính là chân chính xong. Đến mức phía trước những người kia đã bị hắn diệt sát. Cái kia ngự thú lao tổ sau lưng lão giả hai người không có ngăn cản, giờ phút này hắn đã không nghĩ được nhiều như thế. Người trước mắt quá mức cường đại, ngự thú tiên tông những sinh linh khác đều đã tử vong. Nếu là bọn họ lại bị thua, đó chính là chân chính diệt vong. Tốt. Ngự thú lao tổ hét lớn, theo hai người gia nhập, cái kia phía trên lôi điểu cự ảnh cũng là lần nữa ngưng thật rất nhiều. Giết. Bọn họ lần thứ hai ngưng tụ vô thượng chi thế xung phong mà đi, bọn họ biết rõ, dù cho không địch lại, cũng muốn chống đỡ. Ai? Ta đã cho các ngươi thời gian, có thể các ngươi vẫn là như vậy, cũng không có cái gì ý mới. Ngay tại lúc này, cái kia yên lặng đã lâu đã như vậy, lao tử cũng không bồi các ngươi chơi. Hiện tại, liền để các ngươi nhìn xem như thế nào tiên tôn đỉnh điểm. Ngay tại lúc này, một đạo cực kỳ ngột ngạt âm thanh đột nhiên nổ vang tại tiên vực bên trên. Tại cái này một thanh âm rơi xuống, tựa hồ toàn bộ ngự thú tiên tông lĩnh vực đều xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Đột nhiên, cái kia vô tận tiên vũ bên trên có một phương thiên địa diễn hóa. Tại cái kia trong đó, một đầu đen nhánh vô cùng, sau lưng mọc lên hai cánh khủng bố đại xà phóng lên tận trời, cùng long vượng tranh nhau phát sáng. Hình ảnh lóe lên, tình cảnh hoán đổi, đó là một cái vóc người khôi ngô tóc ngắn nam tử. Hắn trần trụi trên thân, thẳng tắp vô cùng. Phản phất từ hỗn độn sơ khai, hồng hoàng sơ hiện mà đến. Bá đạo đến cực điểm, mỗi bước ra một bước, dị tượng kinh thiên, đại đạo chiếu rọi, phản phất có thể phía sau một tay ở giữa trấn áp tất cả thần ma. Mà mọi người thấy, trên tay hắn còn cầm một thân ảnh. Cái kia, rõ ràng là đương kim ngự thú tiên tông tông chủ nhi tử thứ hai, Cổ Phong. Hắn sở tác sở vi đều bị giấu ở vô tận hư không bên trong đằng xà để ở trong mắt. Tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy để hắn chết đi. Cổ Phong, đệ đệ. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia, liền cái kia ngự thú tiên tông bên trong kiêng kỵ thân ảnh đều đang khiếp sợ, sắc mặt càng thêm khó coi mấy phần. Cha, ca, lão tổ, trưởng lão, cứu ta a. Cổ Phong âm thanh trong hư không quanh quẩn. Nhưng những thân ảnh kia mặc dù rất phẫn nộ, nhưng là không có người động thủ. Bọn họ có khả năng bảo mệnh cũng không tệ, động thủ cấp người. Cho dù thân là cha hắn ngự thú tông chủ đều là bình tĩnh lại. Nhìn thấy những cái kia hắn sùng bái thân ảnh, những cái kia tại Nam Hoang Tiên vực đều là tiếng tăm lừng lẫy vô thượng cường giả, giờ phút này từng cái kiêng kỵ bất phần. Cổ Phong trong nội tâm hối hận đến cực điểm, nhưng trên đời cũng không có làm lại cơ hội. Chuyện hôm nay, thậm chí có thể nói đại bộ phận nguyên nhân đều là hắn tạo thành. Dù cho cuối cùng có thể sống sót, đoán chừng chờ đợi hắn sẽ là cha hắn đại nghĩa di thân. Giờ phút này, Cổ Phong chỉ cảm thấy cả cuộc đời đường đã triệt để u ám. Đắc tội ta chủ, Ngự thú tiên tông, diệt. Cũng là vào lúc này, thôn kia khôi ngô thân ảnh mở miệng, không có quá nhiều ngôn ngữ, chỉ là bình tĩnh nhìn phía dưới, trong miệng nói ra để thiên địa sinh linh kinh hãi lời nói. Ngay sau đó, chỉ thấy bàn tay hắn đột nhiên hướng xuống nhấn một cái. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, thiên địa đại đạo phù văn tại trong chớp mắt ngưng tụ. Xung quanh xuất thủ vững chắc phương này thiên địa cấm kỵ cường giả từng cái sắc mặt đại biến. Không tốt, nhanh, toàn lực xuất thủ, gọi chi viện. Chết tiệt Ngự thú tiên tông, trêu chọc người nào ngượng ngùng đi trêu chọc loại này cường giả. Thảo, thật sự là tìm phân ăn cũng không tìm tới ăn ngon. Giống, không tốt, nhanh toàn lực xuất thủ. Thân ở chiến trường trung ương Ngự thú tiên tông lão tổ càng là gầm thét. Hắn đã cảm nhận được, một trường này nhìn như so với phía trước bình thản không ít, nhưng cái kia uy lực tuyệt đối so trước đó tất cả thế công đều muốn khủng bố mấy lần. Đây mới thật sự là viên mãn cấm kỵ. Nhanh, dùng một chiêu kia, không phải vậy không cách nào ngăn lại. Ngự thú tộc trưởng cũng là đang kinh hãi mở miệng. Chỉ thấy hắn nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng trôi qua, huyết nhục tại kịch liệt khô héo. Đông đảo trưởng lão đều là vội vàng xuất thủ, cùng bọn hắn tộc trưởng bình thường, sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng trôi qua. Bọn họ đang liều mạng, cho dù tiêu hao sinh mệnh cũng muốn ngăn lại. Đầu kia lôi điểu khí tức trên thân cũng nở rộ đến mức trước đó chưa từng có, mấy loại đại đạo lực lượng càng là cực điểm sôi trào. Lôi điểu hư ảnh phóng lên tận trời, muốn phá vỡ bàn tay lớn. Trừ cái đó ra, thậm chí còn có các loại yêu thú khổng lồ hư ảnh xuất hiện. Giống, lệ, ngao, tương đạo khổng lồ hư ảnh phóng lên tận trời, chỉ vì ngăn lại đạo kia che trời bàn tay lớn. Nhưng mà, bọn họ cuối cùng quá mức đánh giá cao chính mình. Tại va chạm mấy mắt, xoạt xoạt, chỉ nghe thấy một đạo thanh âm thanh thúy tại tiên vũ bên trong vang lên. Không, không có khả năng. Làm sao sẽ mạnh như thế? Ngay sau đó, từng đạo âm thanh tại phương kia đại chiến chi địa vang lên, đó là mang theo hoảng hốt không cam lòng thanh âm. Ngự thú tiên tông bắt đại cấm kỵ nhân vật tâm thành. Nhưng mà, vậy cái này đầu bàn tay lớn cũng sẽ không đối với bọn họ có chút thương hại. Trực tiếp không chút do dự đập xuống. Dừng tay. Chẳng lẽ ngươi nghĩ dẫn phát hai tộc đại chiến sao? Dừng tay, nhân vật cương vực há có thể dung ngươi làm cản. Ngay tại lúc này, nhân vật cương vực bên trong có mấy đạo cực kỳ tang thương cổ lao tiếng nói vang lên. Ngay sau đó, mấy đạo tiên quang từ nhất nhân tộc lĩnh vực chỗ sâu nhất hiện ra. Trong đó có mấy đạo mông lung tiên quang bao khỏa thân ảnh tại vượt qua khoảng cách vô tận mà đến. Nghe đến những âm thanh này, nam tử Khôi Ngô hơi sững sờ, nhưng không có thu tay lại. Một trường rơi xuống, vạn linh đều im lặng.